Chương 4373. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Chương 4373. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Thiên sơn vạn hắc gian, truyền tới từng cơn chấn động. Cùng lôi cốc không gian quy luật, thời gian phát tắc, đại đạo quy luật vân. Vân, ở trong nháy mắt văng tung tóe bể tan cảnh, vô số kinh khủng chạy loạn gào thét. Phốc xích. Mai Lan trúc cúc bốn nữ, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, ngất đi. Cửu Thiên Lôi Ngao hung uy quá mãnh liệt, các nàng nắm giữ Hoang Lôi quy luật, căn bản không phát huy ra tác dụng, liền bị nghiền nát. Hoang Lôi điện, chủ điện bên trong. Không tốt, xảy ra chuyện. Man Hoang Nham Ma thấy màn sáng bên trong hình ảnh, sắc mặt cũng là thay đổi. Toàn bộ màn sáng, ở Cửu Thiên Lôi Ngao uy áp hạ, trực tiếp vặn vẹo tan vỡ, lại cũng không thấy được một chút hình ảnh. Ma Diệp Thần đang một thân một mình, đối mặt với Cửu Thiên Lôi Ngao đầu này Cửu Thiên Lôi Ngao, thể hình cũng không tính lớn, đại khái chỉ so với phổ thông hổ lớn một chút điểm, và Diệp Thần trước kia đã gặp Hắc Vân Hùng, Kim Tỉnh Sư Tử, Phượng Hoàng Đen Vân. Vân Nguyên Thú so sánh, thật là không đáng giá để ra. Nhưng là, Cửu Thiên Lôi Ngao hơi thở, nhưng hơn xa phổ thông nguyên thú. Bởi vì, nó đã thức tỉnh cấp trên nhân quả, có một chút thái thượng thần uy. Ngao. Cửu Thiên Lôi Ngao lần nữa gầm thét, bốn chân đạp đất nhảy một cái, thân thể lăng không lên, hung hăng hướng Diệp Thần đạp chết xuống. Diệp Thần hô hấp nghẹt thở, ở thái thượng uy áp bao phủ hạ, cái gì nguyên phủ, cái gì nguyên minh, vũ khí gì, đều không thi triển được. Suối vàng thánh thủy, bảo vệ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần gọi ra từng luồng suối vàng thánh thủy, giống như tơ mang xoay quanh vậy toàn thân ở suối vàng thánh thủy làm dịu, Diệp Thần áp lực giảm xuống. Cuối cùng chậm qua một hơi, trở tay móc ra tứ cực chấn thiên chùy, hung hăng một cái búa đập đi đối phó Cửu Thiên Lôi Ngao cái loại này bá đạo nguyên thú, nhất định phải so nó bá đạo hơn mới có khả năng chiến thắng. Vù vù, cuồng bạo khí tức hủy diệt, ngưng tụ thành hủy diệt đạo ấn, hiện lên ở tứ cực chấn thiên chùy phía trên. Diệp Thần một cái búa đập ra, dường như muốn nổ sân hạ. Ồ, Cửu Thiên Lôi Ngao nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần lại có suối vàng thánh thủy và đại nguyên minh, nhìn tứ cực chấn thiên chùy ngang nhiên đánh tới, nó cũng không dám đón đỡ, rút người ra lui về phía sau. Có chút con đường thằng nhóc bổn tọa cũng không dám khinh thường ngươi. Thái thượng lôi kiếp, cho ta chấn áp. Cửu Thiên Lôi Ngao cùng như vậy gầm thét, từng luồng sấm sét từ nó thân thể lao ra, thẳng sông lên trời cao, diễn hóa thành một phiến mây sấm. Diệp Thần thủ đoạn, để cho Cửu Thiên Lôi Ngao khá là kiêng kỵ, nó không dám lại chút nào khinh thường, trực tiếp vận dụng sát chiêu, chỉ muốn nhất kích trong nháy mắt giết Diệp Thần ùng ùng. Kinh khủng mây sấm ở chân trời lăn. Mây sấm sôi trào gian, vô số sấm sét nhảy lên, cùng bạo uy áp bao phủ sân hạ, dường như muốn nghiền diệt tinh không. Cổ uy áp này, lại có thể mang một chút cấp trên bá đạo. Đây là Thái thượng lôi kiếp. Đây chính là trong truyền thuyết Thái thượng lôi kiếp. Diệp Thần nhìn bầu trời trên nổi lên lôi kiếp, sắc mặt nhất thời thay đổi. Giờ khắc này, hắn tựa như trở lại Thật Minh Biển trung ương đảo, trở lại lần đầu và ẩn linh hỏa thánh tiên tử ngạn lúc gặp mặt, mình kích động thiên cơ, đưa tới Vạn Khư thần điện chú ý, bị Vạn Khư hai con ngươi nhìn chăm chú hình ảnh. Ban đầu Vạn Khư thần điện cấp trên, lạnh như băng hai con ngươi treo bầu trời, dường như muốn thấy rõ hết thảy, xuyên qua hết thảy, cho Diệp Thần to lớn áp lực. Hiện tại, hắn lại lần nữa cảm nhận được liền loại áp lực này, đây là cấp trên có 102 uy áp. Ùng ùng. Mây sấm nổ tung, kia chớp bổ. Từng đạo thùng nước to đáng sợ kia chớp, mang cuồng bạo thái thượng uy áp. Quần quần từ chân trời bạo rơi xuống, hung hăng hướng Diệp Thần bổ tới. Nếu như bị này cùng lôi kiếp bổ chúng, Diệp Thần sợ rằng có rơi xuống nguy hiểm. Tiền bối, trong lúc nguy cấp, Diệp Thần kêu gọi kiếp lôi chi tôn. Thật là đáng sợ lôi kiếp. Cái này thái thượng lôi kiếp, năng lượng quá bằng bạc, nếu như ta có thể hấp thu, ta vạn lôi diệt thế bí lực, tuyệt đối có thể để cho đế thích thiên lột một lớp ra. Kiếp lôi chi tôn mắt thấy hào hào rơi xuống lôi kiếp, cũng là vô cùng kích động, vô cùng rung động, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không do dự, lập tức nhập vào người Diệp Thần, giang hai cánh tay, điên cuồng hấp thu bổ xuống sấm sét. Thằng nhóc này điên rồi. Cửu Thiên Lôi Ngao thấy vậy, nhất thời ngây ngẩn. Diệp Thần không tránh không tránh, lại có thể đứng tại chỗ chịu đựng lôi kiếp, ở nó trong mắt xem ra, đơn giản là điên rồi, hoàn toàn là suy nghĩ ô hô hô. Nhưng ra ý liệu, sấm sét chỉ tức, tiếng gió nghẹn nào. Từng cái tia chớp bổ vào Diệp Thần trên mình, cũng không có đánh chết hắn, ngược lại bị hắn hấp thu. Diệp Thần ánh mắt kiên quyết, mượn kiếp lôi chi tôn nhập vào người, điên cuồng hấp thu thái thượng lôi kiếp. Nhìn Diệp Thần ánh mắt kiên định, Cửu Thiên Lôi Ngao nhất thời luống cuống, ra đầu tê dại. Một màn trước mắt, hoàn toàn ra nó ý liệu đủ để nghiền diệt ngôi sao thái thượng lôi kiếp, lại có thể bị một cái bổ thiên cảnh võ giả hấp thu. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Trong phút chốc, lôi kiếp tan hết. Tất cả thái thượng sấm sét, toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu, hội tụ đến kiếp lôi chi tôn trong cơ thể. Thằng nhóc cái này lôi kiếp ẩn chứa thái thượng quy luật, không dễ dàng hấp thu, ta cần thời gian luyện hóa, trong thời gian ngắn không thể lại giúp ngươi. Kiếp lôi chi tôn hấp thu hàng loạt lôi kiếp, cả người lôi quang nhảy lên, điện mang loạn tránh, hơi thở đặc biệt nổ tung, tựa hồ có chút không chịu nổi. Hắn thân thể ẩn nhập luân hồi mộ địa, lại cũng không gặp tiếng thở. Thái thượng lôi kiếp thật đáng sợ, hắn cần thời gian từ từ luyện hóa hấp thu, ngắn hạn bên trong là không thể nào xuất hiện lại giúp Diệp Thần. Tiên bối, cái này thái thượng lôi kiếp như vậy lợi hại. Diệp Thần thấy kiếp lôi chi tôn như thế bộ dáng trịnh trọng, cũng là một hồi kinh ngạc. Xem ra, cái này thái thượng lôi kiếp đích xác là uy nghiêm vô địch, một khi có thể hấp thu, ngày khác đồ thánh đại hội bắt đầu, kiếp lôi chi tôn một tay vạn lôi gì thế, sợ là có thể đánh nát đế thích thiên một lớp ra. Cái này không thể nào, ngươi lại có thể nuốt bổn tọa lôi kiếp. Cửu Thiên Lôi Ngao luống cuống, hoàn toàn luống cuống, tại chỗ miệng phun máu tươi. Cái này thái thượng lôi kiếp ẩn chứa cấp trên quy luật, nó kêu gọi phóng thích, vốn là phải hao phí to lớn khí lực, hiện tại lôi kiếp bị nuốt trọn. Tất cả quy luật nhân quả đều bị chiếm đoạt, nó thường còn không nhân quả, nhất thời bị nghiêm trọng cắn trả. Mậu thổ nguyên phủ, chấn thiên hoàng thành kiếm, cho ta chấn áp. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức sử dụng mậu thổ nguyên phủ, diễn hóa ra chín chuôi cự kiếm, đột nhiên từ thiên rơi xuống, như tường rào vậy, trực tiếp rơi vào Cửu Thiên Lôi Ngao bốn phía, hình thành một tòa kiếm tủ.
Không,
Cửu Thiên Lôi Ngao muốn xông lên đánh ra, nhưng gặp nhân quả cản trở, nó đã bị thương, căn bản xông lên không đi ra. Huống chi, Mộ Thổ Nguyên Phủ cấu xây kiếm tủ, phòng thủ kiên cố, nếu như mất đi cấp trên uy áp, Cửu Thiên Lôi Ngao coi như là thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể giải khai. Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, xuyên thủng. Diệp Thần vết miệng cười một tiếng, trong mắt hiện lên sát khí, đột nhiên nhảy ra Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, canh kim nguyên phủ ngưng tụ, hủy diệt đạo ấn bùng nổ, một chi vàng dòng mũi tên, mang kim quang sáng chói, hòa lẫn kinh khủng khí tức hủy diệt, lăng không nổ bắn ra ra, bắn thẳng đến Cửu Thiên Lôi Ngao. Cửu Thiên Lôi Ngao bị kẹt ở kiếm trong tủ, căn bản không cách nào né tránh, càng không cách nào ngăn cản. Phúc. Diệp Thần hung hăng một mũi tên, trực tiếp xuyên qua Cửu Thiên Lôi Ngao thân thể, đánh chết tại chỗ. Bát Quái Thiên Đan thuật, luyện hóa. Mà ở đánh chết Cửu Thiên Lôi Ngao sau đó, Diệp Thần vây tay thả ra Bát Quái Thiên Đan thuật, tinh luyện Cửu Thiên Lôi Ngao khí huyết, đem nó luyện chế thành một viên huyết đan. Lớn nguyên thú huyết đan, vô cùng tư bổ, có thể bồi bổ gân cốt mạch máu. Lần trước, Diệp Thần hóa thân tiên đạo nắm giữ, tiêu hao to lớn, chính là bởi vì có Hắc Vân Hùng huyết đan bồi bổ, mới có thể khôi phục nhanh chóng. Viên này Cửu Thiên Lôi Ngao huyết đan, năng lượng so Hắc Vân Hùng còn muốn dư thừa, chờ sau này Diệp Thần hóa thân tiên làm thịt, viên này huyết đan có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Một lần hành động đánh chết Cửu Thiên Lôi Ngao, Diệp Thần chợt cảm thấy cả người xương cốt phát đau, từng cơn yếu ớt, ngực gian khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa muốn nôn mửa. Lúc đầu mới vừa kiếp lôi chi tôn nhập vào người, mượn hắn thân thể, hấp thu thái thượng lôi kiếp, hắn vậy được một chút tổn thương ở thái thượng lôi kiếp dưới sự xung kích, Diệp Thần gân cốt da thịt đều ở đây đau, phỏng đoán muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Nên rời đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, muốn thức tỉnh Mai Lan Trúc Cúc rời đi, nhưng đột nhiên, một tấm con nhện to lớn lưới từ trên trời hạ xuống, hung hăng bao phủ xuống. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, vội vàng nâng kiếm phá vỡ mạng nhện. Một kiếm sau này, thân thể càng cảm thấy yếu ớt, chống đỡ kiếm đứng, không để cho mình ngã xuống. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ con 4374. Luân hồi chi chủ điều tra. Chương 4374, luân hồi chi chủ điều tra. Hi hi hắc, công tử, chúng ta lại gặp mặt. Một đầu con nhện to lớn quái vật, biến dạng hư không, đột nhiên từ chân trời nhảy rơi, hiện ra vô cùng đáng sợ, vô cùng hung tàn, vô cùng dữ tợn hơi thở. Chính là Vô Tâm Độc Chu. Lúc này Vô Tâm Độc Chu, hơi thở khá là yếu ớt, hiển nhiên tối hôm qua bị trọng thương, đến bây giờ còn không khôi phục, liền pháp bảo ngũ hỏa bảy độc phiến cũng không dùng được. Nhưng là, nàng coi như suy yếu đi nữa, cũng không có Diệp Thần yếu ớt. Diệp Thần bị Thái Thượng Lôi Kiếp đánh vào, hiện tại đã mất đi sức chiến đấu. Là ngươi? Diệp Thần sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới Vô Tâm Độc Chu lại có thể núp ở vùng lân cận, xem ra là muốn cướp lấy Lôi Đình Nguyên Phủ, một mực cẩn nhận không phát. Hiện tại đến khi Cửu Thiên Lôi Ngao chết đi, Diệp Thần trọng thương, nàng mới đột nhiên phát hiện thân, muốn thu cắt ngư nhân sắp bén. Cùng giết Diệp Thần, Lôi Đình Nguyên Phủ chính là nàng. Dẫu sao, Cửu Thiên Lôi Ngao đã chết, Lôi Đình Nguyên Phủ mất đi bảo vệ, ai cũng có thể ung dung cướp lấy. Công tử, không cần phải sợ, thiếp sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Vô Tâm Độc Chu lộ ra vô cùng nụ cười dữ tợn, dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra mang nọc độc nước miếng răng nanh, hung hăng hướng Diệp Thần cắn ướt, còn muốn đem Diệp Thần sống sờ sờ ăn. Diệp Thần bộ dạng sợ hai chấn động phố, đang muốn bóp vỡ Cửu Thiên Lôi Ngao huyết đan, khôi phục sức chiến đấu phản kích. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo vô cùng hùng hậu thanh âm từ bên ngoài vang lên. To gan yêu nghiệt, lại dám ở ta Hoang Lôi Điện gây chuyện. Chỉ gặp một cái to lớn người đàn ông trung niên từ bên ngoài bạo giết tới, hung hăng một quyền, cách không đập về phía Vô Tâm Độc Chu. Nam tử này, cả người da giống như dung nham trong khe, nổ lên ra nóng rực nham thạch nóng chảy hỏa khí, nhìn như không giống như là người, mà là một đầu dung nham quái vật, chính là thập đại nguyên thú bên trong Man Hoang Nham Ma. Hoang Lôi Điện phía sau màn người điều khiển. Cái gì? Vô Tâm Độc Chu cả kinh thất sắc, không nghĩ tới cái này giờ phút quan trọng, lại có người ngoài giết tới. Phịch. Man Hoang Nham Ma hung hăng một quyền, cách không nện ở Vô Tâm Độc Chu trên thân thể, hào hùng quyền lực, hòa lẫn bá đạo dung nham như thế, hung hăng nổ tung. Phốc xích. Vô Tâm Độc Chu tại chỗ phun ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ nổ tung, hoàn toàn mất đi sức sống, thân thể không ngừng héo rút, cuối cùng hóa thành một cái chạy xuôi nọc độc tơ nện. Lúc đầu nàng là một cái tơ nện hóa thành phân thân, chân thân còn ở Đế Viên Điện địa cung. Hô. Theo Vô Tâm Độc Chu phân thân chết đi, vậy ngũ hỏa bảy độc phiến, vậy phiêu bay ra, hóa thành một đoàn mờ mịt độc quang, bay trở về Đế Viên Điện đi. Vô Tâm Độc Chu, lãnh huyết vô tình. Người Đế Viên Điện, làm sao tới ta Hoang Lôi Điện? Man Hoang Nham Ma cho mày, ở thời đại thượng cổ, luân hồi chi chủ cứu vãn qua hắn tính mạng, cũng ủy thác hắn điều tra qua tâm ma chi chủ sự việc. Hắn mượn sau lưng Hoang Lôi thần điện thế lực, đã âm thầm tra rõ, biết Đế Thích Thiên chính là tâm ma chi chủ, hơn nữa sau lưng nuôi dưỡng, lãnh huyết vô tình, bốn đại phá vách đá thú, mục đích là muốn kích phá Thiên Hoang địa lão, phòng ngự. Man Hoang huynh, thật lâu không gặp. Diệp Thần nhìn Man Hoang Cự Ma, thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Hiện tại Man Hoang Cự Ma chạy tới, tiêu diệt Vô Tâm Độc Chu, ngược lại là thay Diệp Thần tiết kiệm một viên huyết đan. Ngươi là? Man Hoang Cự Ma khoảng cách gần nhìn Diệp Thần, cảm nhận được Diệp Thần nuốt ở trong huyết mạch khoáng đạt hơi thở, trong thoáng chốc thiên cơ động mình, cái gì cũng biết. Hắn còn lấy là Diệp Thần là luân hồi chi chủ đệ tử, nhưng hiện tại chính mắt thấy được, hắn liền rõ ràng, lúc đầu Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ chuyển thế. Bái kiến tôn chủ đại nhân, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin tôn chủ thứ lỗi. Man Hoang Cự Ma quỳ xuống dập đầu, ở thời đại thượng cổ, Diệp Thần đã cứu tính mạng hắn. Hắn vậy ngưỡng mộ luân hồi chi chủ phong tư, đã sớm túi phục xương thần, nguyện ý là luân hồi chi chủ dâng ra hết thảy. Bất quá lúc đó Diệp Thần bố trí đã đến cuối cùng, không có ở đây lại thu nhận Man Hoang Nham Ma, cho nên hắn giới thiệu Man Hoang Nham Ma đi Hoang Lôi Thần Điện. Hoang Lôi Thần Điện là thiên nhân vực thế lực, điện chủ Bay Lôi Thần Tôn là thượng cổ 12 thần tôn một trong, độ lôi thánh sơn bên trong Hoang Lôi Điện, trên thực tế chỉ là một phân điện. mà man hoang nham ma chính là cái này phân điện người điều khiển. Diệp Thần cười nói, đứng lên đi, ta không có sao. Hắn cũng không có tận lực che giấu hơi thở, mà là rõ ràng mình là luân hồi chi chủ chuyển thế thân phận. Bởi vì đồ thánh đại hội buông xuống, đế thích thiên và huyền cơ nguyện thế lực quá lớn, hắn phần thắng đặc biệt thấp, cho nên hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào tráng đại thế lực cơ hội. Có thể lần nữa đạt được man hoang nham ma thân phục, tương lai đồ thánh đại hội cũng có thể hơn một phần trợ lực. Ừm, tôn chủ. Man hoang nham ma mặt đầy cung kính, chậm rãi đứng dậy. Mà lúc này Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ nữ vậy tỉnh, các nàng vừa vặn thấy man hoang nham ma đứng lên, còn cứ gọi Diệp Thần kêu tôn chủ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Man hoang đại nhân lại có thể hướng cái vị công tử này quỳ xuống, còn gọi tôn chủ? Cái vị công tử này thân phận gì? Bốn nữ chố mắt nhìn nhau, đều là vô cùng khiếp sợ, suy đoán không ra Diệp Thần thân phận. Mai Lan Trúc Cúc, cái vị công tử này kêu Diệp Thần, là thần điện bên kia thanh niên tài tuấn, các ngươi mau tới bài kiến. Man hoang nham ma tùy tiện cho Diệp Thần biên cái thân phận, chỉ nói hắn là hoang lôi thần điện trụ sở chính bên kia người, cũng không có tiết lộ Diệp Thần lai lịch. Ừm, bái kiến Diệp công tử. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ quỳ xuống, thái độ cung kính. Diệp Thần khẽ bước cảm, nói, đứng lên đi. Mai Lan Trúc Cúc đồng nói, ta công tử. Chậm rãi đứng lên, xuôi tay đứng ở bên cạnh. Man hoang nham ma nói, tôn chủ, mời tới chủ điện tụ họp một chút. Hắn lặng lẽ hướng Diệp Thần máy mắt, hiển nhiên có chuyện trọng yếu bẩm báo. Diệp Thần chần chờ một tí, lôi đình nguyên phủ còn chôn trong lòng đất, không có thu lấy. Bất quá xem man hoang nham ma hình dáng, rõ ràng có so lôi đình nguyên phủ chuyện trọng yếu hơn. Lập tức Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo man hoang nham ma đi chủ điện. Dù sao cửu thiên lôi ngao đã chết, lôi đình nguyên phủ là hoang lôi điện bảo vật, hắn muốn lúc nào cầm đều có thể. Man hoang nham ma mang Diệp Thần đi tới chủ điện, bình lui cờ đó, liền Mai Lan Trúc Cúc vậy không cho phép lưu lại, hiển nhiên sự quan trọng đại. Chủ điện bên trong chỉ còn lại Diệp Thần và man hoang nham ma hai người. Diệp Thần ở một trên một cái ghế lớn ngồi xuống, nói, man hoang huynh, ngươi có chuyện gì? Man hoang nham ma vẫy tay nạt quyết, phong tỏa thiên cơ, không để cho nhân quả tiết ra ngoài, thấp giọng nói, tôn chủ, ngươi kiếp trước ủy thác ta điều tra tâm ma chi chủ thân phận, ta đã tra rõ. Diệp Thần nói, à, tâm ma chi chủ là ai? Man hoang nham ma nói, đế thích thiên. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, chuyện này thật ra thì ta đã sớm biết rồi, bất quá vẫn phải cảm ơn ngươi thay ta điều tra. Đế thích thiên là tâm ma chi chủ, chuyện này đặc biệt bí mật, man hoang nham ma có thể tra rõ, coi như sau lưng có hoang lôi thần điện chống đỡ, tự thân vậy nhất định trả giá to lớn giá phải trả. Diệp Thần dĩ nhiên là cảm ơn hắn. Man hoang nham ma khen ngợi một tiếng, nói, tôn chủ quả nhiên thần thông quảng đại, đế thích tiên muốn chế tạo tâm ma thẩm phán, hủy diệt chư thiên vạn giới, cái này có cấm mưu, tôn chủ chắc hẳn cũng có diệu kế giải quyết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ e mẹ toàn chủ con 4375. Diệp Thần và đế thích tiên khác biệt. Chương 4375, Diệp Thần và đế thích tiên khác biệt. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, cái gì tâm ma thẩm phán? Đế thích tiên muốn hủy diệt chư thiên vạn giới. Man hoang nham ma sửng sốt một chút, nói, tôn chủ, người không biết sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, cái gì tâm ma thẩm phán, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ta chỉ biết là đế thích thiên là tâm ma chi chủ, những thứ khác một mực không biết, ta kiếp trước huyết mạch còn không hoàn toàn thức tỉnh, rất nhiều chuyện cũng không biết. Nghe vậy, man hoang nham ma một hồi kinh hãi, nói, tôn chủ, lúc đầu huyết mạch ngươi còn không hoàn toàn hồi phục, vậy muốn đối kháng đế thích thiên coi như khó khăn. Diệp Thần nói, ngươi trước theo ta nói một chút, cái gì là tâm ma thẩm phán? Tâm ma thẩm phán? Man hoang nham ma nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên cái này tâm ma xét xử kế hoạch quá mức kinh thế hai tục, hắn liền nói đã tới, liền cảm thấy kinh hãi run sợ, không nói ra được sợ hai chấn động phố. Đế thích tiên nói, cái thế giới này là dối trá, mỗi cái người đều có tâm ma, mỗi cái người đều có muốn tìm, người người đều là ích kỷ từ lợi tiểu nhân. Cái thế giới này, sở dĩ tồn tại tranh đấu, tồn tại cứu hận, chính là bởi vì mọi người đều có tâm ma. Đế thích tiên kế hoạch là chế tạo tâm ma thẩm phán, phá hủy cái này dối trá thế giới, đem chư thiên vạn giới trăm triệu nhân khẩu, toàn bộ giết sạch, chỉ để lại 5.000 cái chân chính nhân nghĩa hiền lành, không có tâm ma người tốt, thế giới mới đem từ nơi này 5.000 người bên trong sinh sôi. Hắn muốn thành lập một giấc mộng viễn vậy lý tưởng nước, người người bình đẳng, không có phân tranh. Vậy không tồn tại luân hồi và số mệnh, mỗi cái người cũng có thể nắm giữ mình. Vận mệnh, tiên phúc vĩnh hưởng, trường sinh vô cùng vui. Man hoang nham ma nói xong lời nói này, cả người cũng đang phát run. Đế thích thiên kế hoạch, chân thực quá mức kinh người, quá mức khủng bố, đủ để làm người nghe thất sắc. Người nói gì sao? Diệp Thần bỗng nhiên đứng lên, gắt gao trận to hai mắt, chỉ lấy là mình nghe lầm. Đế viên điện thế lực phân bố chư thiên vạn giới, hắn lấy là đế thích thiên mục tiêu, là muốn thành lập hùng đồ phép nghiệp, thống trị thế giới, nhưng không nghĩ tới, man hoang nham ma lại còn nói, đế thích thiên chân chính kế hoạch là thành lập tâm ma thẩm phán, hủy diệt cả thế giới. Tâm ma đại chú kiếm là chư thiên vạn giới lớn nhất ung thư. Viên này lớn ung thư, ký túc ở luân hồi cùng vận mệnh tới giữa, một khi toàn diện bùng nổ, đúng là có hủy diệt toàn bộ vũ trụ tinh không có thể. Thậm chí, nếu như tâm ma lan tràn đến cấp trên thế giới, liền thái thượng cường giả đều phải thất sắc, cũng không thể ngăn trở. Bởi vì chỉ cần là người, liền tồn tại tâm ma nghiệt chướng, không thể nào hoàn toàn trừ tận gốc. Phàm có chút cầu, đều là tâm ma. Mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh, muốn cầu sữa uống, cái này cũng coi là tâm ma. Trong truyền thuyết Phật Đà, muốn độ hóa mọi người, cũng là một cái to lớn tâm ma. Tâm ma không chỗ nào không có mặt, liền cấp trên cũng không thể tránh được, chỉ là bởi vì cấp trên thực lực quá mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bị tâm ma ảnh hưởng thôi. Nhưng nếu như Đế Thích Tiên thật thành công thành lập tâm ma thẩm phán, giết sạch chư thiên vạn giới người, như vậy hắn hấp thu chư thiên vạn giới tâm ma, thực lực sẽ bành trướng đến một cái đáng sợ bước, liền cấp trên cũng không ngăn nổi hắn. Diệp Thần thật không có nghĩ đến, Đế Thích Tiên kế hoạch lại có thể khổng lồ đến tình cảnh này. Ngày xưa Hiên Viên Mặc Tà chỉ là muốn làm thiên đạo đứng đầu, lật thế giới cũ bằng cờ, mình làm thế giới mới nắm giữ. Nhưng Đế Thích Tiên không chỉ là muốn lật bàn cờ, còn muốn cầm nơi có sinh linh toàn bộ giết sạch, chỉ để lại chính là 5000 người, đi thành lập cái gọi là thật thiện đẹp thế giới. Hắn không có hứng thú làm cái gì nắm giữ, vậy không có hứng thú thành lập cái gì thống trị, hắn mong muốn là thành lập mọi người bình đẳng, người người bạn thân sống chung, lại cũng không có tranh đấu và giết hại thế giới mới. Diệp Thần hoàn toàn rung động, hắn suy diễn thiên cơ, phát hiện Man Hoang Nham Ma nói toàn bộ là thật. Đế Thích Tiên chân thực kế hoạch chính là như thế đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, Đế Thích Tiên mơ ước rất tốt đẹp, đặc biệt tốt đẹp. Người người bình đẳng, không có tranh đấu và giết hại, tất cả người một đoàn hòa khí, không có ngươi ngu ta gạt, thế giới như vậy, Diệp Thần đều muốn. Nhưng hắn rất rõ ràng, cái loại này thế giới căn bản không thực tế. Địa phương có người thì có giang hồ. Chỉ cần người vẫn tồn tại, liền nhất định có tranh đấu, nhất định có mâu thuẫn. Đế Thích Tiên muốn tiêu trừ tất cả mâu thuẫn, cái này căn bản không có thể. Đế Thích Tiên điên rồi, hắn kế hoạch không thể nào thực hiện, coi như có thể thực hiện, giá phải trả cũng quá ngoại hạng, chư thiên vạn giới trăm triệu nhân khẩu, hắn muốn toàn bộ giết sạch. Diệp Thần đi qua đi lại, mặt đầy nghiêm trọng. Hắn lần đầu tiên biết Đế Thích Thiên kế hoạch, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực. Đế Thích Thiên chí nguyện to lớn, chân thực vượt quá hắn tưởng tượng. Cho dù là cấp trên, cũng không có như thế ngoại hạng kế hoạch. Phàm là người bình thường, cũng sẽ không nghĩ giết sạch tất cả người. Man Hoang Nham Ma nói, Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên hắn nói, tâm ma đại chú kiếm không nhiễm huyết khí, có thể bị tâm ma giết chết người, đều là tội có cần phải được. Nếu như trong lòng thật nhân nghĩa hiền lành, là sẽ không bị tâm ma giết chết. Hắn nói hắn đời này chưa từng giết một người tốt, giết chết người đều là dối trá. Diệp Thần lớn tiếng nói đùa, tâm ma đại chú kiếm liền mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh cũng có thể giết chết, chẳng lẽ mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh vậy là người xấu? Man Hoang Nham Ma nói, ở Đế Thích Tiên lý luận bên trong, mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh cũng có thể có lòng ma, sau khi lớn lên cũng có biến thành người xấu có thể, cho nên thừa dịp còn sớm giết chết, ngược lại hoàn mỹ, tránh sau này hại người. Diệp Thần chán nản ngồi xuống, sắc mặt có chút phát trắng, chỉ cảm thấy trước mặt ngã nghiêng một bức tượng. Hắn rất rõ ràng, nếu như Đế Thích Tiên đích thật tới, mình theo hắn tranh luận là biện luận không ngã đối phương. Đế Thích Tiên sống ở hư ảo thế giới, mơ ước thành lập một cái căn bản không thể thực hiện lý tưởng nước, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, ý chí kiên định, không thể nào bị bất kỳ người ngoài dao động. Diệp Thần hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy Đế Thích Thiên là như vậy đáng sợ. Người này có kinh thế hai tục tín ngưỡng, nếu như hắn không chết, liền cấp trên đều phải ở hắn mũi nhọn hạ run rẩy. Đế Thích Thiên, đơn giản là người điên. Tương lai, ta nhất định phải tự tay tiêu diệt hắn. Ta không thể nhìn cái thế giới này hủy ở trong tay hắn. Diệp Thần nắm quyền một cái, trong tròng mắt có ý chí chiến đấu đang kích động. Đế Thích Thiên mơ ước thái hư huyễn, tín ngưỡng thật đáng sợ, vì thành lập cái gọi là lý tưởng nước, lại muốn giết chết chư thiên trăm triệu nhân khẩu, Diệp Thần tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. So với Đế Thích Tiên, Diệp Thần tin tưởng mình mục tiêu càng đến gần thực tế. Hắn mong muốn là thành lập một cái thế giới luân hồi, dựa vào thiện ác công đức, định luân thiên hạ. Thượng cổ thánh nhân có nói, bàn về hành động bất luật tim, bàn về tim vô hoàn người. Nếu như nghèo truy cứu để, tất cả người đều có tâm ma, cũng không phải người tốt. Nhưng chân chính thiện ác, không thể tính như vậy được, muốn xem chân thật hành động. Diệp Thần phải làm, chính là căn cứ người đời cử động, phán định thiện ác, thành lập luân hồi, để cho thiện giả vĩnh hưởng tiên phúc, người ác xa vào địa ngục, để cho cái này thế gian người người tâm tồn kính sợ, một lòng hướng thiện, không dám làm ác. Nếu muốn thành lập một cái như vậy thế giới luân hồi, phải hao phí khổ tâm, tuyệt đối là to lớn. Mà Đế Thích Thiên chẳng muốn như thế phiền toái, hắn muốn đem người toàn bộ giết sạch. Đây chính là Diệp Thần và Đế Thích Thiên khác biệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ mẹ toàn chủ con 4376. Thần điện cành ô liu. Chương 4376, thần điện cành ô liu. Man Hoang Nham Ma trầm giọng nói, tôn chủ, thật may ta hoang lôi thần điện, sau lưng có cấp trên nhân quả, cho nên ta tra ra Đế Thích Thiên âm mưu. Âm mưu này chân thực thật đáng sợ, tôn chủ, ngươi muốn trước thời hạn phòng bị. Diệp Thần nói, tâm ma chi chủ, người người được mà giết, Đế Thích Thiên trong thời gian ngắn, hẳn không lá gan công khai kế hoạch của mình, nếu không hắn nhất định gặp phải chư thiên vạn giới chính phạt. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian chuẩn bị, dưới mắt trọng yếu nhất là đồ thánh đại hội. Man Hoang Nham Ma nói, tôn chủ vẫn là chú ý thì tốt hơn, Đế Thích Thiên đã biết thân phận kế hoạch bại lộ, bị cấp trên tra được, hắn có thể sẽ ở đồ thánh đại hội trên trực tiếp công khai mình thân phận. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, hắn dám công khai, hắn không sợ chết sao? Man Hoang Nham Ma nói, đồ thánh đại hội ở Đế Biên Điện địa phương cử hành, Đế Thích Thiên chiếm hết địa lợi, nếu như hắn ở đồ thánh đại hội trên sử dụng tâm ma đại chú kiếm, hỏi do ai có thể ngăn cản. Một khi tâm ma bao phủ xuống, tất cả tân khách tâm ma bùng nổ, bị Đế Thích Thiên khống chế, trở thành hắn con rối, hắn thì có và cấp trên thương lượng tiền vốn. Nghe vậy, Diệp Thần bộ dạng sợ hãi thất sắc. Man Hoang Nham Ma nói không sai, đúng là có khả năng này đồ thánh đại hội, Đế Biên Điện mời vực ngoại rất nhiều thế lực đến lúc đó, vực ngoại người có mặt mũi, toàn bộ đi tham gia. Một khi Đế Thích Thiên thừa dịp này cơ hội, sử dụng tâm ma đại chú kiếm, lại dựa vào Đế Biên Điện địa lợi, chỉ sợ không người có thể ngăn cản. Nếu như vực ngoại nhân vật lớn, toàn bộ thành hắn tâm ma con rối, hắn tuyệt đối có tư cách và cấp trên tranh phong. Cái này đồ thánh đại hội, thật là một hòn đá hạ hai con chim. Tới một cái, dựa vào vĩnh hằng thánh vương, chế tạo dương như vòng bộ, dẫn Diệp Thần đi chịu chết, giải quyết hết luân hồi chi chủ uy hiếp. Thứ hai, nếu như thời cơ chín muồi, Đế Thích Thiên phóng thích tâm ma đại chú kiếm, có thể khống chế tất cả tham dự tân khách, một lần hành động nắm trong tay vực ngoại, trở thành cao nhất chí tôn. Một khi phát sinh loại chuyện này, vậy toàn bộ vực ngoại đều phải xong đời. Vực ngoại tất cả thế lực đều đưa lâm vào là Đế Thích Thiên con rối, biến thành hắn và cấp trên đàm phán tranh phong tiền đặt cược. Chuyện này quá đáng sợ, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Diệp Thần chỉ cảm thấy tình hình nghiêm trọng, lần này đồ thánh đại hội đã vượt ra khỏi hắn và Đế Thích Thiên, huyền cơ nguyện ân đoán cá nhân, thậm chí có thể liên quan đến toàn bộ vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới tồn vong. Man Hoang Nham Ma nói, đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ, coi như nói ra, vậy không người tin tưởng Đế Thích Thiên chính là tâm ma chi chủ, hơn nữa cấp trên cửa cũng không phải một khối thiết bản, có người muốn đỡ cầm Đế Thích Thiên, làm đục nước béo cò câu làm, bản cờ này có thể rất nguy hiểm à. Diệp Thần gương mặt nghiêm trọng, nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có xem tình thế mà làm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Đế Thích Thiên muốn thành lập tâm ma thẩm phán, cũng không như vậy dễ dàng, vượt ngoại vậy không tới phiên hắn một tay che trời. Vượt ngoại thế lực phức tạp, chỉ là thiên nhân vực thì có rất nhiều vô cùng mạnh mẽ tự phách, Đế Thích Thiên ngày thường cũng không dám tùy tiện đắc tội, hắn muốn ở Đồ Thánh đại hội trên phóng thích tâm ma, tuyệt đối không như vậy dễ dàng. Man Hoang Nham Ma nói, tôn chủ, ngươi tu vi vẫn là quá thấp, huyết mạch vậy không hoàn toàn thức tỉnh, ngươi muốn ở Đồ Thánh đại hội trên và Đế Thích Thiên tranh phong, dưới mắt thực lực xa xa không đủ, quay đầu ta cầm Lôi đỉnh nguyên phủ đưa cho ngươi, có lẽ đối với ngươi tu luyện hữu dụng. Diệp Thần trong lòng một hồi nhiệt huyết, nói, đa tạ. Nếu như có thể bắt được Lôi đỉnh nguyên phủ, hắn thực lực cũng có thể lần nữa tăng lên. Thương nghị xong, Man Hoang Nham Ma tự mình động thủ, đi cùng Lôi Cốc thu lấy Lôi đỉnh nguyên phủ, cũng giao cho Diệp Thần. Lần này không có gì ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Thần thuận thuận lợi lợi lấy được rồi Lôi đỉnh nguyên phủ, đi tới Hoang Lôi điện một tòa tĩnh lặng phòng tu luyện, tiên lặng luyện hóa. Cái này Lôi đỉnh nguyên phủ, toàn thân phơi bảy màu tím kim, lượn lờ tầng tầng lôi mang, từng luồng tia chớp, sấm sét đùng đùng nổ vang, hơi thở đặc biệt bá đạo. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, trong tay nắm Lôi đỉnh nguyên phủ, vận chuyển đại hoang thiên lôi thể, không ngừng hấp thu Lôi đỉnh nguyên phủ năng lượng. Nếu như có thể luyện hóa Lôi đỉnh nguyên phủ, hắn không chỉ là đột phá tu vi, liền vạn lôi diệt thế uy lực đều có thể thật to tăng lên. Sấm sét thiên uy, hết sức dùng ta thân. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén, vậy không cần gì ngoại vật phụ trợ, trực tiếp luyện hóa Lôi đỉnh nguyên phủ. Trên tay hắn đã có Hắc Cá nguyên phủ, Canh Kim nguyên phủ, Mậu Thổ nguyên phủ, nguyên thuật tu vi đặc biệt tinh xảo, lại đi luyện hóa Lôi đỉnh nguyên phủ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cái này Lôi đỉnh nguyên phủ hơi thở bá đạo, nếu như đổi thành người bình thường, chân thực không dễ dàng nắm trong tay, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là một đĩa đồ ăn, không tồn tại bất kỳ khó khăn. Hô, hút. Diệp Thần có tiết tấu hô hấp và Lôi đỉnh nguyên phủ đồng tình. Vù vù. Thở nguyên Lôi đỉnh nguyên phủ hoàn toàn dung nhập vào Diệp Thần thân thể. Nhất thời, Diệp Thần ra bên trên, hiện ra từng tầng một sáng chói sấm sét phù văn, điện quang không ngừng lóng lánh, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp, tốt vô cùng xem. Diệp Thần trong mắt mở ra tới giữa, cũng có sấm sét đang nổi lên. Hắn gân cốt thân xác, ở sấm sét rèn luyện hạ, tiến một bước lớn mạnh, liền liền vạn lôi diệt thế lôi pháp nghĩa sâu xa, cũng có rõ ràng tăng lên. Thu vi vậy tấn thăng, bổ thiên cảnh 6 tầng thiên. Diệp Thần giữa trán một vẻ mừng rỡ, ở Lôi đỉnh nguyên phủ đổi bổ hạ, hắn thân thể mọi phương diện đều có lộ sắc, tu vi vậy ngay tức thì đột phá, đạt tới bổ thiên cảnh 6 tầng thiên. Nếu như lúc này, Diệp Thần lại đi đối mặt Vô Tâm Độc Chu, tuyệt đối sẽ ung dung rất nhiều. Một đạo Lôi đỉnh nguyên phủ trấn áp xuống đi, sợ rằng cái gì đó Vô Tâm Độc Chu thì phải hoàn toàn tiêu diệt đốc đốc đốc. Ngay tại Diệp Thần là thực lực mình tăng lên mà mừng rỡ thời điểm, ngoài phòng tu luyện vang lên tiếng gõ cửa. Bên ngoài có hai đạo hơi thở, một đạo là Man Hoang Nham Ma, một món khác không biết là ai, uy áp vô cùng cường đại. Cho dù Diệp Thần trong phòng tu luyện bên trong còn chưa mở cửa, đều cảm thấy ngập trời áp lực. Là ai? Diệp Thần nhướng mày một cái, lúc này mở cửa đứng ngoài cửa hai người, một cái dĩ nhiên là Man Hoang Nham Ma, một cái khác nhưng là một đạo hư ảnh. Cái này đạo hư ảnh là cái tóc hoa dâm ông giả, nhưng vóc người cao lớn vô cùng, đặc biệt to lớn, lại có thể so Man Hoang Nham Ma còn muốn cao hơn một cái đầu, cho dù chỉ có hư ảnh, vậy phơi bày ra vô cùng ý manh khí thế. Tiền bối là Diệp Thần thất kinh, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn ngay tức thì bắt được cái này đạo hư ảnh hơi thở, lại có thể và thiên ngục thần đế nhân quả đồng nguyên. Đây là Bay Lôi Thần Tôn hư ảnh. Bay Lôi Thần Tôn chính là thượng cổ 12 thần tôn một trong, và thiên ngục thần đế đồng môn, ngày xưa cũng là thái thượng thiên nữ người làm, thái thượng thiên nữ chế tạo thập đại nguyên phủ thời điểm, bọn họ ngay ở bên cạnh phục vụ. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, Hoang Lôi Thần Điện trí cao điện chủ, trong truyền thuyết Bay Lôi Thần Tôn, lại có thể rơi xuống một đạo hư ảnh, đi tới trước mặt hắn. Chẳng lẽ, mình là luân hồi chi chủ chuyển thế bí mật, Bay Lôi Thần Tôn cũng biết. Bay Lôi Thần Tôn sau lưng, có cấp trên nhân quả, một khi bí mật tiết lộ, bị cấp trên phát hiện luân hồi tung tích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhìn về phía Man Hoang Nham Ma. Man Hoang Nham Ma hơi mang theo cười khổ, nói, Diệp công tử, Bay Lôi đại nhân nói ngươi thiên tư thông minh, muốn nhận ngươi làm môn đồ, không biết ngươi ý như thế nào. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ mẹ toàn chủ con 4377. Một đạo cơ duyên. Chương 4377, một đạo cơ duyên. Nói bóng gió, Diệp Thần là luân hồi chi chủ bí mật, Bay Lôi Thần Tôn cũng không biết, nếu như hắn thật biết, cũng sẽ không có thu học cho ý tưởng. Ngươi chính là Diệp Thần. Nghe nói ngươi đánh chết Cửu Thiên Lôi Ngao, có thể ngăn cản Thái Thượng Lôi Kiếp, quả thực không giống vật thường, ta Hoang Lôi Thần Điện chính là lúc đang dùng người, không biết Diệp công tử, nhưng có ý tưởng gia nhập ta Hoang Lôi Thần Điện. Bay Lôi Thần Tôn cởi mở cười một tiếng, ngay lúc nói chuyện, với tay thả ra một phiến màn sáng. Trên màn sáng mặt, tái diễn Diệp Thần đánh chết Cửu Thiên Lôi Ngao hình ảnh độ Lôi Thánh Sơn là Hoang Lôi Thần Điện địa bàn, quy luật bao phủ, nơi này phát sinh hết thảy, cũng không chạy khỏi Bay Lôi Thần Tôn thay mắt. Thật may Man Hoang Nham Ma cẩn thận, và Diệp Thần mật thất thương nghị thời điểm, thiên cơ đã phong tỏa, hắn cứ gọi Diệp Thần vi tôn chủ sự việc, vậy che đậy nhân quả, Mai Lan Trúc Cúc là hắn từ nhỏ thu nuôi tỷ nữ, tuyệt đối đáng tin, không có mệnh lệnh của hắn, chết cũng sẽ không nói bậy bạ. Diệp Thần nói, lúc đầu tiền bối chính là Bay Lôi Thần Tôn. Bay Lôi Thần Tôn híp mắt cười nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi chịu gia nhập ta Hoang Lôi Thần Điện, ta có thể tự mình tài bồi ngươi. Gần đây thiên nhân vực đại biến, vô số cường giả chết, kết nối với cổ 12 thần tôn cũng bị cuốn vào mấy vị phiền toái chiến thân, Tử Linh Điện sau lưng Thái Nhạc thần tôn lại là trực tiếp bỏ mạng đương thời hỗn loạn giây phút, Hoang Lôi Thần Điện cần người làm. mà Diệp Thần lại có thể chống đỡ Thái Thượng Lôi Kiếp, đánh chết Cửu Thiên Lôi Ngao, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, Bay Lôi Thần Tôn tự mình rơi xuống hư ảnh, muốn nhận Diệp Thần vào cửa, là Hoang Lôi Thần Điện dốc sức. Diệp Thần cười khổ một hồi, nói: "Đa tạ tiền bối thưởng thức, nhưng ta một người tự tại thói quen, chân thực không có hứng thú gia nhập bất kỳ thế lực, xin tiền bối thứ lỗi." Bay Lôi Thần Tôn nói: "Không sao, Diệp công tử dị bẩm thiên phú, ngươi coi thường ta Hoang Lôi Thần Điện, cũng là phải làm, chúng ta gặp nhau một chẳng, cũng là duyên phận, cái này cầm ngũ hành tinh không hoàn đưa cho ngươi." Nghe được Diệp Thần cự tuyệt, Bay Lôi Thần Tôn lại có thể không có cưỡng bách, vậy không có nửa điểm nói nhảm, cánh tình đặc biệt hào phóng, còn trực tiếp lấy ra một cái hình cái vòng vũ khí, coi là lễ vật. "Mười đại nguyên binh, ngũ hành tinh không hoàn. Chân quý như vậy lễ vật, ta không thể muốn." Diệp Thần ánh mắt trợ to, nhìn Bay Lôi Thần Tôn trong tay hình cái vòng vũ khí, vội vàng lắc đầu. Cái này hình cái vòng vũ khí, tràn ngập từng tia nguyên đạo hơi thở, lại là một kiện đại nguyên binh, chính là 10 đại nguyên binh bên trong ngũ hành tinh không hoàn, có ngũ hành hung ác, uy tuyệt tinh không đại khí phách đúng cầm ngũ hành tinh không hoàn, bề ngoài có chút giống Tây Phương Lạt Ma dùng kim cách xoay khí, phơi bày vòng tròn trạng, bên nhận sắc bén dị thường, có thể ung dung cắt đứt đầu người, quả thực là một kiện giết người như cỏ đồ sắc bén. Bay Lôi Thần Tôn vừa thấy mặt, sẽ đưa ra ngũ hành tinh không hoàn, thủ bút này quá lớn, Diệp Thần đều bị chấn động đến. Ngũ hành tinh không hoàn, nhưng mà thứ thiệt đại nguyên binh, tuyệt đối không phải lớn cải trắng, nơi nào có như thế dễ dàng đưa người. Một khi hắn nhận lấy, nhất định phải thiếu Bay Lôi Thần Tôn một phần lớn nhân quả. Bay Lôi Thần Tôn cởi mở cười nói: "Diệp công tử, ngươi hãy thu đi, cái này cầm ngũ hành tinh không hoàn, là trước thiên nhân vực kinh biến thời điểm, ta ở trong chiến loạn nơi được, cái này nguyên binh đã bị chiến hỏa hủy xấu xa, phẩm chất thật to rơi xuống, đã không coi vào đâu bảo vật, ta chỉ làm cái lễ ra mắt, kết cái thiện duyên, sau này nếu như ngươi muốn gia nhập Hoang Lôi Thần Điện, tùy thời có thể liên lạc ta." À. Diệp Thần lại cẩn thận vừa thấy, quả nhiên phát hiện ngũ hành tinh không hoàn phía trên, hiện đầy rất nhiều thật nhỏ cái hở. Cái này kiện đại nguyên binh, đích xác là nghiêm trọng bị tổn thương, phẩm chất đã thật to rơi xuống. Bay Lôi Thần Tôn cầm tới làm lễ ra mắt, vậy coi là thích hợp, không tính là quá mức xa xỉ. "Đa tạ tiền bối đưa tặng, vậy ta thu." Diệp Thần cũng sẽ không đợi nhờ, nhận lấy ngũ hành tinh không hoàn. Món binh khí này nghiêm trọng bị tổn thương, uy lực lớn gọt lớn yếu, muốn khôi phục đại nguyên binh mũi nhọn, trừ phi là hoàn mỹ tu bổ. Nhưng muốn tu bổ đại nguyên binh, độ khó quá lớn, dõi mắt vượt ngoại và thượng giới, cơ hồ không người có thể làm được, coi như là Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, 12 thần tôn cũng không làm được. 10 đại nguyên binh là cấp trên đúc, một khi bị tổn thương, chỉ có cấp trên ra tay mới có thể sửa chữa. Ta dùng Bát Quái Thiên Đan thuật, không biết có thể hay không sửa xong ngũ hành tinh không hoàn. Diệp Thần âm thầm tính toán, hắn Bát Quái Thiên Đan thuật là thuật luyện đan pháp. Nhưng trong thiên hạ thuật pháp, ngọn nguồn là tương thông ở trên tay hắn có Hắc Ám Nguyên Phủ, Canh Kim Nguyên Phủ, Mậu Thổ Nguyên Phủ, Lôi Đình Nguyên Phủ, nguyên thuật tu vi đặc biệt tinh xảo. Dựa vào nguyên thuật gia trì, Diệp Thần Bát Quái Thiên Đan thuật không chỉ có thể cầm tới luyện đan, còn có thể luyện khí. Vô luận luyện đan vẫn là luyện khí, đều là luyện chế thuật pháp một loại, pháp gia đồng nguyên, cho nên nếu như dùng Bát Quái Thiên Đan thuật, mượn nữa giúp nguyên khí năng lượng, có lẽ có thể sửa xong ngũ hành tinh không hoàn. Chính xác mà nói, quán chú nguyên đạo Bát Quái Thiên Đan thuật, hẳn gọi Bát Quái Thiên Nguyên thuật, có thể luyện chế hết thảy pháp bảo đan dược, hết thảy binh khí hộ giáp. Nếu như có thể sửa xong ngũ hành tinh không hoàn, vậy cũng tốt, ta ở Đồ Thánh Đại hội phía trên, lại thêm một kiện đại nguyên binh lá bài tẩy. Diệp Thần yên lặng suy nghĩ, hắn đã có hiến tế đại nguyên binh kế hoạch, đại nguyên binh số lượng càng nhiều, hiến tế uy lực lại càng lớn. Mặc dù hiến tế đại nguyên binh sẽ gặp bị quy tắc cản trở, bỏ ra giá cực lớn, nhưng tác dụng phụ giá phải trả cái gì, có thể từ từ suy nghĩ thêm. Tóm lại hiện tại, có thể thu thập được nhiều một chút đại nguyên binh, đó chính là chuyện tốt. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nhớ lại Huyền Thiên kiếm một phần. Huyền Thiên kiếm trong một mặt, hiện đầy hư hại cấp 9 đế khí, thủy nguyên khí, những cái kia pháp bảo dụng cụ, mặc dù hư hại, linh khí cơ hồ chôn vùi, nhưng vật liệu còn ở, hơn nữa số lượng đủ nhiều. Nếu như thu thập hư hại cấp 9 đế khí, thủy nguyên khí, đem tất cả vật liệu lần nữa dung luyện, lấy thêm đi sửa phục ngũ hành tinh không hoàn, có lẽ có khả năng thành công. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi ánh mắt sáng lên. Tu bổ ngũ hành tinh không hoàn, cần số lớn vật liệu, mà Huyền Thiên kiếm trong một mặt, liền có đầy đủ vật liệu. Hơn nữa, Diệp Thần dưới mắt thực lực cũng đạt tới bổ thiên cảnh 6 tầng thiên, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nếu như lại đi Huyền Thiên kiếm một phần, hắn có thể có cơ hội phá vỡ Huyền Cơ Nguyệt tế đàn, cứu ra mấy vị đại năng chân thân. Phải biết, luân hồi mộ địa bên trong đại năng có rất nhiều bị tống giam ở Huyền Thiên kiếm trong mộ mặt, nếu như có thể cứu ra, cùng Đồ Thánh đại hội bắt đầu, Diệp Thần sẽ có lớn hơn cơ hội. Hắn quyết định đi một chuyến nữa Huyền Thiên kiếm một phần. "Ha ha, Diệp công tử, hoan nên ngươi tùy thời gia nhập Hoang Lôi thần điện." Bay Lôi Thần Tôn phát ra sang sảng tiếng cười, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, thu hồi ngũ hành tinh không hoàn, chắp tay nói: "Bay Lôi tiền bối, sau này nếu có duyên, ta sẽ đi Hoang Lôi Thần Điện xem ngươi." "Như vậy quá tốt, vậy ta đi trước." Bay Lôi Thần Tôn khẽ mỉm cười, ngay sau đó xoay người rời đi. Diệp Thần thấy Bay Lôi Thần Tôn như thế không câu chấp dứt khoát, trong lòng cũng là âm thầm kính nghệ, lần này và Hoang Lôi Thần Điện kết một thiện duyên, muốn đến vậy không có chỗ xấu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này, nhờ mẹ toàn chủ con 4378. Hán đạo. Chương 4378, Hán đạo. Đến khi Bay Lôi Thần Tôn đi, Man Hoang Nham Ma tiến tới Diệp Thần bên người, thấp giọng nói: "Tôn chủ, lần này Đồ Thánh đại hội, ngươi chuẩn bị như thế nào?" Diệp Thần nói: "Đế Thích Thiên muốn chém chết Vĩnh Hằng Thánh Vương, ta phải cứu vãn, ngươi chuẩn bị xong một ít thân tín quân đội, cùng đại hội bắt đầu, nghe ta hiệu lệnh, tuyệt không thể để cho Đế Thích Thiên được như ý." Man Hoang Nham Ma nói: "Ừm." Thương nghị xong, Diệp Thần gật đầu một cái, rời đi Hoang Lôi Điện, ở Mai Lan Trúc Cúc đưa tiến hạ, đi ra Độ Lôi Thánh Sơn. Lần này Độ Lôi Thánh Sơn chuyến đi, có thể nói thu hoạch phong phú. Kiếp Lôi Chi Tôn hấp thu hàng loạt lôi kiếp, vạn lôi diệt thế uy lực, nhất định long trời lở đất. Ma Diệp Thần chém giết Cửu Thiên Lôi Ngao, đạt được Lôi Đình Nguyên Phủ, hơn nữa còn lần nữa thu nhận Man Hoang Nham Ma, lấy được một cái thiên đại trợ lực, thu hoạch lại là phong phú. Thoáng chỉnh đốn sau đó, Diệp Thần biến dạng hư không, lao tới Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần. Suy, mượn trong túi thần bí màu đen đá, Diệp Thần lần nữa tiến vào Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần. Những thứ này thần bí màu đen đá là cấu trúc luân hồi mộ địa dị vật, cũng là bước vào Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần kiếp nổ. Lại vào Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần, Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, trung quanh đứng sừng sững từng ngọn cự kiếm, tán lạc đầy đất hư hại cấp 9 đế khí, thủy nguyên khí. Toàn bộ Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần hơi thở tràn đầy vắng lặng, bể dâu, phong cách cổ xưa, hỗn độn ý, rất tốt, nơi này vật liệu đủ ta tu độ ngũ hành tinh không hoàn. Diệp Thần nhìn chung quanh tán lạc cấp 9 đế khí, thủy nguyên khí, những thứ này pháp bảo dụng cụ mặc dù hư hại, nhưng nếu như lần nữa dung luyện, có thể làm tu độ ngũ hành tinh không hoàn vật liệu. Ồ, thằng nhóc là ngươi. Diệp Thần mới vừa muốn động thủ, chợt nghe một hồi thanh âm quen thuộc. Hai cái ăn mặc khôi giáp, dung mạo cơ hồ giống nhau như lúc ông già, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này hai cái ông già, chỉ có con ngươi màu sắc không cùng, một cái là màu đỏ, một cái là màu tím. Chính là trấn thủ Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần hai vị trưởng lão, Hồng Tôn và Tử Tôn. Hai vị trưởng lão, thật lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần cười một tiếng, lúc này chắp tay thi lễ. Bộ Thiên cảnh 6 tầng thiên. Tiểu tử, ngắn thời gian ngắn không gặp, ngươi tu vi lại có thể đột phá đến tình cảnh này. À, ngươi trên mình còn có vô cùng hùng hồn nguyên thuật hơi thở. Ngươi lấy được nguyên phủ, còn không ngừng một đạo. Hồng Tử Nhị Tôn thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần tu vi lại có thể đột phá được nhanh như vậy. Lần trước ở Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần, Diệp Thần tu vi vẫn là thánh tổ cảnh, nhưng hiện tại đã đạt đến Bộ Thiên cảnh 6 tầng thiên. Hơn nữa, Hồng Tử Nhị Tôn phát hiện, Diệp Thần trên mình còn có nguyên thuật hơi thở. Nho nhỏ đột phá, không coi vào đâu, hai vị trưởng lão, ta muốn lại đi tế đàn một chuyến, xem có thể hay không phá vỡ tế đàn, vào đi cứu người. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có kiêu ngạo tự mãn, mặc dù hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng kẻ địch quá mạnh mẽ, hắn thực lực trước mắt còn xa xa không đủ. Hắn cần càng nhiều hơn trợ lực. Nếu như có thể cứu vãn luân hồi lại năng, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Lấy ngươi bây giờ thực lực, đúng là có cơ hội phá vỡ tế đàn, nhưng trên mình ngươi dính đại hung khí tượng, đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Tử Nhị Tôn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ở sau khi kinh ngạc, bọn họ phát hiện Diệp Thần hơi thở mang một chút hung hiểm thai khí, đây là điểm đại hung. Diệp Thần nhất định có đại kiếp ngay đầu. Cái này đại hung khí tượng, tựa hồ vẫn cùng Đế Thích Thiên có liên quan. Đế Thích Thiên giỏi về ẩn giấu thực lực, hư hư thật thật, mọi người cũng không biết hắn thực lực chân thật, thậm chí thượng cổ mấy trận đại chiến, hắn cũng cố ý biểu hiện phổ thông, thậm chí giả dạng làm tổn thương nặng, nhưng hắn thực lực chân thật nhưng mà còn thật cảnh, thậm chí bùng nổ toàn lực, còn thật cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp cũng có thể, chẳng lẽ ngươi đắc tội hắn? Hồng Tử Nhị Tôn cẩn thận suy diễn dưới, phát giác Đế Thích Thiên nhân quả, trong lòng càng kinh hãi hơn. Hư hư thật thật, tên này thật đúng là cổ quái, hắn tu vi là còn thật cảnh sao? Diệp Thần ánh mắt động một cái, vẫn là lần đầu tiên nghe được Đế Thích Thiên thực lực chân chính lai lịch. Lúc đầu Đế Thích Thiên lại có thể là còn thật cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp cao thủ. Còn thật cảnh là thủy nguyên cảnh phía trên cảnh giới, đại đạo còn thật, uy sắc thiên hạ, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Một người còn chân cảnh cao thủ, muốn giết thủy nguyên cảnh, tựa như nghiền chết một con kiến, không phí nhiều sức. Thủy nguyên cảnh và còn thật cảnh, mặc dù chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng lại cách một đạo danh trời, hai người giống như trời đất vân nghê. Còn thật cảnh, đại đạo còn thật, đã có thể bắt được một món cấp trên bóng dáng, có tư cách trở thành cấp trên người làm. Thí dụ như trong truyền thuyết 12 thần tôn, chính là cấp trên người làm. Mà thủy nguyên cảnh, liền cho cấp trên làm người làm cũng không đủ tư cách. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đại khái có thể đối kháng thủy nguyên cảnh 5-6 tầng thiên tồn tại. Nếu như đụng phải phổ thông còn thật cảnh cao thủ, không có chút nào khả năng chiến thắng. Mà Đế Thích Thiên, lại là còn khả năng là còn thật cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp tồn tại. Nếu như chiến đấu, Diệp Thần một cái ngay tức thì sẽ bị trong nháy mắt giết, không có chút nào sống sót có thể. Dõi mắt toàn bộ vực ngoại, có thể đạt tới cái cảnh giới này người, giống như Long Phượng và Sử Lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, Đế Thích Thiên còn có một cái khác thân phận. Hắn là Tâm Ma chi chủ, nắm giữ Tâm Ma đại chú kiếm. Hắn chân chính thực lực, sợ rằng đủ để ngạo thị toàn bộ vực ngoại. Lần này Đồ Thánh đại hội, Diệp Thần muốn trực diện Đế Thích Thiên, áp lực cùng hung hiểm, có thể tưởng tượng được. Thằng nhóc rốt cuộc chuyện này như thế nào, trên mình ngươi dính đại hung khí tượng, làm sao sẽ cùng Đế Thích Thiên có liên quan? Hồng Tử Nhị Tôn thanh âm nặng nề, lần nữa hỏi Đế Thích Thiên thực lực, quá mức cường hãn, dưới mắt Diệp Thần, còn xa xa không phải là địch thủ của hắn. Là Đồ Thánh đại hội. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đem Đồ Thánh đại hội sự việc đơn giản nói một lần. Đồ Thánh đại hội, lúc đầu còn có loại chuyện này. Ngươi muốn ở Đồ Thánh đại hội trên đối kháng Đế Thích Thiên. Hồng Tử Nhị Tôn một mực chấn thủ Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần, cũng không biết chuyện của ngoại giới. Hiện tại từ Diệp Thần trong miệng biết được Đồ Thánh đại hội sự việc, hai lao đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cái này Đồ Thánh đại hội, nói rõ là Dương Như Vàng Bộ muốn dẫn Diệp Thần mắc câu. Mà Diệp Thần chỉ có chính là Bộ Thiên cảnh 6 tầng thiên, muốn đối kháng còn thật cảnh Đế Thích Thiên, cơ hồ không có thể, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Cho nên hai lão cũng không có so kinh hãi, lập tức cùng kêu lên khuyên can Diệp Thần. Ngươi thực lực còn quá yếu, ngàn vạn lần không thể cùng Đế Thích Thiên là địch. Diệp Thần lắc đầu một cái, ánh mắt vô cùng kiên định, nói: Hai vị tiền bối, ta tâm ý đã quyết, ta không thể nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương chết đi. Nghe Diệp Thần giọng kiên định, Hồng Tử Nhị Tôn nhìn nhau, nhất thời trầm mặc. Bọn họ từ Diệp Thần trên mình thấy được ngày xưa Vũ Tổ bóng người. Diệp Thần tim là Vũ Tổ đạo tâm, nhất định phải tan biến muôn vàn khó khăn, không thể nào có lùi bước chút nào. Vũ Tổ là võ đạo ngọn nguồn, là lúc thiên địa sơ khai, thai nén võ đạo anh hùng. Diệp Thần đã sớm thức tỉnh Vũ Tổ đạo tâm, ý chí cương nghị bất khuất, hắn nói không cho phép hắn lùi bước. Nếu như tham sống sợ chết, mặc cho Đế Thích Thiên giết Vĩnh Hằng Thánh Vương, Diệp Thần đạo tâm át sẽ tan vỡ, hắn sau này sẽ không tiến bộ hơn nữa có thể. cho nên coi như Đế Thích Thiên mạnh mẽ đi nữa, hắn đều sẽ không lui về phía sau. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé mẹ toàn chủ con 4379. Hư hư thật thật. Chương 4379, hư hư thật thật. Hồng Tử Nhị Tôn trố mắt nhìn nhau, bọn họ đang do dự cùng Đồ Thánh đại hội bắt đầu, bọn họ muốn không nên ra tay Đế Thích Thiên thực lực, chân thực quá mạnh mẽ, bọn họ vậy không có nắm chắc chiến thắng. Nếu như ra tay, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, bọn họ còn nghe nói, trong truyền thuyết tâm ma chi chủ, tựa hồ chính là Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên cường hãn, đơn giản là hùng bá vực ngoại, không người có thể địch, liền bọn họ cũng không dám tranh phong. Hai vị tiền bối, ta cần tu bổ một kiện đại nguyên minh, phiền phái các ngươi thay ta hộ pháp. Diệp Thần không nói thêm gì nữa, mà là ngồi xếp bằng xuống, sử dụng canh kim nguyên phù ông ông ông. Canh kim nguyên phù chấn động, từng luồng kim loại nguyên khí điên cuồng dòng nước chảy ra. Những kim loại này nguyên khí không ngừng ngưng luyện dưới, cuối cùng cấu trúc thành một tòa lò lửa. Một tiếng nổ chấn rơi trên mặt đất ở thập đại nguyên phù bên trong. Canh kim nguyên phù là khá là đặc thù tồn tại, canh kim tinh khí có thể ngưng luyện thân thể, biến thành chân chính kim loại, tùy ý đúc vật vật. Lấy Diệp Thần tu vi, muốn đúc một cái lò lửa, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Bát quái thiên nguyên thuật luyện hóa. Diệp Thần trong mắt như điện, cả người linh khí thả ra. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Trung quanh hư hại cấp 9 đế khí, thủy nguyên khí, rồi rít bay vút lên lên, rơi vào canh kim trong lò lửa, ở bát quái thiên nguyên thuật dung luyện hạ, dần dần hòa tan, thả ra kim loại đặc biệt tiêu lửa đốt mùi. Thằng nhóc ngươi muốn làm gì? Hồng Tử Nhị Tôn trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, Diệp Thần giờ phút này lộ ra nguyên thuật tu vi, luyện khí tu vi, thật là giống như đại tông sư. Ngắn thời gian ngắn không gặp, Diệp Thần lại có thể đột phá đến tình cảnh này, bọn họ cũng là vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần trong mắt trầm ổn, cũng không có nói gì nhiều, toàn bộ tinh thần chăm chú thi triển bát quái thiên nguyên thuật. Càn khôn khảm ly, chấn đoái tốn cấn tám loại đại đạo hơi thở, hòa lẫn thao thao bất tuyệt nguyên khí, ở lò lửa bên trong giấy lên lửa cháy mạnh, không ngừng cháy một kiện kiện hư hại đế khí thủy nguyên khí. Những thứ này đế khí thủy nguyên khí, mặc dù bị tổn thương, nhưng vật liệu phẩm chất vô cùng là bền bỉ, ở Diệp Thần nguyên khí lửa cháy mạnh dưới sự thiếu đốt, chỉ hòa tan một phần chia, cũng không có toàn bộ hòa tan. Lôi đỉnh và quân, bạo rơi. Thấy vậy, Diệp Thần phong thả, sử dụng lôi đỉnh nguyên phủ, từng cái màu vàng tím sấm sét, trên không bạo rơi xuống, hung hăng nổ ở lò lửa bên trong. Vù vù, lò lửa chấn động, điện quang hỏa vũ. Một kiện kiện đế khí thủy nguyên khí rốt cuộc hoàn toàn hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng màu vàng, trôi lơ lửng ở lò than bên trong. Đến lúc rồi, Diệp Thần trong mắt híp lại, sử dụng ngũ hành tinh không hoàn, đưa vào lò lửa bên trong, bắt quái thiên nguyên thuật lần nữa vận chuyển. Vậy một bãi chất lỏng màu vàng, nhất thời tới tập trung ở ngũ hành tinh không hoàn bên trên. Ngũ hành tinh không hoàn bể khẽ hở, một chút xíu tu bổ khép lại, dần dần tóe ra thần quang. Canh kim nguyên phủ, lôi đình nguyên phủ, ngũ hành tinh không hoàn. Tiểu tử, ngươi lên lần rời đi Huyền Thiên kiếm mộ phần sau đó, rốt cuộc lấy được nhiều ít kỳ ngộ. Ngươi còn muốn tu bổ đại nguyên binh. Hồng Tử Nhị Tôn toàn bộ hành trình mắt thấy Diệp Thần động tác, thiếu chút nữa kinh điệu con người. Thập đại nguyên phủ, người bình thường đạt được một loại, đã là ngập trời vật khí. Nhưng Diệp Thần lại có hai loại. Không, vượt quá hai loại. Hồng Tử Nhị Tôn cảm giác được, Diệp Thần hơi thở không câu nệ có thừa, trong cơ thể hẳn còn có nguyên phủ. Có như thế nhiều nguyên phủ, đủ để làm người ta kinh ngạc. Nhưng càng làm cho Hồng Tử Nhị Tôn khiếp sợ, là Diệp Thần lại muốn tu bổ đại nguyên binh. Phải biết, đại nguyên binh là cấp trên chế tạo binh khí, vô luận là chất liệu kết cấu, vẫn là bên trong ở quy luật, đều vô cùng nghiêm mật. Nếu như đại nguyên binh hư hại, chỉ có cấp trên ra tay mới có thể sửa chữa. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng muốn đột phá cái này cái hạn chế, theo dựa vào chính mình nguyên thuật lực lượng, tu bổ đại nguyên minh. Như vậy cử động, có thể nói nguy tiên. Oanh. Lò lửa bên trong, vậy bằng chất lỏng màu vàng, tới tập trung đến ngũ hành tinh không hoàn phía trên sau đó, tựa hồ xúc động cái gì quy luật, phát ra to lớn chấn động. Trong chốc lát, quy luật năng lượng bạo dũng, nguyên khí tán loạn, mạnh mẽ uy áp nghiền bạo hư không, làm người ta nghẹt thở. Mậu thổ nguyên phủ, cho ta trấn áp. Diệp Thần khẽ cắn răng, nhìn vậy bạo vọt quy luật năng lượng, lập tức sử dụng mậu thổ nguyên phủ. Ho ho ho. Trong thoáng chốc, từng luồng mậu thổ tinh khí mang hào hùng mặt đất uy áp hung hăng bao phủ đi xuống, vậy bạo vọt quy luật năng lượng nhất thời lắng xuống, có hiệu quả. Thấy vậy, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm. Mậu thổ nguyên phủ có đặc biệt hùng hậu chấn áp thần uy, vào giờ khắc này phát huy tác dụng. Diệp Thần thúc giục mậu thổ nguyên phủ ổn định lò lửa, từng bước một tu bổ ngũ hành tinh không hoàn ở chất lỏng màu vàng dưới hạ, ngũ hành tinh không hoàn lên vết rách đã toàn bộ tu bổ xong. Diệp Thần tiếp tục thi triển bát quái thiên nguyên thuật, nguyên khí lửa cháy mạnh ở trong hỏa lò dọn ra đốt, không ngừng rèn luyện ngũ hành tinh không hoàn. Cùng rèn luyện xong, ngũ hành tinh không hoàn là có thể hoàn toàn khôi phục mũi nhọn. Cái này cần thời gian. Thử Tôn, Hồng Tôn hai vị trưởng lão khẩn trương quan sát, một trái một phải, thay Diệp Thần hộ pháp, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Thần chính là tu bổ đại nguyên binh nguy cấp, nếu như bị người quấy rầy, nhất định gặp cắn trả. Thật may, Huyền Thiên kiếm nghĩa địa phương ẩn nút, cũng không có người ngoài quấy rầy. Chỉ cần không kích động tế đàn, cũng sẽ không có bị thượng giới phát hiện nguy hiểm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rốt cuộc Diệp Thần dừng động tác lại. Tu bổ đại nguyên binh, tuyên cáo hoàn thành. Rào. Ngũ hành tinh không hoàn từ lò lửa bên trong bay vút lên ra, treo lơ lửng trên không trung, thả ra hào hùng ngũ hành sát khí đúng cầm hình cái vòng vũ khí, xoay tít xoay tròn, bên nhận lóe ra sáng bóng hàn mang, một chút xíu ánh sao không ngừng tách thả ra. Huyền Thiên kiếm mộ phần bên trong lại xuất hiện ngũ hành tương sinh, tinh không lưỡng lở, cực quang sáng chói vũ trụ dị tượng. Rất tốt, lại có thể thật sửa xong. Diệp Thần trong mắt tinh mang lóe sáng, tràn đầy vui sướng. Hắn cũng không nghĩ tới có thể như thế thuận lợi liền sửa xong ngũ hành tinh không hoàn. Gia trì nguyên thuật bí ẩn bắt quái thiên đan thuật quả nhiên vô cùng linh diệu. Giờ khắc này, mười đại nguyên binh, Diệp Thần ước chừng có một nửa. Thái Sơ Đoạt Mệnh Kiếm, Tứ Cực Chấn Thiên Trùy, Ngũ Hành Tinh Không Hoàn, Bát Hoang Cuồng Thần Kích, Cựu Nghệ Lạc Nhật Cung, toàn bộ ở trên tay hắn. Nếu như đem cái này nằm kiện đại nguyên binh, toàn bộ hiện thế, Diệp Thần không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu lớn uy lực. Đế Thích Thiên tuy mạnh, chưa chắc không có cơ hội. Diệp Thần trong mắt hung mang chớp động, nếu quả thật đến cuối cùng, hắn liều mạng ngọc đá cùng mỡ, vẫn là có một chút xíu cơ hội, để cho Đế Thích Thiên trả giá lớn bằng máu. Hồng Tử Nhị Tôn đứng ở bên cạnh, nhìn Diệp Thần thật sửa xong đại nguyên binh, đã kinh ngạc được không nói ra lời. Đại nguyên binh là cấp trên chế tạo binh khí, Diệp Thần lại có thể sửa xong, nói cách khác, Diệp Thần có tư cách kích động cấp trên quy luật. Cấp trên quy luật cũng không phải là không thể chiến thắng, vẫn là có dung chuyển có thể. Từ góc độ nào đó mà nói, thời khắc này Diệp Thần cũng đã dung chuyển cấp trên quy luật. Hai vị tiền bối, ta muốn đi một chuyến tế đàn. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thu cất ngũ hành tinh không hoàn, cũng không có quên mình mục tiêu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé mẹ toàn chủ con 4380. Kịch độc nguyên phủ. Chương 4380, kịch độc nguyên phủ. Hắn nếu lại nhập tế đàn, cứu vãn nguyệt hồn ma nữ cùng luân hồi đại năng. Người theo chúng ta tới. Hồng Tử Nhị Tôn nuốt nước miếng một cái, không có chút nào nói nhảm, lập tức dẫn đường. Diệp Thần đi theo hai lão, rốt cuộc lại một lần nữa đi tới tế đàn chỗ. Cả tòa tế đàn, bàng bạc khoáng đạt, vô cùng hùng vĩ, xây dọc theo núi, phảng phất là tế đàn trời nơi. Từng luồng linh khí ở trên tế đàn lưu động không ngừng. Hơi thở sôi trào gian, diễn hóa thành du long thần phượng, kỳ lân bạch hổ vân. Vân các loại dị thú, đặc biệt rực rỡ. Một phiến phiến âm u phù văn, tựa như phong ấn cấm chế, khắc ở trên tế đàn, mơ hồ có ma hi lưu chuyển, uy áp phi phàm. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, tế đàn ẩn chứa quy luật lực lượng, đặc biệt thâm hậu, làm người ta chấn động phố. Hắn bước lên tế đàn, kinh ngạc phát hiện, tế đàn phong ấn cấm chế lại có thể giãn ra mấy phần. Hiển nhiên, hắn thực lực tiến bộ sau đó, dựa hết vào tự thân lực lượng, cũng đủ để dung chuyển tế đàn phong ấn. Tiền bối, ta muốn tiến vào tế đàn, xin tương trợ một hai. Diệp Thần vận chuyển hơi thở, đánh vào tế đàn phong ấn cấm chế. Tầng tầng phong ấn cấm chế không ngừng bị mở ra. Nhưng sâu nhất tầng cấm chế, mang theo Huyền Thiên kiếm mộ phần căn nguyên quy luật áp, Diệp Thần tạm thời tới giữa, cũng không cách nào xông phá, hắn cần Hồng Tử Nhị Tôn trợ giúp. Huyền Thiên bí pháp, sắc. Hồng Tử Nhị Tôn nhìn nhau, hai người đều là gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần liền cấp trên quy luật, cũng có thể dung chuyển. Lúc này Diệp Thần tuyệt đối có tư cách bước vào tế đàn. Bọn họ không có do dự nữa, đồng thời ra tay nạp quyết, thả ra một phiến thuật pháp ánh sáng. Cái này phiến thuật pháp ánh sáng đáp xuống trên tế đàn. Nhất thời, trên tế đàn cấm chế rốt cuộc phá vỡ. Rào. Một chùm chói mắt ánh sáng trắng bọc lại Diệp Thần thân thể, đem hắn kéo vào bên trong tế đàn thế giới. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trung quanh không gian không ngừng chấn động, đợi được chấn động lắng xuống, Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện mình đã tới bên trong tế đàn bộ. Đây là một phiến đặc thù không gian, phảng phất là một tòa địa cung, lòng đất có một tường đạo trận văn, nối thành một tòa thái cổ trận. Nơi này chính là bên trong tế đàn thế giới. Diệp Thần khá là kinh ngạc, ngưng thần đề phòng. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng bốn phía. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần ngay tức thì bắt được, trên đất trong cùng đường, tựa hồ có một phần thiên đại cơ duyên đang đợi hắn. Vậy cơ duyên và luân hồi đại năng có liên quan. Muốn cứu vãn luân hồi đại năng, phải đi địa cung trung ương vùng. Diệp Thần hít sâu một hơi, nghĩ đến sắp có thể giải cứu luân hồi đại năng, trong lòng không khỏi một hồi kích động. Vù vù. Diệp Thần móc ra ngũ hành tinh không hoàn, cầm ở trong tay, toàn bộ tinh thần phòng bị, từng bước một tiến về trước. Cái này ngũ hành tinh không hoàn, dựa vào rất nhiều cấp 9 đế khí, thủy nguyên khí vật liệu, lần nữa sửa chữa tốt, hỗn hợp một chút đế khí thủy nguyên khí năng lượng, lực sát thương tăng lên gấp bội, là phòng thân tuyệt vũ khí tốt. Trong địa cung, ánh sáng mờ tối, chỉ có ngũ hành tinh không hoàn thả ra điểm điểm tinh quang, như muốn diễn hóa vũ trụ tinh không vậy, xua tan trùng quanh hắc ám. Diệp Thần cẩn thận đi tới trước, càng đến gần trung ương vùng, hắn càng cảm thấy một hồi nguy hiểm. Chóp mũi tới giữa, đánh hơi được một hồi khí tức quỷ dị. Khí độc. Nơi này lại có thể cất giấu khí độc, là kịch độc nguyên phủ. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, nhất thời phát hiện, lúc đầu trong truyền thuyết kịch độc nguyên phủ lại có thể núp ở địa cung trận pháp phía dưới, nếu như hắn đi về trước nữa, rất dễ dàng gặp phải khí độc ăn mòn ở thập đại nguyên phủ bên trong. Kịch độc nguyên phủ hơi thở hung ác nhất cay độc, người bình thường dính liền một chút xíu khí độc thì phải hóa thành mủ, liền mảnh xương vụn đều sẽ không còn lại. Muốn luyện hóa kịch độc nguyên phủ cũng là vô cùng khó khăn, rất dễ dàng gặp cản trở. Liên liên Diệp Thần có 4 tờ nguyên phủ căn cơ, cũng không dám ngông nói có thể ung dung nuốt vào kịch độc nguyên phủ, dẫu sao kịch độc nguyên phủ hơi thở chân thực thật đáng sợ, chỉ cần dính vào thì có ăn mòn xương thịt nguy hiểm. Bất quá nếu như có thể thành công luyện hóa kịch độc nguyên phủ, hắn luân hồi độc địa còn có cổ độc thần mạch, hẳn đều có thể lại vào hóa lô xác, uy lực tiến một bước tăng cường. Ông ông ông. Diệp Thần tránh hành vào gian, kịch độc nguyên phủ còn không có thấy, ngược lại thấy một đám côn trùng từ đằng xa vo ve bay tới. Đám này côn trùng ánh mắt đỏ như máu, mỗi một chỉ đều có con rơi vậy to lớn, có thể thấy rõ bọn chúng khẩu khí nhọn vô cùng dữ tợn, cả người tản mát ra từng luồng kịch độc sương mù. Thập đại nguyên thú độc huyết phi mang. Diệp Thần ra đầu tê dại, nhất thời nhận ra những thứ này sâu lớn chính là kịch độc nguyên phủ thú bảo vệ, độc huyết phi mang. Ở thập đại nguyên thú bên trong, độc huyết phi mang là đặc biệt nhất tồn tại, bởi vì cái khác nguyên thú chỉ có một đầu, nhưng độc huyết phi mang nhưng thật ra là một đoàn độc con muỗi. Những thứ này độc con muỗi cũng không có phổ thông nguyên thú hung manh bá đạo, chúng chính là đáng ghét côn trùng, trên mình mang theo đáng sợ kịch độc, chỉ cần bị chúng đinh lần trước miệng, ngay tức thì phải độc phát bỏ mạng, hóa thành mù. Ông ông ông. Bốn phương tám hướng không ngừng có độc con muỗi bay tới. Ngay trước mắt, Diệp Thần thân thể bốn phía dầm dạp chẳng chị toàn bộ là côn trùng, từng cái độc huyết phi mang vo ve tiêu loạn như thị huyết ác ma, người người trong mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng Diệp Thần vây giết tới. Đáng chết. Diệp Thần sắc mặt vô cùng khó khăn xem, giận cả tóc gáy. Hắn tình nguyện đối mặt sư hổ mãnh thú, cũng không muốn vào một đám độc huyết phi mang chiến đấu. Bởi vì những thứ này độc huyết phi mang đều mang kịch độc, hơi lơ là
coi như giết chết chúng, mình vậy sẽ gặp phải khí độc tập kích. Ngũ hành sát khí, chôn vùi vạn linh. Mắt gặp rất nhiều độc huyết phi mang đánh tới, Diệp Thần vội vàng huy động ngũ hành tinh không hoàn. Suy suy suy, vòng tròn vũ thành một vòng, ánh sao chớp động, từng luồng ngũ hành sát khí lao nhanh ra, duệ kim thần mục, hắc thủy thiên hỏa, hoàng thiên hậu thổ vân. Vân ngũ hành thiên uy, quần quần đi bốn phía bạo giết đi. Những thứ này độc huyết phi mang, toàn bộ hấp thu kịch độc nguyên phù hơi thở, nếu như qua loa giết chết chúng, khí độc bộc phát ra, mình cũng phải bị khí độc. Thật may, Diệp Thần tự chữa tốt lắm ngũ hành tinh không hoàn, vào giờ khắc này hiện lộ thần uy. Vòng tròn cơ múa gian, tựa như tinh không hạ xuống, tạo thành một phiến kết giới, đem tất cả độc huyết phi mang toàn bộ bao phủ vào. Mà từng luồng ngũ hành sát khí, nguyên binh thiên uy của quận, đem từng cái độc con muỗi, toàn bộ nghiền diệt, liền một chút mảnh giấy vụn cũng không có để lại, tránh khỏi khí độc bùng nổ. Ngũ hành tinh không hoàn đặc thù sát khí, vừa vặn khắc chế độc huyết phi mang. Ngay trước mắt, tất cả độc huyết phi mang đều bị ngũ hành tinh không hoàn nghiền diệt, Diệp Thần cũng không có bị thương. Hô. Diệp Thần nhìn độc huyết phi mang toàn bộ bị diệt, không khỏi thư ra một ngụm trọc khí, mặc dù không bị thương, nhưng vẫn là cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Nếu như bị những côn trùng này đinh lần trước miệng, sợ rằng không tốt lắm bị. Thật may hắn có ngũ hành tinh không hoàn, vừa vặn khắc chế. Hết thể nhân quả, tựa như trong chỗ U Minh sớm có định trước. Giải quyết độc huyết phi mang, Diệp Thần tiếp tục đi tới trước. Diệp Thần trải qua chiến đấu, đâu chỉ trăm ngàn trận, nhưng mới vừa cùng một đám côn trùng chém giết, vẫn là lần đầu. Những thứ này độc huyết phi mang cực đoan khiến người chán ghét phiền, hơn nữa cả người là độc, cũng không thể tinh luyện huyết đan. Bất quá có thể trở lui toàn thân, thuận lợi cởi chiến, Diệp Thần đã là vô cùng hài lòng, cũng không dám hy vọng xa với cái gì nguyên thú huyết đan. Một đường đi tới trước, càng đến gần địa cung trung ương, khí độc thì càng nồng nặc. Cái này khí độc bên trong mang theo kịch độc nguyên phù hơi thở. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé mẹ toàn chủ con 4381. Tử thụ thiên cơ ấn. Chương 4381, tử thụ thiên cơ ấn. Nồng nặc khí độc ngưng tụ thành sương mù, quanh quẩn bốn phía, tựa như bất kỳ sinh linh dám bước vào đều phải bị ăn mòn thành cốt nước. Cổ độc thần mạch mở. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức mở cổ độc thần mạch. Hô hô hô. Diệp Thần thân thể nhất thời hiện ra từng luồng nặng nguyên khói độc và chung quanh khói độc đối kháng. Kịch độc nguyên phù khí độc lại có thể không làm gì được nặng nguyên khói độc, Diệp Thần cũng không có bị kịch độc xâm nhiễm. Xem ra trong truyền thuyết kịch độc nguyên phù vẫn là kém hơn ta luân hồi huyền bi ở giữa độc địa. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, kịch độc nguyên phù nói cho cùng là cấp trên chế tạo đồ, cũng không phải là cái gì nghịch thiên vật. Nhưng hắn độc địa, nhưng là luân hồi huyền bi một trong, lai lịch không biết có bao nhiêu thần bí, nói riêng về uy lực, kịch độc nguyên phù dĩ nhiên là kém hơn độc địa ở cổ độc thần mạch dưới bảo vệ, Diệp Thần cũng không có bị tổn thương gì, rốt cuộc đã tới địa cung trung ương vùng. Cái này phiến trung ương vùng, rõ ràng cho thấy địa cung tâm trận chỗ, trận pháp ánh sáng đặc biệt sáng chói. Mà ở tâm trận bầu trời, lơ lửng một tờ linh phù. Trên linh phù, lóe lên vô cùng độc quang, từng luồng ma khí đen nhánh không ngừng dòng nước chảy. Chính là kịch độc nguyên phù. Huyền Cơ Nguyệt vì bảo vệ nơi này, lưu lại kịch độc nguyên phù và độc huyết phi mang, nếu như đổi thành người bình thường, sợ rằng thật vẫn không vào được, đáng tiếc gặp phải là ta. Diệp Thần toét miệng cười một tiếng, trong lòng khá là kích động. Kịch độc nguyên phù và độc huyết phi mang, hai người khí độc cộng lại, liền thủy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, vậy không đỡ được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần có độc địa nơi tay, còn thức tỉnh cổ độc thần mạch, những thứ này khí độc, căn bản uy hiếp không được hắn. Đến lúc rồi, cứu luân hồi mộ địa đại năng. Nguyên hồn ma nữ tiền bối hẳn cũng ở nơi đây. Diệp Thần nắm quyền một cái, sai bước bước vào tâm trận bên trong. Mặc dù thuận lợi xông đến nơi này, nhưng hắn cũng không có khinh địch khinh thường, bởi vì hắn muốn cứu vãn luân hồi đại năng, nhất định sẽ đưa tới Huyền Cơ Nguyệt chú ý, nếu như Huyền Cơ Nguyệt lại tự mình hạ xuống, vậy thì phiền toái. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Suy suy suy. Tựa hồ cảm thấy được người xâm nhập, tâm trận bầu trời kịch độc nguyên phủ, toát ra vô cùng hung hãn độc mang, điên cuồng hướng Diệp Thần trấn áp xuống tới. Nhưng mà, Diệp Thần mở ra cổ độc thân mạch, có nặng nguyên khói độc hộ thể, căn bản không sợ kịch độc nguyên phủ uy hiếp điểm này khí độc, không tổn thương được hắn. Thu. Diệp Thần dứt khoát, giơ tay lên một chiêu, một cổ hấp lực phát ra, đem kịch độc nguyên phủ thu. Nếu như luyện hóa kịch độc nguyên phủ, hắn cũng có thể lần nữa đột phá. Nhưng hiện tại, cũng không phải lúc. Thu cất kịch độc nguyên phủ sau đó, Diệp Thần bình tĩnh nhìn chăm chú chung quanh biến hóa. Theo hắn bước lên tâm trận, toàn bộ địa cung đại trận đều ở đây kỳ biến. Toàn bộ địa cung, vậy kịch liệt lay động chấn động đứng lên. Một mặt vách tường ung ung mở ra, lộ ra từng cái lối đi. Những lối đi này, không biết đi thông phương nào. Nhưng Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, mỗi một cái lối đi sau lưng đều có ngập trời nhân quả chập chờn. Thuộc về luân hồi mộ địa nhân quả, một phần chia luân hồi đại năng chân thân, nhất định bị kẹt khóa ở lối đi phía sau. Diệp Thần tim đập loạn, rốt cuộc sắp tiếp xúc tới luân hồi các đại năng chân thân, hắn vô cùng tự nhiên kích động. Nhưng là, hắn rất rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Hắn muốn cứu vãn luân hồi đại năng, không như vậy dễ dàng. Huyền Cơ Nguyệt hẳn rất mau liền sẽ phát hiện nơi này, ta thời gian không nhiều. Diệp Thần nhìn chung quanh vô số điều lối đi, rơi vào suy tư, tạm thời tới giữa, cũng không biết đi cứu ai ở lối đi vùng lân cận trên vách tường. Diệp Thần còn phát hiện luân hồi chi chủ và Huyền Cơ Nguyệt bích họa ở bích họa bên trong, Huyền Cơ Nguyệt tay cầm trường kiếm, xuyên qua luân hồi chi chủ ngực. Cái này một bức bích họa, phảng phất là tiên đoán, phảng phất là người rùa. Diệp Thần liếc nhìn, nhất thời thình thịch tim đập, khó hiểu cảm thấy kiếp trước luân hồi chi chủ hơi thở, tâm thần một hồi bừng lòng, sau đó tựa như lọt vào cái gì cả bẫy, cả người một hồi sợ hãi. Hắn tựa như thấy được mình vận mệnh, coi như luân hồi sống lại, vậy nhất định phải bị Huyền Cơ Nguyệt một kiếm ám sát. Đây là số mạng của hắn, hắn nhất định phải chết. Bình bình bình. Diệp Thần tim nhảy được càng ngày càng mãnh liệt. Cái này bức minh họa, tựa như số mệnh ác ngộng, thậm chí lại còn mang có một chút tâm ma bóng dáng, vây không đi. Vũ Tổ đạo tâm, cho ta trấn áp. Trong chớp mắt, Diệp Thần trong lòng một chút thanh tỉnh cuối cùng, để cho hắn không có bị lạc. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần vũ tổ đạo tâm bùng nổ đến mức tận cùng, cả người như mở ra vũ trụ, cao cứ võ đạo đỉnh thần linh, uy nghiêm vô địch, rốt cuộc nghiền nát trong lòng nguyền rủa tà khí. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Diệp Thần xuất mồ hôi lạnh cả người, Huyền Cơ Nguyệt thật là ác độc thủ đoạn, tựa hồ dự liệu được luân hồi chi chủ sau khi sống lại sẽ hạ xuống nơi đây. Cho nên, nàng chuẩn bị nói trước liền một bức bích họa, cái này bích họa mang theo số mệnh nguyền rủa, để cho người nhìn một cái sẽ lâm vào số mệnh ác ngộng bên trong, không được tránh thoát. Nếu như Diệp Thần thất thủ, như vậy, hắn liền biết nhận vì mình số mệnh, chính là nhất định phải bị Huyền Cơ Nguyệt giết chết. Cùng lần sau gặp được Huyền Cơ Nguyệt, hắn thậm chí biết chủ động tiến tới, mời Huyền Cơ Nguyệt giết mình. Đây chính là số mệnh đáng sợ. Một khi nguyền rủa có hiệu lực, người vận mệnh cũng sẽ bị Huyền Cơ Nguyệt hoàn toàn khống chế. Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh chi chủ danh hiệu, có thể không phải là đùa, một khi nàng thống ngự chư thiên vạn giới, thành lập vận mệnh trật tự, mạng của tất cả mọi người vận đều phải bị nàng nắm trong tay. Vì nguyên rủa luân hồi chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt thậm chí ở bích họa bên trong, hỗn hợp một chút tâm ma khí tượng, rõ ràng và đế thích thiên hợp tác qua. Cũng may Diệp Thần đạo tâm vững chắc, như trời vũ tổ, cuối cùng không có bị nguyền rủa ảnh hưởng. Vận mạng hắn còn nắm ở bên trong tay mình. Phá! Diệp Thần vây tay thả ra một món khí tức hủy diệt, trực tiếp nghiền nát bích họa, tiêu diệt Huyền Cơ Nguyệt nguyền rủa. Rắc rắc! Bích họa tiêu diệt, vách tường rạn nứt, một khối màu tím vẫn tì, lại có thể từ trong vách tường rơi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Đây là Tử Thụ Thiên Cơ ấn. Diệp Thần nhìn rất xuống đất tấn tì, trong thoáng chốc bắt được vô cùng thiên cơ, từng tầng một nhân quả xuyên thủng, tựa hồ thấy được kiếp trước hình ảnh. Khối này ấn tì, ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân màu tím, chạm trổ một tôn tiên nhân thả câu lưu thức, tiên khí cuộn cuộn, mây tía hòa hợp, quang hà diễm diễm, phơi bày ra vô cùng rực rỡ tiên khí. Diệp Thần thiên cơ thấy rõ dưới, nhất thời rõ ràng, khối này ấn tì kêu Tử Thụ Thiên Cơ ấn, là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, sau đó đi qua cấp trên rèn luyện, trở thành trong truyền thuyết Thái Thượng 12 chân bảo. Ở Thái Thượng 12 chân bảo bên trong, Tử Thụ Thiên Cơ ấn thuộc về tiên đạo pháp bảo, tiên khí đặc biệt đậm đà. Thời đại thượng cổ, 12 chân bảo lưu lạc bốn phương, trong đó Tử Thụ Thiên Cơ ấn liền bị luân hồi chi chủ lấy được. Bảo này tiên khí đậm đà, có thể phụ trợ nắm giữ kiếm pháp thi triển. Nếu như có Tử Thụ Thiên Cơ ấn phụ trợ, hóa thân tiên đạo nắm giữ, gánh vác tổn thương có thể xuống đến thấp nhất. Khối này Tử Thụ Thiên Cơ ấn chính là kiếp trước luân hồi chi chủ pháp bảo. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé. Mẹ toàn chủ con 4382. Nữ hoàng ý chí. Chương 4382, nữ hoàng ý chí. Luân hồi chi chủ chết sau đó, Huyền Cơ Nguyệt cướp lấy bảo này, cũng len lén ẩn trốn ở chỗ này, che giấu ở bích họa phía sau. Như vậy thứ nhất, vạn nhất luân hồi chi chủ chuyển thế xuống lại, thấy bức kia bích họa, liền sẽ cảm nhận được mình kiếp trước hơi thở, từ đó buông lòng cảnh giác, rơi vào Huyền Cơ Nguyệt số mệnh nguyền rủa bên trong đi. Thật là ác độc thủ đoạn. Diệp Thần cắn răng, hắn mới vừa chính là buông lòng cảnh giác, thiếu chút nữa rơi vào số mệnh trong bẫy dập đi. Cái này Tử Thụ Thiên Cơ ấn, là ta kiếp trước pháp bảo, nên vật quy nguyên chủ. Diệp Thần đi lên phía trước, muốn lấy đi Tử Thụ Thiên Cơ ấn. Nếu như có thể đạt được Tử Thụ Thiên Cơ ấn, mượn tiên khí phụ trợ, hắn sau này hóa thân tiên đạo nắm giữ, thân thể gánh vác tổn thương, có thể thật to giảm bớt. Nhưng mà, Diệp Thần ngón tay một chạm được Tử Thụ Thiên Cơ ấn, liền cảm thấy cường đại cấm chế dính, căn bản không cách nào mang đi. Đáng chết, Huyền Cơ Nguyệt bày ra cấm chế. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, hắn xông vào nơi đây, đạp phá tâm trận, tập trung nhất định sẽ đưa tới Huyền Cơ Nguyệt chú ý. Hiện tại lại đụng chạm Tử Thụ Thiên Cơ ấn cấm chế, chỉ sợ Huyền Cơ Nguyệt sẽ phát hiện được nhanh hơn. Không thời gian, Diệp Thần quét nhìn bốn phía lối đi, băng vào trực giác, tiến vào một cái trong đó cửa vào. Tử Thụ Thiên Cơ ấn, hôm nay là không cầm về được. Hắn phải mau sớm ra tay, cứu vãn luân hồi đại năng. Mà lúc này, thượng giới, Nữ Hoàng Thiên Cung, hậu hoa viên. Huyền Cơ Nguyệt đang cử hành một tràng đặc thù nghi thức ở Nữ Hoàng Thiên Cung dưới lòng đất, chôn một cái cao nhất nguyên binh. Cái này cầm cao nhất nguyên binh, có đặc biệt đáng sợ khí sát phạt, nếu như moi ra, đủ để chấp trưởng cao nhất mũi nhọn, chém chết chư thiên. Huyền Cơ Nguyệt tu vi, ngoại giới lời đồn đãi ở còn thật cảnh, còn như là hậu kỳ vẫn là đỉnh cấp, không người sao biết được. Nàng phần lớn lấy phân thân kỳ nhân, như đế thích thiên như nhau, hư hư thật thật, không người nhìn đấu. Một mặt là vì che người thái mắt, một mặt là vì giữ thần bí. Dẫu sao, nếu như cấp trên phát hiện có người đối với bọn họ địa vị có chút uy hiếp, vậy rất nhiều huy hoàng người nhất định sẽ bóp chết ở nơi bên trong. Lấy nàng tu vi và khí vận, còn chưa đủ để chấp trưởng cao nhất nguyên minh. Bởi vì cao nhất nguyên minh mũi nhọn, chân thực quá ác liệt, coi như một chút xíu ma khí, đều có thể nghiền nát 10 đại nguyên minh đáng sợ như vậy thiên binh thần khí, coi như là còn thật cảnh đỉnh cấp cao thủ, cũng không có đầy đủ thực lực và khí vận có thể chấp trưởng. Nhưng ngày hôm nay, Huyền Cơ Nguyệt chuẩn bị cử hành nghi thức, đem Nữ Hoàng Thiên Cung xuống lòng đất cao nhất nguyên minh, hoàn toàn moi ra. Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lao Phật Kim Bằng, còn có Thiên Ẩn, Thiên Giết, Thiên Tuyệt, Thiên Diệt bốn cái cường giả, còn có Thủy Nguyên Tử, còn có rất nhiều Nữ Hoàng Thiên Cung nhân vật trọng yếu, cũng hầu hạ ở trái và phải. Tất cả người một mặt khẩn trương, cao nhất nguyên binh, mũi nhọn chân thực quá ác liệt, nếu như Huyền Cơ Nguyệt có thể chấp trưởng, đủ để chém chết chư thiên. Nhưng vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy cao nhất nguyên binh mũi nhọn đem sẽ nghiền nát toàn bộ Nữ Hoàng Thiên Cung, không có ai có thể may mắn còn sống sót. Nữ Hoàng bệ hạ, ngươi thật muốn động thủ sao? Thiên Tâm Kiếm Điệp cẩn thận đặt câu hỏi, cao nhất nguyên binh phong mang quá mức, coi như là Huyền Cơ Nguyệt cũng không có thực lực chấp trưởng. Nữ Hoàng bệ hạ, hiện tại khai thác cao nhất nguyên binh quá mức nguy hiểm, không bằng cùng tiêu diệt luân hồi chi chủ, nghiền diệt đế nguyên điện, thống nhất vượt ngoại thượng giới, động thủ nữa không mượn. Một cái trưởng lao thấp giọng khuyên, cũng không tán thành khai thác cao nhất nguyên binh. Cao nhất nguyên binh truyền thuyết là dùng thái thượng tinh không hải cốt đúc thành. Thái thượng tinh không chính là cấp trên thế giới tinh không ở cực kỳ lâu trước kia, cấp trên thế giới bùng nổ qua đại chiến. Trận chiến ấy, tinh không băng diệt, đại đạo sụp đổ, kỷ nguyên bể tan cảnh, quy luật lâm vào là giả không. Sau đó có nghịch tiên thái thượng cao thủ thu thập tinh không hải cốt, đúc tạo thành 8 kiện cao nhất nguyên binh, trấn thủ thiên địa bát phương. Cái này 8 kiện cao nhất nguyên binh, có 3 kiện rơi xuống dưới, trong đó một kiện liền mai táng ở nữ hoàng thiên cung dưới lòng đất. Cho dù ở cấp trên thế giới, cao nhất nguyên binh cũng là vô cùng là vật chân quý, mũi nhọn dị thường ác liệt. Nếu như nói vượt ngoại và thượng giới, có vật gì có thể thương tổn tới cấp trên, vậy cũng chỉ có cao nhất nguyên binh. Nay cùng thần binh, liền cấp trên đều phải kiêng kỵ mũi nhọn, có thể tưởng tượng được có lợi hại dường nào, đáng sợ dường nào. Dõi mắt vượt ngoại và thượng giới, Huyền Cơ Nguyệt thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa tới chấp trưởng cao nhất nguyên binh bước. Còn có Đế Thích Thiên và 12 thần tôn, cùng với ngày xưa luân hồi chi chủ, đều không tư cách chấp trưởng cao nhất nguyên binh, bởi vì cao nhất nguyên binh mũi nhọn, chân thực quá ác liệt, không phải người phàm có thể nắm giữ. Cho nên, Huyền Cơ Nguyệt muốn khai thác cao nhất nguyên binh, nữ hoàng thiên cung bên trong, không có một người đồng ý, nguy hiểm thực sự quá lớn. Ta không kịp đợi, ta có dự cảm, tiếp theo ngày xảy ra đại sự, ta phải chấp trưởng cao nhất nguyên binh, mới khá trấn áp hết thảy hỏa loạn. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp bên trong, mang đoạn tuyệt vẻ. Trong hậu hoa viên, đã bày nghi thức trận pháp, trưng bày hảo hương án. Huyền Cơ Nguyệt một mặt cung kính, lên ba nén hương, tựa hồ ở tế bái thiên địa, đám người trố mắt nhìn nhau, không dám làm tiếng. Hôm nay cử hành nghi thức, khai thác cao nhất nguyên binh, cần tế phẩm hiến dâng lên thiên. Huyền Cơ Nguyệt thắp nhang xong, đảo mắt nhìn toàn trường. Khai thác cao nhất nguyên binh, nhất định dung chuyển thiên địa quy luật, nàng cần tế phẩm hy sinh. Thiên Tâm Kiếm Điệp, lão Phật Kim Bằng, Thủy Nguyên Tử, ẩn giết tuyệt diệt các người, còn có tất cả trưởng lão, đều là một mặt sợ hãi, rũ thấp đầu. Huyền Cơ Nguyệt muốn bắt sinh linh thế trời, bọn họ dĩ nhiên là không muốn chết. Hiến dâng lên trời đây là thiên đại vinh dự, các ngươi không muốn đợi nhờ. Ẩn giết tuyệt diệt, bọn ngươi bốn cái đi. Huyền Cơ Nguyệt giọng lạnh lùng, ánh mắt rơi vào ẩn giết tuyệt diệt bốn trên người. Nữ hoàng tha mạng. Ẩn giết tuyệt diệt bốn người vừa nghe, nhất thời sắc mặt bị sợ phát trắng, quỳ xuống đất. Bọn họ đều là Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền máy sát hại, không biết là Huyền Cơ Nguyệt lập được nhiều ít công lao hắn mã, nhưng hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt nhưng là không chút lưu tình, trực tiếp kêu bọn họ đi chết. Huyền Cơ Nguyệt tú nhíu mày một cái, bất mãn nói, các ngươi hoảng cái gì, này cùng tế trời vinh dự, các ngươi còn không muốn. Nữ hoàng tha mạng à? Như vậy vinh dự, hay là để cho Thiên Hoàng Địa Lao đi? Ẩn giết tuyệt diệt thiếu chút nữa chảy ra nước mắt nước mũi, liền liền dập đầu đầu. Thiên Hoàng Địa Lão là chống đỡ Tâm Ma Đại Chú Kiếm phòng tuyến, bọn họ không thể chết được. Huyền Cơ Nguyệt lắc đầu một cái, nhìn trời một chút Tâm Kiếm Điệp các người. Thiên Hoàng Địa Lão bên trong, Hoang Cổ Đế Tiêu đã chết, nhưng ở gọi trên, Huyền Cơ Nguyệt vẫn là thói quen đều. Thiên Hoàng Địa Lão, đây là chống đỡ Tâm Ma Chi Chủ phòng tuyến, tự nhiên không thể nào hiến tế. Thiên Tâm Kiếm Điệp các người, sắc mặt một hồi nổi nóng, một hồi trắng bệnh, Ẩn giết tuyệt diệt lại muốn để cho bọn họ đi chết, bọn họ tự nhiên tức giận. Thật may bọn họ là thủ hộ Huyền Cơ Nguyệt tuyệt đối phòng tuyến, Huyền Cơ Nguyệt vậy bỏ không được hiến tế bọn họ. An tâm lên đường, chờ ta chu diệt luân hồi chi chủ, chiếm đoạt luân hồi quy luật, lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp, có lẽ có thể đem các ngươi sống lại. Huyền Cơ Nguyệt không có nói nhảm nữa, hành hành tay ngọc vung lên, một đạo mây tía hòa hợp số mệnh nước lũ, cuộn sạch ra, đem Ẩn giết tuyệt diệt bốn người chìm ngập. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé mẹ toàn chủ con 4383. Chấp trưởng. Chương 4383, chấp trưởng. À. Ẩn giết tuyệt diệt bốn người, phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngay tức thì bị Huyền Cơ Nguyệt giết chết, đổ máu tại chỗ. Vận mệnh trên không, trên trời hạ xuống điểm lành lên. Huyền Cơ Nguyệt trong miệng ngâm sướng, thần chú liền liền, hiến tế Ẩn giết tuyệt diệt bốn người tinh hồn, tế bái ông trời ủng ủng. Thiên địa quy luật, vào giờ khắc này rung chuyển. Nữ hoàng thiên cung mặt đất, tựa hồ có dạn nứt dấu hiệu. Mọi người sắc mặt rung động, đều là lui về phía sau một bước. Nhưng hạ một sát, tất cả chấn động dị tượng, toàn bộ ngừng, không có lại kéo dài nữa. Ừ, tế phẩm không đủ. Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp hơi biến sắc, nhất thời phát hiện khác thường. Thiên địa dị tượng, cũng không có kéo dài, hiển nhiên tế phẩm không đủ. Thủy Nguyên Tử, ngươi tới đây. Huyền Cơ Nguyệt cũng không nói nhảm, hướng Thủy Nguyên Tử vẫy vẫy tay. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Thủy Nguyên Tử nhất thời luống cuống, Huyền Cơ Nguyệt nói rõ là muốn bắt hắn làm tế phẩm. Huyền Cơ Nguyệt nói, ngươi tới đây. Thủy Nguyên Tử mặt tràn đầy sợ hãi, nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, Tâm Ma Chi Chủ lai lịch sao? Thủy Nguyên Tử là quý nguồn nước phù hóa thân, hắn ở lại nữ hoàng thiên cung, Huyền Cơ Nguyệt một mực không có giết hắn, chính là bởi vì hắn biết Tâm Ma Chi Chủ thân phận. Nhưng hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt nhưng muốn động sát thủ, quả thực ra Thủy Nguyên Tử ý liệu. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiên Tâm Kiếm Điệp, nói, tiểu điệp, ngươi nói cho hắn, Tâm Ma Chi Chủ là ai? Ừm, nữ hoàng. Thiên Tâm Kiếm Điệp đi ra, nói, theo ta điều tra, Tâm Ma Chi Chủ chính là Đế Thích Thiên. Lời này vừa nói ra, Thủy Nguyên Tử gương mặt ngay tức thì một phiến trắng bệnh. Lúc đầu Huyền Cơ Nguyệt khổ tâm điều tra dưới, rốt cuộc tra được Tâm Ma Chi Chủ thân phận. Nói cách khác, Thủy Nguyên Tử đã mất đi giá trị lợi dụng. Cũng chính bởi vì biết Tâm Ma Chi Chủ thân phận, cho nên Huyền Cơ Nguyệt vừa muốn trước thời hạn khai thác cao nhất nguyên minh. Tâm Ma Ung Thư, chân thực quá khó khăn phòng bị. Nếu như Đế Thích Thiên đột thi tập sát, Huyền Cơ Nguyệt không có nắm chắc chống lại. Nhưng nếu như nàng có cao nhất nguyên minh nơi tay, coi như Tâm Ma tập sát, vậy không tổn thương được nàng. Cao nhất nguyên minh phong mang chém đánh tiếp, cái gì Tâm Ma Ung Thư, cái gì luân hồi quy luật, đều phải toàn bộ chôn vùi, không có chút nào ngăn cản có thể. Thủy Nguyên Tử nhìn Huyền Cơ Nguyệt trong mắt sắc ý, nội tâm sợ hãi tới cực điểm. Chạy! Tô Diêm cứu ta! Đế Thích đại nhân cứu ta! Ngay lập tức, Thủy Nguyên Tử xoay người cùng trốn, biến dạng hư không, muốn bỏ chạy đi. Ở ta mí mắt phía dưới, ngươi còn muốn chạy? Luân hồi tinh diễm, cho ta tiêu diệt! Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng vô tình, tiêm vung tay lên gian, trong hư không nổ lên vệt trắng ngọn lửa, cuộn sạch Thủy Nguyên Tử thân thể, tại chỗ giết chết. Từng luồng hơi nước từ Thủy Nguyên Tử trên mình tràn ngập ra. Hắn tiêu diệt sau đó, lần nữa đổi hồi quý nguồn nước phủ, treo lơ lửng trên không trung ùng ùng. Mà theo thủy nguyên tử chết đi, trong thiên địa dị tượng chấn động, vang lên lần nữa. Trên chín tầng trời, như có tiếng sấm cuồn đãng. Tế phẩm vậy là đủ rồi. Từng luồng tiên hà thủy thải, như bay hoa vậy phân rơi xuống, trên trời chuyển tới mờ ảo tiên linh tiếng trung, long phượng múa lên, chư thiên đại đạo trỗi lên. Vô số tiên khí lan xuống, bao phủ cả tòa nữ hoàng thiên cung. Rắc rắc. Huyền cơ nguyệt dưới chân mặt đất, đột nhiên nứt ra. Lao một cái kinh khủng kiếm khí mũi nhọn, phóng lên cao, trực tiếp xuyên qua bầu trời, đánh vỡ vô số nặng bình phong che chở, thậm chí tựa hồ đã liều chết xung phong đến cấp trên thế giới. Trên chín tầng trời, hiện lên khoáng đạt dị tượng. Một tòa thần điện, in vạn hư, hai chữ ở trên trời chìm nổi. Vậy vạn hư thần điện bốn phía, có núi sông nhật nguyệt, có long phượng chỉnh tượng, có đao kiếm tinh không, có thành trì lâu vũ, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết phát bị trường sinh, các loại tiên khí thần hạ, sáng rực lao nhanh, vô số thần binh pháp bảo, như sao tháng giao ánh. Đây chính là cấp trên thế giới sao? Mọi người thấy bầu trời dị tượng, chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Cao nhất nguyên binh kiếm khí mũi nhọn, lại có thể xuyên qua vô số thời không, đánh vỡ vô số hạn chế, tiến vào cấp trên thế giới, để cho người dòm ngó thấy một chút thái thượng thế giới náo nhiệt, đơn giản là vô địch vùng vùng. Huyền cơ nguyệt trong mắt mang thành kính, liền thấy một cái cự kiếm, chậm rãi từ nữ hoàng thiên cung dưới lòng đất bay lên. Cái thanh cự kiếm này, quanh quần vô cùng kinh khủng thiên binh mũi nhọn, coi như là 10 đại nguyên binh mũi nhọn cộng lại, cũng không có cái thanh cự kiếm này ác liệt như vậy. Mãi mãi sát phạt hơi thở, ở cự kiếm trên gầm thét lao nhanh, kiếm khí sôi trào gian, diễn hóa ra thần la diệt trời tinh không xa vào, vũ trụ băng diệt thở mạnh oi, dọn ra giao dạy phượng, từ điện thanh xương, tiên đình mang ngục, hoàng triều giang hồ vân, vân đến không hết hình ảnh, ở thân kiếm bốn phía chìm nổi. Cái thanh cự kiếm này, tựa hồ hàm chứa thế gian vạn tượng, thâu tóm chư thiên đại đạo, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tâm thần tung bay, tựa như bước lên vô cùng vui, vô cùng tiêu dao. Nếu như có thể chấp trưởng kiếm này, tựa hồ thật có thể hiệu lệnh thiên hạ, uy sắc hoàn vũ, huy hoàng tới cực điểm. Trong truyền thuyết cao nhất nguyên minh, thần la thiên kiếm, rốt cuộc xuất thế. Huyền Cơ Nguyệt nhìn trước mắt cự kiếm, nội tâm vô cùng kích động, thân thể mềm mại phát run. Thanh kiếm này, tiêu thần la thiên kiếm, chính là cao nhất nguyên minh một trong. Thiên tâm kiếm điệp, địa tàng vũ kỵ, lão Phật kim bằng, còn có tất cả trưởng lão, thấy thần la thiên kiếm mũi nhọn, đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, vô cùng kính sợ, không nhịn được quỳ xuống lại. Huyền Cơ Nguyệt cũng có muốn quỳ bái xung động, thanh kiếm này mũi nhọn quá đáng sợ, nàng cảm giác mình sẽ bị nghiền nát, căn bản không có chấp trưởng có thể. Hướng văn đạo, tịch có thể chết vậy. Hôm nay ta Huyền Cơ Nguyệt, chết cũng phải chấp trưởng cao nhất nguyên binh. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt bên trong, đột nhiên bung ra ý chí chiến đấu. Vào giờ khắc này, cái gì luân hồi địch thủ cũ, cái gì tâm ma thủ hoán, cái gì vận mệnh người bá, nàng cũng ném chúng sau gót. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chấp trưởng cao nhất nguyên binh, du ngoạn võ đạo đỉnh. Cái ý niệm này, đặc biệt thuần túy, chính là trở nên mạnh mẽ ý niệm, đại biểu võ đạo sơ tâm. Nàng chỉ muốn chấp trưởng cao nhất nguyên minh, không phải là vì giết người, không phải là vì thống ngự thiên hạ, chỉ là vì cảm ngộ đại đạo, du ngoạn đỉnh cấp, dù chết không tiếc, đây chính là hướng văn tịch chết chí lý. Cao nhất nguyên minh mũi nhọn, lại có thể ác liệt đến tình cảnh này, có thể chặt đứt người tất cả tục niệm, chém cắt hết thể ràng buộc, chỉ để lại lúc ban đầu bản tim, tẩy địch linh hồn người. Huyền cơ nguyệt linh hồn, trước đó chưa từng có tinh khiết, như nước tẩy vậy thấu triệt. Bàn tay nàng phát run, nắm thần la thiên kiếm chuôi kiếm. Thần la thiên kiếm, mũi nhọn như cũ ác liệt, nhưng cũng không có sát thương Huyền cơ nguyệt, tựa hồ nhận chủ. Cái gì? Thần la thiên kiếm lại có thể nhận chủ? Nữ hoàng bệ hạ lại có thể như thế may mắn, đạt được cao nhất nguyên minh đồng ý. Cái này thần la thiên kiếm chôn trong lòng đất vô số năm tháng, tựa hồ và nữ hoàng bệ hạ sinh ra đồng tình. Những người chung quanh hoàn toàn rung động. Chẳng ai nghĩ tới, thần la thiên kiếm lại có thể biết chủ động nhận chủ, quy thuận Huyền Cơ Nguyệt. Phải biết, lấy Huyền Cơ Nguyệt tu vi khí vận, căn bản không có chấp trưởng cao nhất nguyên minh có thể. Cưỡng ép chấp trưởng, nhất định phải trả giá thật lớn. Nhưng hiện tại, thần la thiên kiếm tự động nhận chủ, Huyền Cơ Nguyệt cũng không có trả giá cao gì, liền được thanh kiếm này, đây quả thực là thiên đại có phúc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé, mẹ toàn chủ con 4384. Tạm biệt nguyệt hồn ma nữ. Chương 4384, tạm biệt nguyệt hồn ma nữ. Đám người vô cùng kinh hãi, dưới mắt chỉ có một giải thích, chính là thần la thiên kiếm chôn trong lòng đất quá lâu, đã cùng nữ hoàng thiên cung linh khí sinh ra đồng tình liên lạc, cho nên công nhận Huyền Cơ Nguyệt tồn tại, tự động quy thuận. Huyền Cơ Nguyệt không phí nhiều sức, chỉ hy sinh mấy cái tế phẩm, có được một cái cao nhất nguyên minh, đây quả thực là ngập trời vật khí, ngập trời tiên duyên, ngập trời kỳ ngộ, đủ để làm tất cả người rung động. Huyền Cơ Nguyệt đã làm xong rơi xuống chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới thần la thiên kiếm lại có thể nhận chủ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng cả người cũng bối rối. Suy suy suy. Ngay tại lúc này, một món hung hiểm nhân quả hơi thở đột nhiên phá không chuyển tới. Cái này tia nhân quả hơi thở xuất xứ từ Huyền Thiên Kiếm mộ phần. Có người xông vào tế đàn. Đáng chết, đời này luân hồi chi chủ, rốt cuộc xông vào sao? Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt trở biến, cảm ứng được tế đàn dị động. Vậy trong tế đàn ẩn hàm nàng bảo vệ nhiều năm bí mật, nàng không cho phép người bất kỳ bước vào. Huyền Cơ Nguyệt đạo tâm vào giờ khắc này khôi phục cửu hận. Nàng mới vừa linh hồn tẩy rửa, cả người thăng hoa, nếu như không người quấy rầy nói, nàng có thể sẽ du ngoạn võ đạo đỉnh, quên mất hết thể phiền ưu đi về sau cuộc đời còn lại, ngự kiếm tiêu dao, không hỏi thế sự, trở thành một cái ẩn sĩ cao nhân. Cái gì nữ hoàng thiên cung, cái gì hùng đồ phách nghiệp, đều là mây trôi bụi đất, không bằng trở về tiêu dao, tự do tự tại. Mới vừa Huyền Cơ Nguyệt có một cái chớp mắt như vậy gian ra đời qua loại ý nghĩ này, nhưng hiện tại Huyền Thiên Kiếm mộ phần bên kia dị động, đem nàng suy nghĩ kéo trở lại. Thanh kiếm này, tà môn lại muốn khống chế ta tâm thần. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm thần la thiên kiếm. Nàng cũng không muốn ẩn cư, làm cái gì ẩn sĩ cao nhân, nàng còn lưng meo huyết hải thâm cửu, trong lòng còn có vô cùng nhọn sát ý, nàng muốn chu diệt luân hồi chi chủ, nghiền diệt đế thích thiên, đặc bể thái thượng thế giới, thành lập vận mệnh trật tự, thống trị chư thiên vạn giới. Chỉ có thực hiện phần này hùng đồ phách nghiệp, mới tính không hưởng công cuộc đời này. Nhưng mới vừa, thần La Thiên kiếm kiếm khí chém chết, lại có thể chém hết nàng tất cả dục vọng, để cho nàng thiếu chút nữa quên mất phàm trần, quên mất mình sứ mạng. Thật may nàng dạ tâm đủ cường đại, cuối cùng khôi phục như cũ. Vương phách hùng đồ, mấy vạn năm nhu đồ, há có thể hủy trong chốc lát? Ô, thần La Thiên kiếm kịch liệt chấn động, phát ra một hồi rên rỉ, tựa như sử thi bên trong ai ca. Thanh kiếm này như có linh tính, thấy Huyền Cơ Nguyệt lần nữa rơi vào dạ tâm, thiên kiếm rên rỉ, đại đạo hỗn loạn. Chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Huyền Cơ Nguyệt cảm giác được, thần La Thiên kiếm đang rung động, tựa hồ muốn cách nàng đi. Quy thuật ta, còn muốn chạy? Thử vi số mệnh thuật, cho ta trấn áp. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thần La Thiên kiếm mới vừa nhận chủ, nàng đã thăm dò kiếm khí nguyên pháp cấu tạo, hiện tại thần La Thiên kiếm muốn chạy thoát, cũng không như vậy dễ dàng. Oeng! Một cổ hào hùng mây tiến nước lũ, như thác vải đánh vào, từ Huyền Cơ Nguyệt trong tay bộ phát ra, hung hăng đánh vào ở thần La Thiên kiếm trên thân kiếm đúng thanh kiếm mũi nhọn, lại có thể bị Huyền Cơ Nguyệt chế trụ. Nếu như tại mới vừa, thần La Thiên kiếm còn không nhận chủ, coi như 10 cái Huyền Cơ Nguyệt, cũng không đè ép được kiếm khí mũi nhọn. Nhưng hiện tại, thần La Thiên kiếm đã cúi đầu, chủ khách giao dịch vị, lại muốn phản kháng, vậy thì khó khăn ông. Rốt cuộc, thần La Thiên kiếm ngưng rên rỉ chấn động, hoàn toàn yên lặng. Ha ha ha. Huyền Cơ Nguyệt đổi khách thành chủ, thành công chấp trưởng cao nhất nguyên minh, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, mặt đầy kích động mừng như điên. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ chấp trưởng cao nhất nguyên minh, sát phạt chư thiên, uy sắc vạn giới, trong tầm tay. Thần La Thiên kiếm phong mang cái thế, cái gì luân hồi chi chủ chuyển thế, cái gì đế thích thiên, sớm muộn phải chết ở nữ hoàng bệ hạ dưới kiếm. Nữ hoàng bệ hạ thiên thu và cổ, hùng đồ phách nghiệp, văn thành võ đức, tiên phúc vĩnh hưởng. Đám người túi phục quỳ bái, tràn đầy rung động và kính sợ, hướng Huyền Cơ Nguyệt dập đầu. Thần La Thiên kiếm không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành tam xích thanh phong, toàn thân trắng như tuyết sáng bóng, thu xương ngọc tuyết, minh châu cắt ngọc, thân kiếm tỏa ra Huyền Cơ Nguyệt phong hoa tuyệt đại gương mặt. Huyền Cơ Nguyệt phong tư tuyệt nạo, ung dung hoa quý, một kiếm nơi tay, khí chất hơn xa ngày xưa, tựa như thật muốn chém giết chư thiên, thống ngự vạn giới. Dám xông vào tế đàn, chết. Huyền Cơ Nguyệt cảm thấy được Huyền Thiên kiếm mộ phần dị động, tay phải thụ cầm kiếm trôi, tay trái ngón tay nhập lại ở trên thân kiếm lau một cái, một món kiếm quang hóa thành thần ảnh, lăng không chém xuống, xuyên qua vô số nặng hư không, thẳng hướng Huyền Thiên kiếm mộ phần rơi đi. Nàng mới vừa chấp trưởng cao nhất nguyên minh, vẫn không thể hoàn toàn phát huy uy lực, nhưng cái này lau một cái kiếm ảnh mũi nhọn, đủ để chém chết người xâm nhập tánh mạng. Lúc này, Huyền Thiên kiếm mộ phần, Diệp Thần đi vào lối đi cổng vào, tự biết kinh động nữ hoàng trời phạt thần uy, rất nhanh liền muốn hạ xuống. Cho nên, chân hắn bước thật nhanh, một đường chạy cướp, rốt cuộc đi tới cuối lối đi ở cuối lối đi, Diệp Thần thấy được một người cô gái, tướng mạo tươi đẹp, nhưng cả người bị xiềng xích vây khốn, hơi thở khá là suy yếu. Nguyệt hồn tiền bối. Diệp Thần hô kêu một tiếng, vừa mừng vừa sợ. Trước mắt cô gái, chính là Nguyệt hồn ma nữ chân thân. Bộ phận luân hồi đại năng chân thân quả nhiên bị kẹt ở Huyền Thiên kiếm trong mộ. Diệp Thần bằng trực giác xông vào lối đi, vừa vặn chính là nhốt Nguyệt hồn ma nữ chỗ. Nghe được Diệp Thần kêu lên, Nguyệt hồn ma nữ hơi hí ra ánh mắt, tỉnh lại. "Ngươi là?" Nguyệt hồn ma nữ hơi ngây dại, mấy chục ngàn năm trước bể dâu, nàng không nghĩ tới sẽ có người xông vào Huyền Thiên kiếm mộ phần. "Ngươi là đời này luân hồi chi chủ, Diệp Thần." Thoáng chốc tới giữa, thiên cơ động minh, nhân quả xuyên qua. Nguyệt hồn ma nữ rõ ràng liền tất cả, trước nàng thần hồn và Diệp Thần tới giữa đủ loại trải qua, hiện tại nàng cũng cảm ngộ được. "Nguyệt hồn tiền bối, ta cứu ngươi đi ra ngoài." Diệp Thần nhiệt huyết hỗn loạn, vung ra sát kiếm, canh kim nguyên phủ ngưng tụ, muốn chặt đứt xiềng xích, cứu vãn Nguyệt hồn ma nữ. Chanh. Nhưng mà, Diệp Thần chém xuống một kiếm, tia lửa vang khắp nơi, lại có thể chém không ngừng ổ khóa này. Có cổ quái. Lại tới. Diệp Thần khẽ cắn răng, ổ khóa này chất liệu, tựa hồ dính liền Huyền Cơ Nguyệt máu tươi, không dễ dàng chặt đứt. Diệp Thần đang muốn động thủ nữa, Nguyệt hồn ma nữ nhưng là lắc đầu, nói, đừng uổng phí khí lực, nơi này mỗi một cái xiềng xích, cũng đi qua nữ hoàng máu tươi rèn luyện, muốn mở, trừ phi nữ hoàng đích thân tới. Không, ta có lòng tin chặt đứt, nhưng cần thời gian. Diệp Thần ánh mắt kiên định, lấy hắn thực lực trước mắt, đủ để chặt đứt những thứ này xiềng xích. Bất quá, những thứ này xiềng xích, dẫu sao dính liền Huyền Cơ Nguyệt máu tươi, muốn hoàn toàn chặt đứt, cần phải hao phí không thiếu khí lực, hắn cần thời gian đinh đinh đinh. Diệp Thần thua kiếm chém liên tục, vận dụng canh kim nguyên phủ, hủy diệt đạo ấn, đang cố gắng gian, bỗng nhiên bắt được một hồi mãnh liệt kiếm khí ý định giết người. Cái này, đây là. Diệp Thần cảm nhận được cái này cổ mãnh liệt kiếm khí ý định giết người, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cao nhất nguyên minh, thần La Thiên kiếm, điều này sao có thể? Nguyệt hồn ma nữ vậy cảm ứng được, chỉ cảm thấy rất xa trong hư không có kinh khủng kiếm khí bạo giết tới, cho dù cách nhau cực xa, nàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Thần La Thiên kiếm, chẳng lẽ Huyền Cơ Nguyệt tiện nhân kia moi ra chôn trong lòng đất cao nhất nguyên minh? Diệp Thần bộ dạng sợ hãi thất sắc, ở nữ hoàng thiên cung dưới lòng đất mai táng một trôi cao nhất nguyên minh, truyền thuyết này mọi người đều biết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé mẹ toàn chủ con 4385. Thiên mệnh sở quy. Chương 4385, thiên mệnh sở quy. Chẳng lẽ Huyền Cơ Nguyệt lại có thể đem cao nhất nguyên minh đào lên? Cái này không thể nào. Cao nhất nguyên minh, liền cấp trên đều phải kiêng kỵ, đại biểu giữa trời đất bén nhọn nhất mũi nhọn, đủ để chém chết chư thiên. Nay cùng thần binh lợi khí, liền kiếp trước Diệp Thần đều không tư cách chấp trưởng. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể cảm nhận được liền cao nhất nguyên binh kiếm khí đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lấy Huyền Cơ Nguyệt thực lực, hẳn còn không có thể khống chế cao nhất nguyên binh mới đúng. Ùng ùng. Hư không sụp đổ, kiếm khí nổ tung. Diệp Thần còn chưa phục hồi tinh thần lại, một đạo kinh khủng kiếm ảnh liền biến dạng hư không, hạ xuống xuống. Cái này kiếm ảnh mang ngập trời khí sát phạt, chỉ là lau một cái bóng dáng mà thôi, nhưng mũi nhọn đắc liệt, liền Diệp Thần trong tay rất nhiều đại nguyên binh cũng xa xa không đạt tới. Không tốt, thiên kiếm tuyệt ảnh tới sát, ngươi đi mau à. Nguyệt hồn ma nữ cả kinh thất sắc, cái này lao một cái kiếm ảnh quá đáng sợ, mang cao nhất nguyên binh mũi nhọn, liền trời chăng sao không đều có thể nghiền nát, căn bản không phải người có thể ngăn cản. Nếu như Diệp Thần bị kiếm ảnh đánh trúng, nhất định phải tại chỗ tan xương nát thịt, liền mảnh giấy vụn đều sẽ không còn dư lại. Phải biết, đây chính là thần La Thiên kiếm kiếm ảnh, đại biểu cao nhất nguyên binh sát khí. Mà cao nhất nguyên binh, liền tâm ma ung thư đều có thể ung dung chém chết, liền cấp trên đều phải kiêng kỵ ba phần, như vậy thần binh lợi khí, thật là giết người như chém cỏ, muốn giết chết một cái người phàm, vô cùng tự nhiên đơn giản. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi thất sắc, trước mắt thiên kiếm tuyệt ảnh, mang khí quá kinh người, một khi bị chém trúng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi lại có thể chấp trưởng cao nhất nguyên binh, ngươi làm sao làm được? Thiên kiếm tuyệt ảnh sát đến trước mắt, nhưng Diệp Thần vẫn là không dám tin tưởng, tựa như ảo mộng vậy, không tin Huyền Cơ Nguyệt có lớn như vậy khí vận, có thể khống chế cao nhất nguyên binh. Suy suy suy. Nhưng trước mắt, kiếm khí bức người, thiết giống vậy sự thật, không khỏi được hắn không tin. Một kiếm nắm giữ, tiên đạo hóa thân. Diệp Thần cũng như vậy gầm thét, đột nhiên vung lên sát kiếm, vô tận tiên khí cuồn đãng, sau lưng nhất thời hiện ra một tôn khổng lồ tiên đế hư ảnh đối mặt cái này lao một cái thiên kiếm tuyệt ảnh, Diệp Thần lại là vận dụng lá bài tẩy, hóa thân tiên đạo nắm giữ. Chỉ là lao một cái kiếm ảnh mà thôi, liền đem Diệp Thần ép đến tình cảnh này. Cao nhất nguyên binh mũi nhọn, có thể tưởng tượng được. Cho dù hóa thân tiên làm thịt, nhìn trước mắt bạo giết mà đến kiếm ảnh, Diệp Thần cũng không có nắm chắc tất thắng ùng ùng. Diệp Thần một kiếm vung ra, lôi đình nguyên phù bùng nổ, trên thân kiếm nổ lên ngập trời sấm sét, dường như muốn chôn vùi hết thảy, hướng đưa trước kiếm tuyệt ảnh sát đi. Suối vàng thánh thủy, cho ta trấn áp. Cùng lúc đó, Diệp Thần điều động hàng loạt suối vàng thánh thủy, hung hăng trấn áp đưa trước kiếm tuyệt ảnh. Cao nhất nguyên binh đáng sợ nhất địa phương, chính là mang theo mãnh liệt thái thượng quy luật, có cấp trên thế giới mũi nhọn. Những thứ này quy luật mũi nhọn, nhất là giết người. Mà suối vàng thánh thủy có thể áp chế hết thảy quy luật, cho dù đối mặt cấp trên quy luật, vậy có một chút xíu hiệu quả áp chế. Quan chú suối vàng thánh thủy, Diệp Thần kiếm khí sấm sét, càng hung dữ, hung hăng chém xuống một kiếm. Chanh. Song kiếm giao phong. Đỡ trước kiếm tuyệt ảnh, nhất thời bể tan cảnh. Nhưng Diệp Thần, vậy gặp phải thiên kiếm sát khí phản tổn thương, cả người tiên khí nhất thời tán loạn, tại chỗ cuồng phun máu tươi, tạng phủ sắp nước, ngay tức thì trọng thương. Hắn hóa thân tiên đạo nắm giữ, vận dụng nữa lôi đỉnh nguyên phủ và suối vàng thánh thủy, lại còn là bị thương. Cao nhất nguyên binh mũi nhọn, lại có thể ác liệt đến tình cảnh này. Diệp Thần trong lòng chấn động, mặc dù phá vỡ thiên kiếm tuyệt ảnh, nhưng hắn trả giá cao cũng quá lớn. Dưới trọng thương, Diệp Thần cặp mắt biến thành màu đen, trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Thượng giới, nữ hoàng thiên cung. Ồ, bị ta một kiếm, lại còn không chết. Thiên kiếm tuyệt ảnh bể tan cảnh, Huyền Cơ Nguyệt cảm ngộ thiên cơ, nhất thời cảm giác được chiến đấu đi qua, không khỏi một hồi kinh ngạc. Nàng mới vừa hủ ở hệ ra kiếm ảnh, mang cao nhất nguyên binh mũi nhọn, hơn nữa còn có nàng bản thân pháp lực. Nàng là còn thật cảnh cao thủ, nàng pháp lực hạ hùng hậu, lại phối hợp cao nhất nguyên binh, vậy một kiếm hạ xuống, trời chăng sao không đều có thể phá vỡ, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể chặn lại. Ha ha, lại có thể thức tỉnh nắm giữ kiếm pháp, xem ra đời này luân hồi chi chủ, trưởng thành vượt xa ta tưởng tượng, còn tiếp xúc đến kiếp trước võ kỹ. Huyền Cơ Nguyệt cười một tiếng, hơi có điểm bất ngờ. Thiên Tâm kiếm điệp các người, trố mắt nhìn nhau, xem Huyền Cơ Nguyệt hình dáng, tựa hồ mới vừa một kiếm kia, cũng không có chém chết kẻ địch. Thần La Thiên kiếm phong mang vô địch, nhưng lần đầu tiên giết người, lại có thể ra quân bất lợi, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Có lẽ, nữ hoàng bệ hạ khí vận, thật không đủ để chấp trưởng cao nhất nguyên binh. Có người trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng không dám biểu lộ ra. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt đã hoàn toàn khống chế Thần La Thiên kiếm, dõi mắt vượt ngoại và thượng giới, không có ai so nàng thích hợp hơn chấp trưởng cao nhất nguyên binh. Cao nhất số mệnh, sáng rực như trời, chiếu sáng bát hoang, như ta đích thần tới. Huyền Cơ Nguyệt nắm chặt Thần La Thiên kiếm, cao giọng ngâm sướng. Một kiếm giết không chết Diệp Thần, nàng cũng không có để trong lòng, nàng tin tưởng đây là vận mạng ý chỉ. Vận mệnh nhất định phải để cho luân hồi chi chủ lại sống tạm một đoạn thời gian. Như vậy cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, nàng liền có thể ngay trước mặt của người trong thiên hạ, chu diệt luân hồi, thành tựu cao nhất nghiệp bá. Giờ khắc này, Huyền Cơ Nguyệt tinh thần, còn có nàng số mệnh ý chí, hoàn toàn dung nhập vào cao nhất nguyên binh bên trong. Nàng muốn chiêu cáo thiên hạ, nàng đã chấp trưởng cao nhất nguyên binh, nhất định phải thống ngự chư thiên, thành lập vận mệnh trật tự, không người có thể cùng nàng chống lại ung ung. Cái này cầm Thần La Thiên kiếm, bùng nổ chói mắt thần quang, dung chuyển thiên địa quy tắc ở giữa thiên địa, toát ra vô cùng khoáng đạt dị tượng. Vô số thái cổ cự long, hoang cổ thần hoàng, kỳ lân thủy thú, đầy trời múa lên. Rồi rít lên cao tiên hà thủy khí, như bay hoa lưu hình vậy, bay đầy liền thượng giới vực ngoại. Trên chín tầng trời, có vạn kiếm chạy xiết bàng bạc hình ảnh. Còn có các loại tiên nhân quỳ bái tại Thần La Thiên kiếm mũi nhọn hạ. Một kiếm tiên nhân quỷ, cao nhất nguyên binh ngút trời sát phạt khí, ánh chiếu thương khung, phủ đầy cả khôn. Vũ trụ ngân hà bên trong, vậy có vô số ngôi sao, kịch liệt chấn động, bắn ra trăm triệu vạn dặm chói lọi, xuyên qua trùng trùng hư không, hạ xuống đến vực ngoại và thượng giới. Liên vũ trụ tinh không, tựa như đều phải quỳ xuống Huyền Cơ Nguyệt tà áo hạ. Kinh khủng dị tượng, tràn đầy vực ngoại và thượng giới. Vô số người nhìn thấy màn này, đều là rung động được tột đỉnh. Thần La Thiên kiếm xuất thế, nữ hoàng lại có thể chấp trưởng Thần La Thiên kiếm. Trong truyền thuyết cao nhất nguyên binh, trấn thủ thái thượng thế giới thiên binh đồ sắc bén, lại có thể thật bị nữ hoàng lấy được rồi. Cái này không thể nào, cao nhất nguyên binh hạ ác liệt, coi như là nữ hoàng, chắc không tư cách chấp trưởng à? Chỉ có trong truyền thuyết thái thượng cường giả mới khá chấp trưởng cao nhất nguyên binh, nữ hoàng làm sao làm được? Bá đạo như vậy khí tượng, nữ hoàng thật muốn thống ngự vạn giới, uy sắc bát phương, ai còn có thể địch nổi nàng? Vô số người rung động kêu lên, thật nhiều người trực tiếp quỳ xuống đất khấn cầu, nguyện ý thần phục Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên binh, thiên mệnh sở quy, mũi nhọn vô địch, đã không có ai có thể chế trụ nàng. Thượng giới và vực ngoại, vô số người cũng cảm thấy thiên phải đổi, sau này cái này phiến bầu trời chính là Huyền Cơ Nguyệt lãnh địa. Phàm Nhật Nguyệt nơi chiếu, kiếm phong chỉ, đều là nữ hoàng lãnh thổ. Coi như là đế viên điện, cũng không thể địch nổi Huyền Cơ Nguyệt. Bởi vì Huyền Cơ Nguyệt trên tay, có cao nhất nguyên binh, chân chính thiên mệnh sở quy. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé mẹ toàn chủ con 4386. Hậu thủ. Chương 4386, hậu thủ đế viên điện, cùng núi đỉnh đế thích tiên và Tô Diêm, sóng vai đứng ở trên đỉnh núi, nhìn bầu trời ở giữa khoáng đạt dị tượng, sắc mặt hai người đều là vô cùng nghiêm trọng. Tô Diêm trầm giọng nói, đế thích đại nhân, Huyền Cơ Nguyệt chiêu cáo thiên hạ, nàng đạt được cao nhất nguyên binh. Đế thích tiên nói, ta biết, không nghĩ tới nàng lại có thể thật có thể khống chế cao nhất nguyên binh. Cao nhất nguyên binh là thái thượng tinh không hải cốt đúc thành, tổng cộng chỉ có 8 kiện, trấn thủ thái thượng thế giới bát phương. Sau đó, thái thượng thế giới hỗn loạn, có 3 kiện nguyên binh rơi xuống. Nói cách khác, dõi mắt vượt ngoại và thượng giới, cao nhất nguyên binh số lượng chỉ có 3 kiện, mỗi một kiện cũng không có so chân quý, liền còn thật cảnh đỉnh cấp cao thủ đều không cách nào nắm giữ. Có 2 kiện cao nhất nguyên binh, tán lạc ở thiên nhân vực, không người biết ở nơi nào. Nhưng có 1 kiện cao nhất nguyên binh, Tiêu Thần La Thiên Kiếm, liền mai táng ở nữ hoàng thiên cung dưới lòng đất, đây là mọi người đều biết sự việc, đế thích thiên lại không nghĩ rằng, Huyền Cơ Nguyệt lại có thể rút ra Thần La Thiên Kiếm. Xem ra ta là tâm ma chi chủ sự việc, Huyền Cơ Nguyệt hẳn biết. Đế thích tiên ánh mắt chớp động, hắn rất rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt khai thác cao nhất nguyên binh, nhất định bất chấp nguy hiểm to lớn. Nàng chịu như thế mạo hiểm, cũng phải khai thác Thần La Thiên Kiếm, rõ ràng cho thấy cha ra hắn tâm ma chi chủ thân phận, cho nên liều chết đánh một trận. Nếu như nàng không liều mạng mệnh, cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, đế thích tiên chiếm hết thiên thời địa lợi, không thể nào thả qua nàng. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt thành công chấp trưởng cao nhất nguyên binh, đổi khách thành chủ, thế cục nhất thời nguy chuyển, giờ đến phiên đế thích tiên không ngủ yên giấc. Tô Diêm nói, đế thích đại nhân, truyền thuyết cao nhất nguyên binh liền tâm ma đều có thể ung dung chém chết, ngươi muốn ở đồ thánh đại hội trên phát động tâm ma thẩm phán, sợ rằng không dễ dàng. Đồ thánh đại hội, đế thích tiên giá tâm cực lớn, vượt quá muốn dụ luân hồi chi chủ trực tiếp chu diệt, còn muốn mượn thiên thời địa lợi phát động tâm ma thẩm phán, lấy tâm ma đại chú kiếm uy lực khống chế tham dự tân khách, đem vực ngoại và thượng giới vô số cao thủ biến thành tượng gỗ của mình. Nếu như tâm ma thẩm phán thành công, đế thích tiên liền có đầy đủ vốn và cấp trên tranh phong đàm phán, chiếm cứ chủ động. Nhưng hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt đột nhiên chấp trưởng cao nhất nguyên binh, hoàn toàn làm rối loạn đế thích thiên kế hoạch, đế thích thiên tâm tính chứng trạng, ngược lại là không có hốt hoảng, nhàn nhạt nói, ta biết, sự nghiệp của chúng ta khó khăn trùng trùng, tự nhiên không như vậy dễ dàng thành công. Tô Diêm nói, dưới mắt thế cục nguy cấp, đế thích đại nhân, chỉ có một biện pháp có thể phá cuộc. Đế thích thiên nói, à, biện pháp gì? Tô Diêm nói, thái thượng tơ tỉnh. Đế thích thiên ánh mắt sáng lên, nói, ngươi nói thiên ngục bên trong thái thượng tơ tỉnh. Tô Diêm nói, chính là, năm đó thái thượng thiên nữ đúc thập đại nguyên phủ, để lại một cái vạn kiếp tơ tỉnh. Ai nếu như có thể chặt đứt điều này tơ tỉnh, ai liền có thể được nàng tâm hồn thiếu nữ coi trọng, lĩnh ngộ thái thượng quy luật. Tình hình bây giờ chỉ có chặt đứt thái thượng tơ tỉnh, nắm trong tay thái thượng quy luật mới có thể chống lại Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn. Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng Thần La Thiên Kiếm, mũi nhọn quá ác liệt, liền đế thích thiên đều không thể tương đương. Muốn chống lại nói, chỉ có một biện pháp, đó chính là đạt được cấp trên ban phúc, đại khí vận thiên thân, lĩnh ngộ thái thượng quy luật, dựa vào cấp trên thiên uy đi chấn áp Huyền Cơ Nguyệt. Dõi mắt vượt ngoại và thượng giới, duy nhất có cơ hội lấy được cấp trên ban phúc địa phương chỉ có thiên ngục. Thái thượng thiên nữ vạn kiếp tơ tỉnh, ngay tại thiên ngục bên trong. Vậy cái vạn kiếp tơ tỉnh không dễ dàng chặt đứt, năm đó 12 thần tôn sát phí khổ tâm cũng không thể dung chuyển chút nào, huống chi vạn kiếp tơ tỉnh ở thiên ngục, chỗ đó có thiên ngục thần đế trấn thủ, ngoại nhân không cách nào đặt chân. Đế thích tiên lắc đầu một cái, mặc dù hắn cũng biết thái thượng phép tắc đáng sợ, đủ để chấn áp Huyền Cơ Nguyệt, nhưng muốn lĩnh ngộ thái thượng quy luật, đạt được cấp trên ban phúc, nơi nào có như thế dễ dàng. Năm đó 12 thần tôn không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cũng không có thành công, không những không thể dung chuyển vạn kiếp tơ tỉnh, ngược lại liền thái thượng 12 chân bảo cũng thất lạc. Tô Diêm kiên quyết nói, đế thích đại nhân, ta nguyện ý thử một lần. Trên người ta mang một giọt cấp trên máu tươi, nhân quả vô cùng là thâm hậu, người khác chém không ngừng tơ tỉnh, nhưng ta có thể. Chỉ cần ta chặt đứt tơ tỉnh, lại đem vậy ngập trời khí vận chuyển đưa cho ngươi, ngươi liền có thể lĩnh ngộ thái thượng quy luật, tiêu diệt Huyền Cơ Nguyệt, phát động tâm ma thẩm phán, hoàn thành chúng ta chuyện mơ tưởng cầu mong nghiệp. Chặt đứt tơ tỉnh, cấp trên coi trọng ban phúc, phần này đại khí vận là có thể rời đi. Tô Diêm kế hoạch chính là hắn đi một chuyến thiên ngục, chặt đứt tơ tỉnh, lại đem khí vận đưa cho đế thích thiên. Đế thích thiên bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, nói, Tô Diêm đại nhân, tuyệt đối không thể. Ngươi nếu là đi thiên ngục, không thể nào sống trở về. Cái này thế gian, đế thích thiên chỉ có Tô Diêm một vị chi kỷ, hắn không thể nhìn Tô Diêm đi chịu chết. Vậy cái vạn kiếp tơ tỉnh, thiên ngục thần đế coi là vận mệnh, mấy chục ngàn năm lưu đồ, chỉ muốn chặt đứt, hắn liền chân thân đều bị tơ tỉnh khó khăn. Nếu như có người ngoài dám chặt đứt tơ tỉnh, cướp đoạt hắn cơ duyên, hắn dưới cơn giận dữ, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chém chết kẻ địch. Tô Diêm nếu như vào thiên ngục, như toan chặt đứt tơ tỉnh mà nói, bỏ mặc hắn có thành công hay không, hắn cũng không thể sống trở về, đây là kinh kha hành thích tận. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ đi một lần hề không trở lại. Bỏ mặc kết quả cuối cùng, dù sao nếu như dám đi, vậy thì không khả năng trở về. Một khi Tô Diêm chết đi, đế thích thiên mất đi duy nhất chi kỷ, chân thực không cách nào tiếp nhận. Tô Diêm nói, đế thích đại nhân, ngươi lấy quốc sĩ đối với ta, ta làm lấy quốc sĩ báo. Nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ sẽ ngồi chờ chết. Cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, Huyền Cơ Nguyệt hạ xuống, toàn bộ đế viên điện đều phải bị nàng nô dịch. Chúng ta phá hủy thế giới cũ, thành lập lý tưởng nước tâm nguyện, vậy sẽ lâm vào là bọt nước, chỉ có chặt đứt tơ tỉnh mới có một đường sinh cơ hạ. Nghe vậy, đế thích thiên gương mặt rung động, hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Tô Diêm nói không sai, nếu như cái gì cũng không làm, chỉ có thể ngồi chờ chết. Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên binh, mũi nhọn ác liệt tới cực điểm, đã không có người có thể ngăn lại nàng, chỉ có dựa vào thái thượng quy luật mới có chấn áp có thể. mà muốn lĩnh ngộ thái thượng quy luật, chỉ có thể đi một chuyến thiên ngục. Chặt đứt Tơ Tình Đế Thích Thiên hít sâu một hơi, nói: "Cho ta một ngày thời gian, ta cân nhắc một chút." Tô Diêm nói: "Đế Thích đại nhân, mời không nên do dự, ta bắt được thiên cơ, muốn chặt đứt Tơ Tình người, có thể không chỉ chúng ta một cái, nếu như lại khó chịu điểm, vậy thì không cơ hội." Đế Thích Thiên ánh mắt thương hại, nói: "Cho ta một ngày, ta lại suy nghĩ một chút, ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết." Lúc này, Huyền Thiên Kiếm mộ phần, Diệp Thần mở mắt ra, tỉnh lại. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình đã ra tế đàn, trước mắt là một tòa tòa thật to kiếm tháp, Hồng Tử Nhị Tôn bảo vệ ở hắn bên người. "Ngươi tỉnh." Hồng Tử Nhị Tôn thấy Diệp Thần tỉnh, đến gần đi lên. Hiển nhiên, là bọn họ mang Diệp Thần đi ra. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này, nhé mẹ toàn chủ con 4387. Tự tại thiên ở giữa Trần Phong lịch sử. Chương 4387, tự tại thiên ở giữa Trần Phong lịch sử. Hai vị tiền bối. Diệp Thần vùng vẫy ngồi dậy, nhưng giác cả người gân cốt đau đớn, đặc biệt khó chịu. Hắn hóa thân tiên đạo nắm giữ, lại bị thiên kiếm tuyệt ảnh sát thương, hiện tại hậu di chứng xuất hiện, quanh thân xương cốt tựa như đều phải nổ tung. Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên minh, mũi nhọn uy sắc hoàn vũ, thế giới bên ngoài đã thời tiết thay đổi, nơi này vậy không an toàn, ngươi phải mau rời khỏi, nếu không chỉ hoàn nữa, vạn nhất Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí lại hạ xuống, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Tử Nhị Tôn đỡ lên Diệp Thần, vẫy tay gọi ra một miếng cửa hư không. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Huyền Cơ Nguyệt thành công rút ra thần La Thiên kiếm, mũi nhọn thịnh, roi mắt vượt ngoại thượng giới, có thể thật không người tương đương. Nơi này đã vô cùng không an toàn, nếu như Diệp Thần còn muốn cứu vãn luân hồi đại năng nói, có thể sẽ lần nữa kinh động Huyền Cơ Nguyệt. Lấy trước mắt hắn trạng thái, đã không thể nào lại chống lại Huyền Cơ Nguyệt kiếm phong. Khối này Tử Thụ Thiên Cơ ấn, chúng ta vì ngươi giải trừ cấm chế, ngươi có thể lần nữa chấp trưởng, nhưng chúng ta vậy trả giá giá cực lớn, bị nữ hoàng quy luật cắn trả, cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, chúng ta có thể không giúp được ngươi. Hồng Tử Nhị Tôn lại móc ra một khối ấn tỷ, giao cho Diệp Thần. Khối này ấn tỷ chính là Diệp Thần kiếp trước pháp bảo, Tử Thụ Thiên Cơ ấn. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy Tử Thụ Thiên Cơ ấn lên phong ấn cấm chế đã hoàn toàn giải trừ, hắn có thể lần nữa sử dụng. Có Tử Thụ Thiên Cơ ấn, hắn thi triển nắm giữ kiếm pháp, liền sẽ ung dung rất nhiều, sẽ không lại bị như thế nghiêm trọng tác dụng phụ. Hai vị tiền bối đại ân đại đức, ta không bao giờ quên. Diệp Thần một hồi cảm kích, chắp tay nói cảm ơn. Hồng Tử Nhị Tôn hai láo gương mặt đều là hơi trắng bệnh. Hiển nhiên, vì giải trừ Tử Thụ Thiên Cơ ấn cấm chế, bọn họ trả giá to lớn giá phải trả. Cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, bọn họ đã không có đầy đủ năng lực, lại đi trợ giúp Diệp Thần. Đừng nói nhiều như vậy, ngươi lúc hôn mê, chúng ta một mực che giấu ngươi hơi thở, miễn được bị Huyền Cơ Nguyệt đuổi giết. Hiện tại ngươi tỉnh, mau đi nhanh đi, nếu không Huyền Cơ Nguyệt lại giết tới, chúng ta có thể không chịu nổi. Hai lão luôn miệng thúc giục, giọng mang mệt mỏi và lo âu. Hai vị tiền bối, vậy ta cáo từ trước, cùng đồ thánh đại hội kết thúc, nếu như ta còn không chết, lại tới gặp các ngươi. Nói xong, Diệp Thần lần nữa chắp tay bái tạ, bước lên cửa hư không, trực tiếp chuyển tống rời đi. Giao ánh sáng trắng thoáng qua, hư không biến dạng. Diệp Thần bóng người xuất hiện ở sáu đạo tông sơn môn. Kiếm mộ phần nhị lão vậy phiến cửa hư không, trực tiếp đem Diệp Thần chuyển đến nơi đây. Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên minh, chiêu cáo thiên hạ, vậy khoáng đạt thở mạnh voi, tràn đầy chín tầng trời thương cung, thật lâu không có tản đi. Trên trời dưới đất, toàn bộ là một phiến điểm lành tiên hy, quần quần tiên hy sau lưng, hàm chứa Huyền Cơ Nguyệt uy sắc vũ nội tuyệt ngạo phong tư. Nàng nắm trong tay cao nhất nguyên minh, thiên mệnh sở quy, mũi nhọn phân bố toàn bộ vực ngoại và thượng giới. Liên liên sáu đạo tông sơn môn, cũng bao phủ ở Huyền Cơ Nguyệt uy áp hạ. Huyết Long, Viêm Khôn cùng bởi vì ứng đối đồ thánh đại hội, cũng đi tới sáu đạo tông, giờ phút này, bọn họ nhìn trời lên thở mạnh voi, bọn họ cũng là kinh hãi. Huyền Cơ Nguyệt khí thôn và dặm, còn có ai có thể ngăn cản nàng? Diệp Thần gương mặt nghiêm trọng, sợ rằng Đế Thích Thiên đích thần tới, cũng chưa chắc có thể chống đỡ Huyền Cơ Nguyệt uy thế, trừ phi là vận dụng Tâm Ma Đại Chu kiếm. Hững. Đột nhiên, một hồi động trời gầm thét, từ phía chân trời xa xôi vang lên. Tiếng này gầm thét, tựa như thiên ma phát ra, tiếng chấn động cửu tiêu, mang nhọn sát khí và ma uy. Từng luồng ma khí lại từ phương xa bốc lên, xông lên lên trời, không ngừng đánh vào Huyền Cơ Nguyệt nữ hoàng khí tượng. Thiên ngục, Tiêu Thủy Hàn. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, nhất thời bắt được ma khí ngọn nguồn, lại có thể đến từ thiên ngục. Chính xác mà nói, là xuất xứ từ Tiêu Thủy Hàn. Chẳng lẽ Tiêu Thủy Hàn muốn khiêu chiến Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn? Làm sao có thể? Hai người tu vi chênh lệch lớn à? Đã từng là Tiêu Thủy Hàn thành tựu hắn học trò, liền bại bởi Huyền Cơ Nguyệt. Chẳng lẽ lần này dẫm lên vết xe đổ? Thiên ngục, vô cùng đông, một nơi máu đỏ cự phong. Kỷ Tư Thanh ở cự phong lòng đất chỗ xấu nhất. Nữ hoàng dị tượng thậm chí còn Tiêu Thủy Hàn kêu gào cũng không có ảnh hưởng nơi này. Thời khắc này nàng như cũng đắm chìm trong ông lão tự tại thiên bên trong. Vậy tự tại thiên là phủ đầy bụi lịch sử. Nàng phải tìm được, mình trí nhớ phong ấn câu trả lời. Tế đàn cách đó không xa cái đó ông già đã ngồi xuống. Hắn toàn bộ gầy đét như tuổi, cách cái chết có thể chỉ có một bước xa. Hắn đang dùng lực lượng cuối cùng chống đỡ mình tự tại thiên. Nhưng là, thì có thể làm gì? Hắn một bước sinh, một bước chết. Nếu như Kỷ Tư Thanh lại từ bên trong không tìm được câu trả lời, có lẽ hắn liền ngã xuống. Ông già ngưng mắt nhìn một phương hướng, lẩm bẩm nói: đời trước tỉnh, ta cũng coi là còn. Tự tại thiên bên trong, Kỷ Tư Thanh bước chân chậm rãi dừng lại. Nàng đi theo cụ già tự tại thiên ở giữa luân hồi chi chủ và khúc trầm yên đã hồi lâu đáng tiếc, nàng theo đâu rất nhiều lần. Cái này tự tại thiên bên trong là triệt để trả lại như cũ hết thảy. Luân hồi chi chủ và khúc trầm yên năm đó thực lực, tự nhiên bây giờ Kỷ Tư Thanh chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Cũng may, nàng và khúc trầm yên tới giữa có số mệnh cảm giác. Nàng cảm giác mơ hồ tới giữa có một cái tuyến ở nối liền hắn. Nàng theo con đường này, đang tiếp xúc một cái như sóng tràn bờ thế giới. Rất nhanh, Kỷ Tư Thanh trong tầm mắt xuất hiện lần nữa luân hồi chi chủ và khúc trầm yên. Hai người kia đang trôi lơ lửng ở một mảnh màu máu hồ bên trên. Luân hồi chi chủ nhìn màu máu hồ, anh mi khẽ nhăn mày, Trầm Yên, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì không giống nhau? Khúc Trầm Yên thân thể ngẩn ra, cũng là nhìn về phía màu máu hồ, nàng cặp mắt lại có chút mê ly, tựa như huyết sắc này hồ bên trong có loại nào đó ma huyễn lực lượng đang chuẩn bị mang nàng đi sâu vào trong đó. Một khắc sau, tay nàng chỉ bắt pháp quyết, một đạo chu tức hư ảnh lao ra trong cơ thể. Chu tức quanh quẩn ở trên bầu trời cao, không ngừng xoay tròn, cuối cùng chợt đánh về phía huyết sắc kia hồ. Ngay tại chu tức muốn đánh về phía mặt nước lúc đó, trên mặt nước lại xuất hiện cổ xưa đường vân hoàn toàn bùng nổ. Chu tước theo một đạo kêu gào, hoàn toàn tiêu tán. Mà giờ khắc này Khúc Trầm Yên khỏe miệng cũng là tràn ra một chút máu tươi, cắn trả tổn thương nặng. Luân hồi chi chủ thấy vậy, năm ngón tay nắm chặt, trong tay lại hội tụ một đạo đặc thù phù ấn. Một chút luân hồi lực vờn quanh trong đó. Phù ấn đánh vào Khúc Trầm Yên trong cơ thể, hào hùng sức sống vào thời khắc này hoàn toàn bùng nổ. Khúc Trầm Yên gương mặt tái nhợt hoàn toàn khôi phục đỏ thắm. Có thể gặp thủ đoạn có nhiều người thiên. Khúc Trầm Yên hơi vui vẻ, kích động nói, cảm ơn tôn chủ. Máu này hồ lực lượng chưa bao giờ nghe, lại là mang cắn trả lực, ta cảm giác không giống như là vượt ngoại cấm chế. Luân hồi chi chủ gật đầu một cái thế giới này có quá nhiều không thăm dò tồn tại, loài người đối với sợ hãi là không biết, người phàm cũng tốt, võ giả cũng tốt, dưới mắt chúng ta tiếp xúc có thể là không biết vùng tiếp theo sẽ nguy hiểm hơn, ngươi nguyện ý cùng ta vào sâu hơn trong đó sao? Nghe được câu này, Khúc Trầm Yên trong mắt đột nhiên tràn đầy kiên quyết, nàng gần từng chữ, tôn chủ đi đâu, Trầm Yên đi đâu? Trầm Yên thậm chí nguyện ý vì tôn chủ mà chết. Luân hồi chi chủ trong mắt hiện ra từng cơn nhu tình, hắn đưa tay ra vớt ve Khúc Trầm Yên gò má. Lần này Khúc Trầm Yên hơi sửng sốt chốc lát, sau đó gò má hoàn toàn đỏ ửng. Trầm Yên, luân hồi và thế, ta tin tưởng, có nhất thế, ngươi biết là phụ nữ của ta. Nếu nói là thế giới này có một cô gái có thể hiểu ta, vậy chỉ có ngươi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé, mẹ toàn chủ con 4388. Vĩnh Hằng Thánh Vương Tổ Tiên. Chương 4388, Vĩnh Hằng Thánh Vương Tổ Tiên. Khúc Trầm Yên tim bùng nhảy. Nàng nghĩ tới vô số lần bày tỏ, đều là mình mở miệng. Nhưng chưa từng nghĩ tới, lần này là Luân Hồi Chi Chủ mở miệng. Nàng cũng không phải là Luân Hồi Chi Chủ dưới quyền, cũng không là Luân Hồi Chi Chủ bằng hữu. Nàng và Luân Hồi Chi Chủ quan hệ rất vi diệu. Càng không biết từ lúc nào bắt đầu, người đàn ông này tồn tại chiếm cứ nàng thế giới, cho đến Huyền Cơ Nguyện xuất hiện. Vận mệnh và luân hồi thật sự là đối với sao? Nàng biết luân hồi chi chủ đối với vậy Huyền Cơ Nguyện không phải yêu, mà là một loại đặc thù sứ mạng. Nàng nghĩ tới chống lại, nhưng là mình lực lượng bây giờ quá miểu nhỏ. Nàng chỉ có thể nhìn luân hồi chi chủ và vận mệnh chi chủ nhân duyên đụng chạm, mà nàng như lục diệp vậy bảo vệ. Phần này yêu là thâm trầm, vượt qua người yêu và người thân. Trầm Yên, đi thôi." Luân hồi chi chủ lần nữa nói. Nói xong, luân hồi chi chủ trong mắt lưu chuyển âm dương thế, luân hồi giao hô. Hắn quanh thân phủ văn lưu chuyển, lại ngưng tụ ra một thanh kiếm. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện đây là nắm giữ kiếm. Kiếm này thần thông, thậm chí vượt qua hết thảy. Chém xuống một kiếm, máu hồ lăn lộn, lại hình thành hai đạo thiên tầng lãng. Sóng tới giữa, là một đạo đi thông đáy hồ nấc thang. Ở Khúc Trầm Yên thất thần để gặp, luân hồi chi chủ đột nhiên đưa tay ra, nắm Khúc Trầm Yên tay trắng. Nếu là ở bên trong gặp phải tình huống đặc biệt, đổi ta bảo vệ ngươi. Đơn giản mấy chữ, giống như có loại nào đó ma lực, để cho Khúc Trầm Yên gương mặt từng đỏ. Nàng theo luân hồi chi chủ lực lượng, hướng chỗ sâu đi. Rất nhanh. Hai người bóng người liền biến mất ở máu hồ bên trên đời này. Kỷ Tư Thanh đi lên trước, lộ ra một đạo nụ cười, luân hồi chi chủ nói vậy nhất thế, hoặc giả là hiện tại đi. Ta và Diệp Thần cùng Côn Lôn Hư quen biết, trong sâu thẳm số mệnh để cho ta bảo vệ hắn. Thời điểm đó ta chưa từng biết, ở rất xa thời đại, ta là Khúc Trầm Yên, mà Diệp Thần là vậy vạn người ngửa mặt trông lên luân hồi chi chủ. Hai người đã từng cũng động tình, nhưng không đi chung với nhau. Cái này nhất thế, ta cũng nên để cho mình kiếp trước chôn ở trong lòng hạt giống này mầm. Diệp Thần, ngươi cảm thấy, đúng không? Kỷ Tư Thanh vậy đi vào theo. Một phiến sâu không thấy đáy hắc ám bên trong, Luân hồi chi chủ và Khúc Trầm Yên chậm rãi rơi xuống. Luân hồi chi chủ cảm thụ chung quanh hết thảy, hừ lạnh một tiếng, trong ngón tay lại xuất hiện một đạo chói mắt lửa. Luân hồi mùi lửa, rất nhiều ta vạn trượng ánh sáng. Luân hồi chi chủ thanh âm vang vọng, mà đây phiến hắc ám hoàn toàn bị ánh lửa thắp sáng, đây là một nơi thung lũng, từng có sinh tồn dấu vết, chỉ bất quá dưới mắt là một đoạn vách đá tàn viên. Vô số đá lớn đống triệt, trên đá lớn hoa từng đạo bích họa. Chỉ bất quá, bích họa cũng không hoàn chỉnh, thậm chí bị ngập trời kiếm ý xóa đi một phần chia. Tôn chủ, nơi này phù văn không giống như là thần quốc và vực ngoại đồ. Khúc Trầm Yên nói. Luân hồi chi chủ gật đầu một cái, hắn con ngưng ngưng mắt nhìn hai cái nhìn thấy mà giật mình chữ, vạn cư. Cái này hai chữ, phản phất là thế gian cấm kỵ. Nơi này và ta đoán một món đồ có chút giống nhau. Vạn cư hai chữ, ở bất kỳ lịch sử, dù là hồng hoang thái cổ, cũng tiên hữu xuất hiện. Lịch sử phát triển quy luật, cái này không khoa học. Khúc Trầm Yên đi tới một nơi đá lớn trước, đưa tay ra, đụng vào vậy hủy đi hết thảy vết kiếm. Nhưng mà, làm nàng đụng chạm nháy mắt, một đạo kiếm ý lại từ trong xuất hiện. Tay nàng chỉ ngay tức thì bị máu nhuộm đỏ. Khúc Trầm Yên rất biết mình thực lực, nàng đã sớm thoát khỏi thể xác phản tục, thực lực tuy nói không phải hỏi đỉnh vực ngoại, nhưng cũng không coi là yếu. Có thể dưới mắt lại bị trong vách đá hoạ thương tổn tới. Điều này sao có thể? Luân hồi chi chủ đi tới, lòng bàn tay ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, nhẹ nhàng phủ mò tới Khúc Trầm Yên nơi bị thương. Vết thương kia ngay tức thì khép lại. Xem ra cái này vạn khư sau lưng lai lịch, so chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Trong vách đá hủy đi đồ án võ đạo, xa xa cao hơn vực ngoại. Vượt qua thời đại và vô tận năm tháng, những thứ này vết kiếm là chứng minh, nhưng là ai có thể nghĩ tới những thứ này vết kiếm lưu cho tới bây giờ? Còn có như thế kinh khủng đạo vận. Khúc Trầm Yên diễn cảm cổ quái, tôn chủ, ý ngươi là cái này vạn khư sau lưng cường giả ở chục nghìn năm trước lưu lại vết kiếm, còn có một chút mạnh đại đạo vận lưu lại. Nếu quả thật là như vậy, vậy thi triển những thứ này kiếm ảnh người thực lực có kinh khủng dường nào? Luân hồi chi chủ gật đầu một cái, hắn thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn đưa tay ra, đục vào những cái kia vết kiếm. Bất quá, mỗi tương ứng vết kiếm sẽ đối hắn tổn thương lúc đó, một chút luân hồi lực liền sẽ lao ra trong cơ thể, như một đạo cổ sáng bảo vệ. Trầm Yên, những thứ này đã không đơn giản, nếu như ta không đoán sai, những thứ này đã không phải nơi này sản vật. Liên tính ta lực lượng, cũng không cách nào đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Đá này càng giống như là một cái đặc thù long mạch, có cường giả đem long mạch trừ ly, lại thả ở nơi này. Hơn nữa từ hoàn cảnh chung quanh tới xem, nơi này sớm nhất trước ở qua một người, vẫn là một người cô gái. Những thứ này bích họa và tin tức chính là người phụ nữ này lưu lại. Rồi sau đó, có cái người ngoài xuất hiện ở nơi này, nếu như ta không đoán sai, chính là cái này Vạn Khư người sau lưng, nơi này bộc phát một trận đại chiến, người phụ nữ kia không biết là bị thương vẫn là trở lui toàn thân, Vạn Khư người mưu toan phá hoại hết thảy các thứ này, nhưng cái này chút đá so canh kim cứng rắn gấp vạn lần, thì như thế nào hủy đi? Người này cũng chỉ có thể ở chỗ này lưu lại đạo đạo vết kiếm, hủy đi đại khái tin tức. Vậy Vạn Khư người xem ra cũng là vô cùng cẩn thận, làm những thứ này còn chưa đủ, hắn bày cấm chế, ngưng tụ bên ngoài máu hồ, vì chính là để cho người vĩnh viễn không cách nào tiến vào trong đó. Khúc Trầm Yên chân mày ngưng tụ thành chữ xuyên, vậy Vạn Khư người, tại sao phải làm như vậy? Còn nữa, Tôn chủ, ngươi như thế nào xác định sự việc là như vậy phát triển? Luân hồi chi chủ cười, chuyện thế gian, đơn giản nhân quả và luân hồi, mà ta là luân hồi chi chủ, đối với nhân quả có thiên mệnh cảm giác, tự nhiên có thể cảm giác mấy phần. Còn như vậy Vạn Khư người tại sao làm như vậy? Ta ở trên trời Mạc Hồ gặp qua một vị ông cụ thần bí, hắn không tu vũ đạo, chỉ tu vĩnh hằng. Hắn tích chữ tại thời đại hồng hoang, tùy thời gian tích chữ hôm nay, hắn bất luận phân tranh, không nhân xâm thế sự. Hắn nói hắn tu đạo là vĩnh hằng sống, vĩnh hằng chết. Hắn nói hắn muốn tự nghĩ ra nhất tộc, là vĩnh hằng nhất tộc. Trăm năm trước, ta và hắn ở trên trời Mạc Hồ thả câu, hai người tuy không quen biết, nhưng nhân quả để cho chúng ta biết, sau này sẽ có bất hòa. Hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn từng nói cho ta, thế gian có rất nhiều cấm kỵ, một chính là Vạn Khư hai chữ. Hắn không nhiều lời, nhưng lại nói cho ta, thế gian nếu có ngăn cản hắn vĩnh hằng, liền chỉ có Vạn Khư. Cách đó không xa Kỷ Tư Thanh tự nhiên nghe được lần này đối thoại. Nàng mơ hồ biết cái gì? Luân hồi chi chủ trong miệng vị cụ già này, hoặc giả là Vĩnh Hằng Thánh Vương tổ tiên. Mà Vĩnh Hằng Thánh Vương cái này nhất thế là Diệp Thần như vậy bỏ ra, sợ rằng càng nhiều hơn chính là tổ tiên cho sứ mạng của hắn. Vị cụ già này và Luân hồi chi chủ chính là hôm nay Vĩnh Lão và Diệp Thần. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé mẹ toàn chủ con 4389. Phong ma. Chương 4389, Phong ma. Vận mệnh huyền diệu, nhưng không đổi là Vĩnh Hằng và Luân hồi. Kỷ Tư Thanh có thể cảm giác được cái này như lịch sử tự tại thiên không kiên trì được bao lâu, có lẽ rất nhanh thì sẽ tiêu tán. Nàng phải lấy được càng nhiều mấu chốt đồ. Nàng lấy ra một khối tinh thạch, thi triển thuật pháp, muốn cầm nơi này hết thảy nhớ kỹ. Nhưng mà tinh thạch khoảnh khắc vỡ vụn. Cái này Vạn Khư quy tắc lại bá đạo như vậy, căn bản không cho phép ghi chép. Kỷ Tư Thanh sau lưng lạnh cả người, không nghĩ nhiều nữa, tầm mắt quét qua mỗi một xó xỉnh, phải chết chết ghi tạc đầu góc bên trong. Nàng mơ hồ đoán được mình thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước tại sao không có đoạn này, có lẽ liền cùng Vạn Khư hai chữ có liên quan. Chuyện này nếu là bị vực ngoại đám người biết, vậy tuyệt đối sẽ làm cho cái này phiến mênh mông biển khơi dậy vạn trượng sóng lớn. Đột nhiên, Luân hồi chi chủ phát hiện cái gì, hắn đi tới một mặt trên vách đá. Cái này thạch bích không có bất kỳ tin tức nào, cũng không có vết kiếm. Nếu như đổi thành bình thường, căn bản sẽ không có người chú ý, nhưng giờ phút này, nơi này đầy đất vết kiếm bừa bãi, duy chỉ có nơi này bình tĩnh như lúc ban đầu. Quá quỷ dị. Luân hồi chi chủ ngưng mắt nhìn đá này vách đá hồi lâu, đột nhiên, chẳng biết tại sao, tay hắn tim bức ra một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào trên vách đá. Từng cơn huyết ảnh nổi lên. Huyết ảnh hội tụ, lại hình thành một đạo cô gái hư ảnh. Cô gái hư ảnh nhìn trước mặt Luân hồi chi chủ và Khúc Trầm Yên, hơi kinh ngạc, chợt mở miệng nói, có ý tứ, những tên kia không có phát hiện chỗ này, lại có thể bị ngươi phát hiện. Ồ, ngươi khí tức trên người. Cô gái ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Luân hồi chi chủ, Kỷ Tư Thanh có thể thấy đối phương ánh mắt là nghi ngờ, là kinh ngạc, là hoài nghi, cuối cùng hội tụ là bừng tỉnh. Cô gái hư ảnh đưa tay ra, chỉ điểm một chút ở Luân hồi chi chủ lẫn đường, xem ra bản cờ này, ngươi là duy nhất có thể dung chuyển những tên kia tồn tại. Ngươi phải tiếp tục đi xuống sao? Trả lời là hoặc là không phải. Cô gái đột nhiên nghiêm túc. Luân hồi chi chủ con ngươi đông lại một cái, không chút do dự nào, ta nếu đã tới, có lẽ liền không có đường lui. Ta tuy không biết ngươi cái gọi là bản cờ là vật gì, nhưng ta đoán, nơi đây đã từng thuộc về ngươi, Vạn Khư người đến tìm ngươi là vì sao? Vì sao phải hủy diệt hết thảy các thứ này? Cô gái không có trực diện trả lời, mà chỉ nói, cấm kỵ hai chữ có thể rõ ràng. Ta hỏi lần nữa, ngươi phải chăng phải đi tiếp, Luân hồi chi chủ? Cô gái lại có thể nói ra hắn thân phận, để cho Luân hồi chi chủ và Khúc Trầm Yên bất ngờ. Luân hồi chi chủ bước ra một bước. Ta Luân hồi chi chủ tự nhiên phải đi tiếp, như cái này nhất thế chết, ta sẽ dậm luân hồi, lại tu ngàn năm. Cô gái rất hài lòng, ngươi đối thủ là thế gian quy tắc người điều khiển, là nhất niệm có thể hủy ngân hà trí cường tồn tại. Nhưng ngươi có lẽ sẽ vượt qua bọn họ. Lời kế tiếp nhất định phải nhớ. Kỷ Tư Thanh vội vàng nhích tới gần mấy phần, nghiêm túc lắng nghe. Nhưng vào lúc này, mặt đất chấn động. Cái này tự tại thiên lại mơ hồ muốn tiêu tán và vỡ vụn. Hiển nhiên, thiên ngục hết thể rốt cuộc ảnh hưởng đến nơi này. Giờ phút này, thiên ngục bên trong, Huyền Cơ Nguyệt chiêu cáo thiên hạ, hào hùng nữ hoàng khí tượng, uy sắc bát hoàng, liền thiên ngục vậy không có thể tránh khỏi. Ngày xưa thiên ngục bầu trời mờ mờ, giờ phút này đã hiện đầy Huyền Cơ Nguyệt nữ hoàng uy thế. Vô số tiên khí đế uy mênh mông chiếu rọi, chiếu sáng sân hạ. Nhưng mà, có từng luồng ma khí đang từ ngục linh cắt phát ra, không ngừng đánh thẳng vào Huyền Cơ Nguyệt khí tượng. Ma khí ngọn nguồn chính là Tiêu Thủy Hàn. Ngục linh cắt đỉnh núi, Tiêu Thủy Hàn cặp mắt đỏ tươi, tràn đầy cừu hận và mê mang, ngửa mặt trông lên bầu trời, không ngừng gầm thét, tại sao, Huyền Cơ Nguyệt không là chết sao? làm sao lại xuất hiện? Tiêu Thủy Hàn một con mắt đã từng bị Diệp Thần bắn thủng, nhưng hắn lĩnh ngộ thái thượng quy luật, coi như tay chân không lành lặn cũng có thể lần nữa khôi phục, đây chính là thái thượng phép tắc lợi hại, vào có thể giết người, lui có thể hộ thân, đơn giản là vô địch. Thủy Hàn, bình tĩnh. Thiên Ngục Thần Đế hư ảnh đứng ở Tiêu Thủy Hàn bên cạnh, thanh âm vô cùng nặng nề. Ban đầu và Diệp Thần đánh một trận, Tiêu Thủy Hàn đánh chết Diệp Thần huyết thân, đạt được một giọt máu tươi. Hắn trí nhớ bị sửa đổi, lầm đem Diệp Thần xem thành Huyền Cơ Nguyệt, cho nên hắn lấy là Huyền Cơ Nguyệt đã chết. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt thiên uy hạ xuống, Tiêu Thủy Hàn tại chỗ tinh thần thất loạn. Chết đi Huyền Cơ Nguyệt, lại có thể lại xuất hiện. Hắn cũng sắp điên rồi. Huyền Cơ Nguyệt, ta muốn giết ngươi. Tiêu Thủy Hàn trong mắt đều là sát ý ngập trời, cắn răng nghiến lợi, trường kiếm trong tay nắm chặt. Giờ khắc này, hắn lại có thể trực tiếp hóa thân ma đạo nắm giữ. Một kiếm nhập ma, quần quần ma khí áp chế hoàn toàn không ở, vọt tới bầu trời. Hơn nữa, chủ này làm thịt ma khí, thậm chí hàm chứa thái thượng quy luật, hơi thở vô cùng kích động, không ngừng đánh thẳng vào Huyền Cơ Nguyệt nữ hoàng như thế. Cho nên ở thiên ngục bên ngoài, vô số người đều thấy một màn kinh người. Từng luồng ma khí mang quần quần sát khí từ chân trời bay lên, điên cuồng dung chuyển trước Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn. Thủy Hàn, không nên vọng động. Thiên Ngục Thần Đế lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy Tiêu Thủy Hàn khí tức trên người đặc biệt đáng sợ. Một khi Tiêu Thủy Hàn rơi vào bị lạc, liền hắn cũng không khống chế được. Một ly Phật đèn quanh quần Tiêu Thủy Hàn xoay tít xoay tròn, không ngừng thả ra ôn hòa thật lớn Phật quang, định lắng xuống Tiêu Thủy Hàn lửa giận. Cái này ly Phật đèn chính là Phật đạo chân bảo Maha Vô Lượng Đèn. Nếu như ở ngày thường, đích xác có thể thanh tim dưỡng thần, ổn định Tiêu Thủy Hàn tinh thần. Nhưng hiện tại, Tiêu Thủy Hàn tinh thần thất loạn, cả người giống như phong ma, liền Maha Vô Lượng Đèn cũng không đè ép được hắn. Vậy một chút khoáng đạt Phật quang đen đuốc ở Tiêu Thủy Hàn quần quần ma khí nổi bật hạ, giống như cô hình vậy nhỏ bé, tùy thời có thể tắt. Thiên Ngục quy luật cho ta chấn áp. Thiên Ngục Thần Đế quát lên một tiếng lớn, hai tay liền huy động liên tục quyết, từng đạo quy luật linh khí rơi vào Maha Vô Lượng trên đèn đèn diễm Phật quang, đột nhiên tách thả ra, muốn chấn áp Tiêu Thủy Hàn trên mình ma khí. Đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng ta tranh huy. Ma nuốt trời Phật. Tiêu Thủy Hàn cả người ma khí nổ tung, liền răng cũng hóa thành răng nanh. Hắn há miệng ra, răng nanh nhọn, như thái cổ ma thần, đột nhiên một nuốt, lại có thể đem đúng ly Maha Vô Lượng đèn trực tiếp cắn nuốt. Cái gì? Thiên Ngục Thần Đế ra đầu tê dại, cả người đều sợ ngây người. Maha Vô Lượng Đèn là thái thượng thiên nữ rèn luyện qua pháp bảo, là 12 chân bảo một trong, đại biểu Phật môn chí cao thánh hỏa. Nhưng hiện tại, Tiêu Thủy Hàn giống như ma thần, lại có thể nuốt lấy món pháp bảo này. Nếu như người bình thường dám chiếm đoạt thái thượng chân bảo, nhất định sẽ gặp bị cắn trả, thân thể nổ tung, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng Tiêu Thủy Hàn đã sớm lĩnh ngộ một chút thái thượng quy luật, hắn chiếm đoạt Maha Vô Lượng Đèn, không những không có bạo thể bỏ mạng, ngược lại trời xui đất khiến, dung hợp Maha Vô Lượng Đèn tất cả năng lượng, thậm chí thông ra mặt tận chứa cấp trên nhân quả, vậy hoàn toàn luyện hóa ẩm. Nháy mắt tức thì, Tiêu Thủy Hàn khí thế bạo tăng. Hắn cảnh giới tu vi, bởi vì năm đó đánh một trận, bị Huyền Cơ Nguyệt tổn thương nặng, rơi xuống rất nhiều, ở thiên ngục trọng tu, từng bước một đạp hồi thủy nguyên cảnh đỉnh cấp. Có thể hắn cảnh giới tuy như vậy, nhưng thực lực xa ở cảnh giới bên trên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này, nhé mẹ toàn chủ con 4390. Hủy trong chốc lát. Chương 4390, hủy trong chốc lát. Hắn cắn nuốt Maha Vô Lượng Đèn sau đó, lại là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới nửa bước còn thật cảnh. Nửa bước còn thật cảnh, khoảng cách chân chính còn thật cảnh, chỉ có nửa bước kém mà thôi. Hô 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 ở giữa thiên địa, ma phong đột ngột, quỷ khóc thần đảo. Một tôn trừng vạn trượng cao ma thần đồ sổ ảnh từ Tiêu Thủy Hàn sau hót từ từ dâng lên xuyên qua trời cao. Cái này tôn ma thần đồ sổ ảnh sau lưng lại có thể mang Phật quang, từng vòng Phật quang giống như rung động vậy nhộn nhạo. Chính xác mà nói, cái này tôn ma thần đồ sổ ảnh hẳn gọi ma Phật, vừa có bữa ma chúa tể hung ác, lại có thái cổ thánh Phật vô lượng thần uy. Cái này tôn ma Phật thủ bên trong còn cầm một thanh kiếm, trên thân kiếm lượn lờ bá đạo thái thượng quy luật, như muốn chém giết chư thiên. Huyền Cơ Nguyệt, ta phải đem bằng thây người vạn đoạn. Tiêu Thủy Hàn cùng như vậy gầm thét, hắn cắn nuốt Maha Vô Lượng Đèn, hoàn toàn luyện hóa Phật quang năng lượng, lại dung hợp cấp trên nhân quả, liền thái thượng phép tắc uy lực cũng lớn lớn tăng lên. Khắc ở trong xương cừu hận, điên cuồng bùng nổ. Tiêu Thủy Hàn phát ra ngập trời kêu lên, hắn muốn giết trên 9 tầng trời, tái chiến Huyền Cơ Nguyệt. Thế giới bên ngoài, trên bầu trời xuất hiện hai đạo dị tượng. Một đạo dị tượng thuộc về Huyền Cơ Nguyệt, có nữ hoàng uy sắc, tiên hy điểm lãnh thở mạnh vận, sau lưng còn mang cao nhất nguyên binh mũi nhọn. Một món khác dị tượng thì thuộc về Tiêu Thủy Hàn. Ước chừng vạn trượng cao ma Phật đồ sổ ảnh, tay cầm trường kiếm, mang thái thượng phép tắc uy áp, xa xa và Huyền Cơ Nguyệt đối lập, lại có thể không rơi hạ phong. Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn lại ác liệt, vậy không để ép được cấp trên quy luật. Tiêu Thủy Hàn trên thân kiếm thái thượng quy luật đang xuất xứ từ cấp trên. Vương ngoại và thượng giới, vô số người thấy trên bầu trời dị tượng đều là vô cùng kinh ngạc. Lại có người có thể dung chuyển nữ hoàng uy nghiêm. Rốt cuộc là ai, lại có tư cách khiêu chiến nữ hoàng? Hơi thở này, không phải đế thích tiên, vậy không phải tới từ thiên nhân vực, rốt cuộc là ai? Đáng sợ như vậy ma Phật khí voi, còn có cấp trên quy luật, chẳng lẽ Huyền Cơ Nguyệt làm ác đa đoan, rốt cuộc đưa tới cấp trên chu diện? Cái này không thể nào, cấp trên thế giới và chúng ta thế giới có to lớn quy luật hạn chế, bọn họ không thể nào tự mình hạ xuống. Vô số người suy đoán, không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều lấy là có tư cách chống lại Huyền Cơ Nguyệt cũng chỉ có Đế Thích Tiên mà thôi. Nhưng hiện tại cái này ngập trời ma khí, nhưng không phải tới từ Đế Thích Tiên, cũng không biết là ai bùng nổ. Thiên ngục bên trong, Tiêu Thủy Hàn ma khí bùng nổ đến mức tận cùng, một kiếm nơi tay, ngửa mặt lên trời gầm thét, đang muốn xông lên đánh ra và Huyền Cơ Nguyệt quyết tử chiến một trận. Đứng lại, Thiên Ngục Thần Đế trong lòng giận dữ, lại là một hồi chấn động chỉ, lớn tiếng quát ở Tiêu Thủy Hàn. Hắn rất rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt cảnh giới cố nhiên hư hư thật thật, nhưng có thể là còn thật cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa lại có cao nhất nguyên binh nơi tay, Tiêu Thủy Hàn nếu như dám đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù thời khắc này Tiêu Thủy Hàn ma khí vô cùng cuộn, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài khí tự thôi. Bàn về thực lực, Tiêu Thủy Hàn đỉnh hơn còn thật cảnh sơ kỳ, tuyệt đối không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Ngươi không đánh lại Huyền Cơ Nguyệt, đừng đi chịu chết. Thiên Ngục Thần Đế nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, chữ chữ như sấm, muốn ngăn trở Tiêu Thủy Hàn. Hắn hao phí khổ tâm, đào tạo Tiêu Thủy Hàn mấy chục ngàn năm, há có thể nhìn hắn đi chịu chết? Lão già kia, bằng ngươi vậy muốn ngăn trở ta trả thù, cho ta cắn nuốt. Tiêu Thủy Hàn hoàn toàn điên cuồng, liền Thiên Ngục Thần Đế ơn tài bồi, vậy hoàn toàn ném chúng sau. Trong tròng mắt chỉ có cựu hận và sát ý, hắn dương ra miệng to như chậu máu, như ma thần hạ xuống, giáp giáp một hơi, lại Thiên Ngục Thần Đế hư ảnh thân thể, tại chỗ nuốt lấy. Hắn chỉ muốn tìm Huyền Cơ Nguyệt trả thù, ai dám ngăn trở hắn, hắn liền giết hay. Liền Thiên Ngục Thần Đế cũng không ngoại lệ. Ngục Linh các bên trong các đệ tử thấy Tiêu Thủy Hàn lại có thể nuốt Thiên Ngục Thần Đế hư ảnh, tại chỗ liền sợ choáng váng. Huyền Cơ Nguyệt, ta. Tiêu Thủy Hàn vốn là muốn xông lên đánh ra, nhưng hắn nuốt Thiên Ngục Thần Đế hư ảnh kia ẩn chứa bàng bạc linh khí năng lượng, toàn bộ bị hắn hấp thu. Như thế năng lượng bàng bạc đủ để cho hắn tấn thăng. Hiện tại, Tiêu Thủy Hàn trực tiếp đột phá, mượn Thiên Ngục Thần Đế hư ảnh năng lượng, từ nửa bước còn thật cảnh, thành công bước vào còn thật cảnh nhất tầng tiên. Thinh linh đột phá, để cho Tiêu Thủy Hàn đầu nổ tung, cơ hồ ngất xỉu, cả người linh khí bạo dũng. Hắn nửa quỳ xuống, lạp giọng gầm thét, như con bướm sắp phá kén, thừa nhận to lớn thống khổ. Bầu trời ma Phật khí voi, nhất thời tiêu tán đi. Tiêu Thủy Hàn đột phá quá mau, đại đạo thêm thân, cần thời gian cảm ngộ. Cái này giây phút, hắn tự nhiên không thể nào lại đi khiêu chiến Huyền Cơ Nguyệt. Ngục Linh các rất nhiều các cường giả, toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, tất cả người đều là tay chân luống cuống. Chẳng ai nghĩ tới, Tiêu Thủy Hàn trước nuốt chọn Ma Ha vô lượng đèn, lại nuốt chọn Thiên Ngục Thần Đế một đạo hư ảnh, lại có thể đột phá tới còn thật cảnh, dưới mắt đang là đại đạo còn thật, thiên cơ cảm ngộ nguy cấp, ai cũng không dám quấy rầy hắn. Theo Tiêu Thủy Hàn ma huy tản đi, Huyền Cơ Nguyệt nữ hoàng khí tượng, vậy đi theo tản đi. Chín tầng trời thương cung, khôi phục lại bình tĩnh, tựa như hết thảy cũng chưa có phát sinh qua. Phốc xích. Thiên Ngục, Thái Thượng Tung Lũng bên trong, Thiên Ngục Thần Đế chân thân, cuồn phún ra một ngụm máu tươi. Hắn duy nhất phân thân hư ảnh tiêu diệt, chân thân vậy bị nghiêm trọng cắn trả. Chẳng lẽ ta mấy chục ngàn năm lưu đồ, cứ như vậy hủy trong chốc lát? Thiên Ngục Thần Đế quỳ xuống đất, móng tay thật sâu rơi vào đất bùn, tràn đầy tức giận, tuyệt vọng, không cam lòng. Tiêu Thủy Hàn hoàn toàn bị lạc, đã phản bội hắn, lại cũng không có người thay hắn chặt đứt tơ tình, hắn đời này đều sẽ bị khốn tại cái này phiến thung lũng bên trong, đến chết vậy không ra được. Mấy vạn năm lưu đồ, lúc này hóa là bọt nước. Thiên Ngục Thần Đế vạn niệm câu hôi, gương mặt đã không có một chút huyết sắc. Sáu đạo tông sơn môn, Diệp Thần, Huyết Long, Viêm Khôn các người thấy trên trời dị tượng biến mất, tất cả mọi người đều kinh ngạc không nói ra lời. Mới vừa một màn, chân thực quá rung động lòng người. Cái này thế gian lại có người có thể dung chuyển Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, đại ca, ngươi trở về. Huyết Long, Viêm Khôn các người đi tới Diệp Thần bên người, yên lặng nhìn hắn. Diệp Thần trong tròng mắt mang một chút thống khổ, thương hại, vẻ giằng co. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra, mới vừa bầu trời dị tượng, Diệp Thần biết tất cả nhân quả. Bất quá, không có người nào dám hỏi nhiều, tất cả người yên tĩnh nhìn Diệp Thần. Không sao, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần than thở một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Tiêu Thủy Hàn ma khí dị tượng đột nhiên tiêu tán, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thần trong lòng suy đoán, có thể là Thiên Ngục Thần Đế ra tay chấn áp, đáng tiếc Thiên Ngục quy luật quá nghiêm mật, hắn suy diễn không biết. Hắn tự nhiên không thể nào đoán được, Tiêu Thủy Hàn lại có thể điên cuồng như vậy, nuốt lấy Thiên Ngục Thần Đế phân thân, một lần hành động đột phá tới còn thật cảnh. Hiện tại Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người đau đớn mệt mỏi, mới vừa ở Huyền Thiên Kiếm trong mộ, hắn hóa thân tiên đạo nằm giữ, phá hỏng Huyền Cơ Nguyệt Thiên Kiếm hư ảnh, hậu di chứng còn không tàn đi, thân thể khá là yếu ớt. Hắn cần nghỉ ngơi. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này, nhé mẹ toàn chủ con 4391. Tạm biệt Giả Thiên Ma Đế. Chương 4391, tạm biệt Giả Thiên Ma Đế. Ừ. Viêm Khôn các người nên đón Diệp Thần vào núi, để cho hắn an tâm nghỉ ngơi. Trong gian phòng, Diệp Thần ngồi xếp bằng, móc ra Cửu Thiên Lôi Ngao huyết đan, trực tiếp uống vào ủng. Huyết đan nứt ra, từng luồng khoáng đạt khí huyết năng lượng, hòa lẫn từng tia sấm sét hơi thở, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần kinh mạch ở Cửu Thiên Lôi Ngao huyết đan bồi bổ hạ, Diệp Thần thân thể nhanh chóng khôi phục, nguyên khí tinh thần vậy khôi phục viên mãn. Lớn nguyên thú huyết đan, năng lượng đặc biệt dư thừa, chính thích hợp chậm tách ra Diệp Thần hậu di chứng. Hô, không sao. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, móc ra một quả ấn tỷ. Cái này cái ấn tỷ, toàn thân màu tím, tiên khí lượn lờ, chính là Tử Thụ Thiên Cơ ấn. Có món pháp bảo này, lần sau ta lại hóa thân tiên làm thịt, cũng sẽ không chật vật như vậy. Diệp Thần nghĩ ngợi, Tử Thụ Thiên Cơ ấn là phụ trợ thi triển nắm giữ kiếm pháp bảo cao nhất. Có Tử Thụ Thiên Cơ ấn phụ trợ, tiên khí dưỡng sinh, liền sẽ không phải chịu cái gì cản trở. Tiêu Thủy Hàn ở thiên ngục, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trạng thái tinh thần sau khi khôi phục, nhanh chóng chấn định tâm thần, lần nữa suy tư vấn đề mới vừa rồi. Tiêu Thủy Hàn sát ý ngút trời, muốn khiêu chiến Huyền Cơ Nguyệt, nhưng ma khí dị tượng đông biến mất, cái này sau lưng nhất định có kinh người biến cố. Xem ra nếu lại đi thiên ngục một chuyến. Diệp Thần yên lặng tự định giá, Tiêu Thủy Hàn một kiếm nắm giữ nhập ma, khí tượng lớn như vậy, nhất định sẽ gặp bị ngập trời cắn trả. Hắn không thể nhìn Tiêu Thủy Hàn xảy ra chuyện, nhất định phải chạy tới thiên ngục xem xem. Ban đầu rời đi thiên ngục sau đó, Diệp Thần đoạn thời gian này thực lực tăng trưởng to lớn, ước chừng đạt tới bổ thiên cảnh 6 tầng thiên, lại đi thiên ngục mà nói, hắn có lòng tin ứng đối hết thảy bất ngờ. Diệp Thần nghỉ ngơi một đêm, đem thân xác thể chất, trạng thái tinh thần, toàn bộ điều chỉnh đến đỉnh cấp đến sáng sớm ngày thứ hai, liền dậy thật sớm, chuẩn bị lên đường đi thiên ngục. Đại ca, Già Thiên Ma Đế tới. Nhưng mà, lúc này, Viêm Khôn mang đến một cái kinh người tin tức. Ma Đế tiền bối trở về. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, mang theo Huyết Long các người, đi ra sơn môn vừa thấy, nhưng gặp một người mặc áo bào đen, eo treo trường kiếm nam tử, còn có một cái cưỡi chín đuôi hỏa hồ thiếu nữ đang đợi trước hắn. Diệp thần, thật lâu không gặp. Áo bào đen nam tử khẽ mỉm cười, tư thái không câu chấp không kềm chế được. Ma đế tiền bối. Diệp thần vừa mừng vừa sợ, trước mắt áo bào đen nam tử chính là Già Thiên Ma Đế. Già Thiên Ma Đế người mặc phá quân chiến hoàng bào, eo bái phục lục tiên kiếm, phong tư giống nhau năm xưa. Và so với trước kia, Già Thiên Ma Đế hơi thở rõ ràng cường đại rất nhiều, ước chừng đạt tới thủy nguyên cảnh 6 tầng tiên. Hơn nữa, hắn trên mình quanh quẩn mấy con quỷ dị quả đen. Cái này vài con quả đen, toàn thân mực đen, quanh quẩn lửa đen, đặc biệt cổ quái. Ma Đế tiền bối, đây là? Diệp thần nhìn chằm chằm vậy vài con quả đen, mơ hồ tới giữa, lại có thể bắt được thái thượng chân bảo nhân quả. Ta và ngươi phân biệt trong khoảng thời gian này, khắp nơi lịch luyện, rất có kỳ ngộ thu hoạch, tu vi tấn thăng đến thủy nguyên cảnh 6 tầng tiên, còn chiếm được trong truyền thuyết thái thượng chân bảo, thất sát vạn nha bình. Già Thiên Ma Đế bàn tay lộn một cái ngọc bình hình dáng pháp bảo, hiện lên trên không trung. Cái này ngọc bình, toàn thân không rõ ràng, quanh quần ma khí đen nhánh, có từng cái hắc viêm quạ đen lật bay lên vũ, chuyến ra lạnh leo thanh khản khản tiếng kêu quái dị. Thái thượng 12 chân bảo, thất sát vạn nha bình. Diệp thần con ngươi co rút một cái, nhất thời nhận ra. Già Thiên Ma Đế cái này ngọc bình, chính là 33 thiên hồng mông trí bảo một trong, sau đó đi qua cấp trên rèn luyện, thành ma đạo chân bảo, tiêu thất sát vạn nha bình, bên trong ma khí cuồn cuộn, có thể diễn hóa thành muôn vàn quạ lửa, đốt núi nấu biển, quả thực là vô cùng lợi hại. Xem ra Già Thiên Ma Đế đoạn thời gian này, kỳ ngộ quả thực không cạn, lại có thể lấy được thất sát vạn nha bình, cái này kiện ma đạo chân bảo, ngược lại là vô cùng thích hợp hắn sử dụng. Ma Đế ca ca, vị đại ca này chính là ngươi thường nói Diệp thần sao? Già Thiên Ma Đế bên người thiếu nữ, thanh thúy mở miệng, hơi có điểm tò mò đánh giá Diệp thần. Diệp thần cũng có chút tò mò, đánh giá cô gái kia. Một bên Huyết Long, nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ mở miệng, kêu lên, ao giao cô nương. Thiếu nữ mỉm cười cười một tiếng, nói, Huyết Long đại ca, thật lâu không gặp. Lúc đầu cô gái này, chính là thượng cổ bay giao đại đế chuyển thế, Vũ Chỉ Giao. Nàng cưỡi hồ ly, chính là thượng cổ thập hung bên trong chín đôi hỏa hồ. Ban đầu tranh đoạt Vân Lôi Đế Long Châu, Già Thiên Ma Đế và Huyết Long đã từng và Vũ Chỉ Giao từng có một đoạn nhân quả. Bây giờ đi qua liền lâu như vậy, đoạn nhân quả này tình duyên cũng không có đoạn tuyệt. Già Thiên Ma Đế xuất ngoại lịch luyện, ngược lại lần nữa nhặt cũ duyên, lại cùng Vũ Chỉ Giao tiến tới với nhau. Vũ Chỉ Giao tu vi ở thủy nguyên cảnh giai đoạn trước, hơn nữa nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong mưa bụi phúc thiên sương ngủ, lại phối hợp thượng cổ đại hung chín đôi hỏa hồ, thực lực quả thực không kém. Ao giao cô đương, hành hội hành hội. Diệp thần chắp tay, trong lòng đại hỉ đồ thánh đại hội sắp xỉ, có thể hơn một người hỗ trợ, dĩ nhiên là chuyện tốt. Vũ Chỉ Giao mưa bụi phúc thiên sương mù, che đậy hiệu quả tốt vô cùng, nếu như nàng ra tay, mưa bụi di thiên, nguyên thiên thần quân sẽ ở đầy trời khói mù bên trong phá giết ra, nhất định có thể giết Đế Thích Thiên một cái trở tay không kịp. Ta nghe nói Đế Thích Thiên muốn cử hành đồ thánh đại hội, tựa hồ đối với ngươi bất lợi, ta vốn còn muốn lại lịch luyện một đoạn thời gian, cùng đồ thánh đại hội sắp bắt đầu, trở lại tìm ngươi, nhưng hôm qua thiên ma nắm giữ sát khí bùng nổ, ta dự cảm đến có thể phải xảy ra chuyện, liền đặc biệt trước thời hạn chạy về. Già Thiên Ma Đế kể lệ nguyên nhân, khoảng cách đồ thánh đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, hắn nguyên bản còn kế hoạch trễ giờ trở lại, nhưng ngày hôm qua bùng nổ ma khí để cho hắn cảm thấy khiếp sợ, cho nên hắn trước thời hạn trở về. Diệp Thần cười nói, không có sao, đều đi qua, ta có thể giải quyết. Già Thiên Ma Đế ngưng trọng nói, Diệp Thần, ta lần này trở về là muốn giúp ngươi, vậy ma khí xuất xứ từ thiên ngục, ta chuẩn bị đi thiên ngục một chuyến điều tra nhân quả, còn nữa, trong truyền thuyết Thái Thượng Tơ Tỉnh cũng ở đây thiên ngục bên trong, nếu như chúng ta có cơ hội có thể chặt đứt Thái Thượng Tơ Tỉnh mà nói, liền có thể được cấp trên ban phúc đối kháng Đế Thích Tiên và Huyền Cơ Nguyệt. Thái Thượng Tơ Tỉnh, ngươi hẳn chưa nghe nói qua, ta lại nói cho ngươi. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không cần, Thái Thượng Tơ Tỉnh, còn có thiên ngục chuyện bên kia, ta đều biết, so các ngươi biết được trả hết. Thở thật dài một tiếng, Diệp Thần đem thiên ngục thần đế, Tiêu Thủy Hàn, Sáu Đạo Tông, Huyền Cơ Nguyệt, Vạn Kiếp Tơ Tỉnh vân, vân phức tạp nhân quả, đơn giản nói một lần. Nghe vậy, Già Thiên Ma Đế, Huyết Long, Viêm Khôn các người đều là thất sắc. Già Thiên Ma Đế trầm giọng nói, không nghĩ tới cái này sau lưng lại có như thế phức tạp nhân quả, vậy ngày hôm qua bùng nổ ma khí chính là Tiêu Thủy Hàn tàng ra. Diệp Thần, ừ, một tiếng, gật đầu một cái, nói, ta rất rõ ràng Tiêu Thủy Hàn tính cách, hắn một khi bùng nổ, không có dừng lại đạo lý, nhưng ngày hôm qua ma khí, hết lần này tới lần khác hơi ngừng, thiên ngục bên trong nhất định có biến cố phát sinh, ta đang chuẩn bị đi điều tra. Già Thiên Ma Đế nói, như vậy quá tốt, ta cũng muốn đi thiên ngục một chuyến, kiến thức một chút vậy Vạn Kiếp Tơ Tỉnh, nếu như có thể lấy được cấp trên ban phúc, đủ để một bước đi thiên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé, mẹ toàn chủ con 4392. Thái Thượng Tơ Tỉnh. Chương 4392, Thái Thượng Tơ Tỉnh. Thất sát vạn nha bình chính là cấp trên rèn luyện qua pháp bảo, Già Thiên Ma Đế đạt được sau đó, dựa vào pháp bảo này hơi thở, đã suy diễn ra Vạn Kiếp Tơ Tỉnh nhân quả. Nếu như có thể chặt đứt Vạn Kiếp Tơ Tỉnh, đem lấy được cấp trên coi trọng ban phúc, có thiên đại tạo hóa, đủ để làm người ta một bước lên trời, không biết mất đi nhiều ít năm khổ công tu luyện đồ thánh đại hội bông xuống, Đế Thích Thiên có tâm ma đại chú kiếm, Huyền Cơ Nguyệt có cao nhất nguyên minh, muốn đối kháng bọn họ, vậy chỉ có dựa vào cấp trên quy luật. Vạn Kiếp Tơ Tỉnh, Thiên Mục Thần Đế coi là vận mệnh, chúng ta đừng nói chặt đứt, coi như là đến gần, đều làm mộng tưởng hảo huyền. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn cũng biết Vạn Kiếp Tơ Tỉnh trọng yếu, nếu như đạt được cấp trên ban phúc, đại khí vận thêm thân, đúng là có chống lại Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt tư cách. Nhưng vấn đề là, điều này Vạn Kiếp Tơ Tỉnh, Thiên Mục Thần Đế gắt gao trấn thủ, không thể nào để cho bất kỳ bên ngoài người đến gần. Một khi có ai dám chấm mút Vạn Kiếp Tơ Tỉnh, nhất định phải gặp phải Thiên Ngục Thần Đế trả thù. Già Thiên Ma Đế khẽ mỉm cười, nói, đừng lo lắng, chúng ta có ao giao muội tử, Vũ Trì Giao cười nói, Diệp Thần đại ca, ta tinh thông mưa bụi sương mù dày đặc phương pháp, cùng đi đến thiên ngục, ta có thể mê mội thiên ngục thần đế tầm mắt, vì các ngươi sáng tạo cơ hội. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, Vũ Trì Giao là thượng cổ bay giao đại đế truyền thế, một tay mưa bụi phúc thiên sương mù quỷ thần khó lường, nếu như có nàng ra tay, đúng là có mê mội thiên ngục thần đế hai mắt, len lén lẻn vào thiên ngục, chặt đứt tơ tình có thể. Gia Thiên Ma đế nói, chớ do dự, ta cảm ứng được vô cùng hung hiểm thiên cơ, đế bên điện bên kia khẳng định vậy sẽ phái người lẻn vào thiên ngục, bọn họ cũng muốn chặt đứt tơ tình, nếu như chúng ta còn không mau một chút, sợ rằng phải bị người nhanh chân giành trước. Diệp Thần nói, được. Nếu như có thể chặt đứt thái thượng tơ tình, lĩnh ngộ cấp trên quy luật, ở đồ thánh đại hội bên trong, Diệp Thần là có thể hơn một phần chắc chắn. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi thiên ngục, điều tra Tiêu Thủy Hàn sự việc. Ngày hôm qua Tiêu Thủy Hàn không chỉ là hóa thân thiên ma nắm giữ, hơn nữa còn có Phật quang chiếu sáng, lột vỏ thành một tôn ma Phật, không biết hắn có kỳ ngộ gì. Mà cuối cùng ma khí đột nhiên biến mất, cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra bất ngờ. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên một chút đi thiên ngục xem, trả rõ sau lưng nhân quả. Thỏa thuận xong, Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Vũ Trì Giao ba người, biến dạng hư không, chạy tới thiên ngục. Huyết Long, Viêm Khôn các người, đóng giữ ở sáu đạo tông. Lần đi thiên ngục, hung hiểm trùng trùng, người nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ, cho nên Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Vũ Trì Giao ba cái đi là được đế viên điện bên kia, đế thích thiên vậy làm xong quyết định. Mặc dù hắn không muốn nhìn Tô Diêm đi chết, nhưng so với tình cảm cá nhân, hắn quan tâm hơn đại cuộc. Chỉ có để cho Tô Diêm lẻn vào thiên ngục, chặt đứt tơ tình, là hắn tranh thủ được cấp trên chúc phúc, hắn mới có chống lại Huyền Cơ Nguyệt có thể. Nếu như không có được cấp trên ban phúc, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn, đế thích thiên không có năm chắc chiến thắng, coi như bùng nổ tâm ma đại chú kiếm, tối đa đấu cái lưỡng bại câu thương, trắng trắng tiện nghi sau lưng luân hồi chi chủ đế thích thiên và một đám hạch tâm trưởng lão, cả người quần áo trắng đồ tang, uống rượu tấu ca, một khúc cách chết yểu, đưa tiễn Tô Diêm. Cái này biệt ly, Tô Diêm là không thể nào trở về. Đế thích đại nhân, ta đi. Tô Diêm mang nó lá, giữa eo bái phục đao, một bộ giang hồ hào khách trang điểm, khẽ chắp tay một cái, ngồi một đầu xanh biếc khổng tước, biến dạng hư không, bay đi thiên ngục đầu này xanh biếc khổng tước, linh vũ đế quan quanh quẩn, đặc biệt lộng lẫy, chính là đế thích thiên giới quyền, lãnh huyết vô tình, bên trong tỉnh thiên khổng tước đầu này tỉnh thiên khổng tước, cũng không phải là phân thân, mà là chân thân. Vì trợ giúp Tô Diêm, đế thích thiên lại có thể để cho tỉnh thiên khổng tước chân thân, cưỡng ép xông phá địa cung phong ấn. Làm như vậy giá phải trả, chính là tỉnh thiên khổng tước gặp nghiêm trọng cắn trả, không sống qua ba ngày. Ba ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Đế thích thiên nhìn Tô Diêm và tỉnh thiên khổng tước rời đi bóng người, lẩm bẩm nói nhỏ. Cấp trên vạn kiếp tơ tỉnh, quan hệ trọng đại, đế thích thiên quyết không cho phép bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Trước kia lạnh mị hoa yêu, huyết vệ quỷ tiêu, vô tâm độc chu đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, kết quả toàn bộ thất bại. Cái này làm cho đế thích thiên sâu sắc ý thức được, dựa hết vào một cái phân thân, không thành được việc lớn, nhất định phải để cho bản thể ra tay, mới có khả năng thành công. Cho nên, hắn liều mạng hy sinh tình thiên khổng tước, cũng phải cướp lấy thái thượng tơ tỉnh. Thiên ngục, bầu trời mờ mờ, âm phong gào thét. Mặt đất một phiến hoang vu, không thấy được chút nào dấu vết người. Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Vũ Trì Giao ba người, còn có Tô Diêm, cơ hồ là cùng trong chốc lát, đến thiên ngục. Bất quá, bọn họ một bên ở nam, một bên ở bắc, cũng không có phát hiện đối phương tồn tại. Ồ, nơi này quy luật huy áp, làm sao yếu đi như thế nhiều? Diệp Thần ba người bước vào thiên ngục, cả người vòng quanh từng luồng khói hơi nước khí. Vũ Trì Giao thi triển mưa bụi phúc thiên sương mù, che đậy ba người hơi thở. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng kinh ngạc phát hiện, thiên ngục phép tắc huy áp, so với trước kia loáng yếu đi rất nhiều, cũng không có tạo thành thực chất uy hiếp. Coi như không có Vũ Trì Giao che giấu, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thiên ngục nhất định có kinh biến, chúng ta đi nhanh thái thượng tung lũng, thừa dịp loạn chặt đứt thái thượng tơ tỉnh. Già Thiên Ma Đế vây tay thả ra vài con quả đen rắc rắc quái thiếu, bay về phía đi xa, thăm dò nhân quả tình báo. Không nghi ngờ chút nào, thiên ngục xảy ra động trời biến cố, liền quy luật thiên uy cũng lớn gọt lớn yếu, chính là đục nước béo cò lớn thời cơ tốt. Thái thượng tung lũng, ở thiên ngục cực tây chi địa, là thái thượng tơ tỉnh ở địa phương đó. Thiên ngục thần đế chân thân, liền bị khốn tại thái thượng tung lũng, ai dám chấm mút thái thượng tơ tỉnh, nhất định gặp phải hắn trả thù. Nhưng Diệp Thần ba người, sớm đã có quyết đoán, coi như hoàn toàn đắc tội thiên ngục thần đế, cũng phải chặt đứt tơ tỉnh. Ở mưa bụi phúc thiên sương mù che dấu hạ, ba người nhanh chóng hướng thái thượng thung lũng bay vút đi. Diệp Thần nói, Ma Đế tiền bối, nghe nói vậy quá trên tơ tỉnh, liền 12 thần tôn cũng chém không ngừng, chúng ta như thế nào chặt đứt? Già Thiên Ma Đế nói, muốn chém đoạn thái thượng tơ tỉnh, không phải dựa vào bề ngoài thực lực, mà là dựa vào võ đạo, quyết tâm, ý chí, tinh thần, ngươi và ta liên thủ, đủ để chém cắt hết thể kiếp nạn. Già Thiên Ma Đế trong mắt, lộ ra một vẻ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hào hứng. Muốn chặt đứt thái thượng tơ tỉnh, chủ yếu xem võ đạo quyết tâm, khảo nghiệm là tâm cảnh. Hắn tin tưởng mình và Diệp Thần liên thủ, đủ để loại bỏ muôn vàn khó khăn. Nghe vậy, Diệp Thần nội tâm bên trong cũng là nhiệt huyết hỗn loạn, dâng lên một hồi chiến ý. Già Thiên Ma Đế nói không sai, hai người liên thủ, đủ để phá giết và kiếp, nếu như liền bọn họ cũng chém không ngừng tơ tỉnh, thiên hạ kia gian vậy tiền có người có thể đủ chặt đứt. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần ba người rốt cuộc đi tới Thái Thượng Tung Lũng. Cái này phiến Tung Lũng, mọc đầy từng bụi màu đen thiên ngục cú hoa, lộ hoa sương đồng, lưu quang chiếu rọi, tốt vô cùng xem. Gió tối thổi tới, từng luồng ú nhã hoa thơm thấm vào lòng người. Thiên ngục màn đêm vừa xuống, liền sẽ bùng nổ vô cùng vô tận thiên thai tuyệt họa. Diệp Thần ba người đứng ở Tung Lũng bên bờ, sau lưng thế giới lôi hỏa phong thai cuộn cuộn, cắt bay đá chạy. Nhưng trước mắt Tung Lũng, nhưng là thơm dịu nhỏ văn, hoa vận đậm đà, như trôi giả xuất trần tiên cảnh, phản phất có thiên nữ ẩn cư ở bên trong. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 4393. Phá hủy. Chương 4393, phá hủy. Đây chính là Thái Thượng Tung Lũng sao? Diệp Thần chấn động trong lòng, vậy cảm đến chỗ này bất phàm. Thiên Ngục Thần Đế liền bị vây ở chỗ này, chúng ta cẩn thận một chút. Già Thiên Ma Đế sắc mặt nghiêm trọng, mới vừa nói xong, mấy tiếng quạ đen tiếng kêu quái dị từ phía sau truyền tới. Hắn phải đi ra ngoài thăm dò tin tức quạ đen, bây giờ trở về tới. Thất Sát Vạn Nha Bình, cái này kiện ma đạo chất bảo, linh khí đặc biệt đậm đà, diễn sinh ra hắc viêm quạ đen, mang theo linh tính, có thể đảm nhiệm điều tra, thăm dò tình báo. Hai con quạ đen ngừng ở Già Thiên Ma Đế trên cánh tay, rắc rắc tiếng kêu quái dị, truyền lại từng đạo tình báo. Ha ha, có chút ý tứ. Già Thiên Ma Đế trong mắt hơi chăm chú, nhất thời cười. Diệp Thần hỏi, Ma Đế tiền bối, thế nào? Chính ngươi xem. Già Thiên Ma Đế vung tay lên, một cái quạ đen bay đến Diệp Thần trên tay. Oeng. Nhất thời, thiên cơ mở ra, nhân quả xuyên qua, vô số tình báo hình ảnh, từng cái ở Diệp Thần trước mắt lướt qua. Những thứ này quạ đen, mới vừa đi một chuyến ngục linh cát, đã điều tra xong nơi có tình báo. Tiêu Thủy Hàn cắn nuốt Ma Ha vô lượng đèn, nuốt trọn Thiên Ngục Thần Đế hư ảnh, một lần hành động bước vào còn thật cảnh nhất tầng thiên, đang cảm ngộ đại đạo trọng yếu giây phút. Những tin tình báo này hình ảnh, hiện tại Diệp Thần thấy được toàn bộ. Cái gì? Tiêu Thủy Hàn lại có thể nuốt Thiên Ngục Thần Đế? Diệp Thần bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, một hồi chấn động phố. Xem ra Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên minh, chiêu cáo thiên hạ, hoàn toàn để cho Tiêu Thủy Hàn điên cuồng. Tiêu Thủy Hàn tâm thần điên cuồng dưới, liền Thiên Ngục Thần Đế cũng nuốt. Đây cũng là Thiên Ngục Thần Đế lỗi do tự mình gánh, nếu như hắn ban đầu không sửa đổi Tiêu Thủy Hàn trí nhớ, cũng sẽ không ầm ĩ ngày hôm nay tình cảnh này. Thiên Ngục Thần Đế vậy phân thân hư ảnh, là hắn tinh hồn sở tạo, hôm nay bị nuốt, bản thể hắn tất bị thương nặng. Già Thiên Ma Đế ha ha cười lên, khinh thường đảo mắt nhìn Thung Lũng một mắt, chúng ta hôm nay bước vào Thung Lũng, không sẽ gặp nguy hiểm, Thiên Ngục Thần Đế bản thể trọng thương, khẳng định không dám ló mặt, chúng ta có thể buông tay chân ra, trực tiếp chặt đứt tơ tình. Hắn và Diệp Thần lần này tới Thiên Ngục, kiêng kỵ nhất chính là Thiên Ngục Thần Đế, nhưng hiện tại Thiên Ngục Thần Đế trọng thương, tự thân khó bảo toàn, hai người uy hiếp giải trừ, nhất thời đổi được cung dung. Ma Đế ca ca, chúng ta vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Bên cạnh Vũ Trì Giao cũng không có rút lui đi, mưa bụi phúc tiên sương mù che giấu, như cũ che giấu ba người hơi thở. Già Thiên Ma Đế, một tiếng, nói, đây là tự nhiên, cẩn thận một chút tóm lại không sai, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đi mau. Nói xong, Già Thiên Ma Đế phất phất tay, dẫn đầu đi Thung Lũng chỗ sâu đi tới. Hiện tại Thiên Ngục Thần Đế uy hiếp đã giải trừ, chỉ còn lại một cái uy hiếp, đó chính là Tiêu Thủy Hàn. Tiêu Thủy Hàn hoàn toàn điên cuồng, liền Thiên Ngục Thần Đế tinh hồn hư ảnh cũng ướt, nếu như bị hắn phát hiện, có người xông vào Thung Lũng, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Mặc dù hắn đột phá tới còn thật cảnh, còn ở cảm ngộ đại đạo nguy cấp, nhưng vạn nhất hắn tỉnh lại, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế nhất định có thiên đại phiền toái. Cho nên, tốc chiến tốc thắng, mau sớm chặt đứt tơ tình, đây là tốt nhất lựa chọn. Diệp Thần ba người một đường đi tới trước, ở mưa bụi phúc thiên sương mù che giấu hạ, ba người hành tung cũng không có bại lộ, một chút hơi thở cũng không có tiết lộ ra ngoài. Nếu như có người đứng ở chỗ này, chỉ có thể nhìn được từng luồng đạm bạc khói hơi nước khí, chậm rãi đi Thung Lũng chỗ sâu thổi tới, căn bản không thấy được bóng người. Vũ Trì Giao hồng mông cổ pháp tu vi, so với trước kia không biết lợi hại nhiều ít, có thể diễn hóa ảo ảnh, khói mù một bao lại người, người dấu vết liền tựa như biến mất, người ngoài chỉ thấy một đoàn sương mù, căn bản không thấy rõ hư thật. Cho nên, coi như Thiên Ngục Thần Đế không có trọng thương, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện Diệp Thần ba người tồn tại. Một đường không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, Diệp Thần ba người đặc biệt thuận lợi, đi tới Thung Lũng chỗ sâu. Dọc theo con đường này, Diệp Thần cũng không có cảm ứng được Thiên Ngục Thần Đế hơi thở. Hiển nhiên, Thiên Ngục Thần Đế dưới trọng thương, đã hoàn toàn ẩn nặc, không dám ló mặt. Thung Lũng chỗ sâu, một bức tượng đá, yên tĩnh đứng sừng sững. Rõ ràng là u tối bầu trời đêm, nhưng tượng đá bên trên lại có ánh trăng lưu chuyển, tinh thần chiếu rọi, rất là xinh đẹp. Cái này bức tượng đá, là một người cô gái, mặt mũi tươi đẹp, dung mạo tuyệt thế, chính là Thái Thượng Thiên Nữ pho tượng. Cái này cái pho tượng trên, lượn lờ từng luồng mạnh mẽ Thái Thượng quy luật vi áp. Diệp Thần ba người đứng ở pho tượng trước, đều có loại cảm giác hít thở không thông, dường như muốn bị trấn áp. Đây chính là trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Nữ. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Nữ chính là thập đại nguyên phù lúc người, 12 thần tôn chủ nhân, tự tay rèn luyện 12 chân bảo tồn tại. Diệp Thần tử thụ thiên cơ ấn, Già Thiên Ma Đế thất sát vạn nha bình, còn có huyết long vân lôi đế long châu, ngụy dĩnh cực đạo thiên đế liễn, Diệp Lạc Nhi cửu long thần hỏa che chở, sau lưng đều có Thái Thượng Thiên Nữ bóng dáng. Nay cùng tồn tại, là chân chánh cấp trên. Thần bí khó lường, thiên cơ không thể theo dõi. Diệp Thần tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực, cơ hồ muốn đem tinh thần nghiền nát đời trước luân hồi chi chủ, chính là gặp phải cấp trên nghi kỵ, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bố trí chết, lại nhập luân hồi, tu luyện nữa nhất thế. Cái này Thái Thượng Thiên Nữ, có phải hay không tính toán luân hồi chi chủ cấp trên một trong? Nàng và Vạn Khư Thần Điện quan hệ thế nào? Nháy mắt tức thì, Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm. Pho tượng này, chính là Thái Thượng Thiên Nữ Vạn Kiếp Tơ Tình biến thành, chỉ cần phá hủy pho tượng, là được chặt đứt tơ tình. Già Thiên Ma Đế trong mắt ác liệt, cấp trên thế giới, quá thần bí, hắn cũng không biết chút nào hình ảnh. Nhưng nếu như có thể chặt đứt điều này tơ tình, là có thể rình rập một chút cấp trên bí ẩn, hơn nữa có đại khí vận thêm thân, Thái Thượng quy luật bơm vào, chỗ tốt cực lớn. Ngay lúc nói chuyện, Già Thiên Ma Đế đã rút ra Lục Tiên Kiếm. Ta cái này cầm Lục Tiên Kiếm, mời Ma Thiên Tà Thần lần nữa rèn luyện qua, đã lột sắc thành đại nguyên binh, nhưng dựa hết vào ta một người, chưa chắc có thể chặt đứt tơ tình. Diệp Thần, rút kiếm đi. Già Thiên Ma Đế xuất ngoại lịch luyện đoạn thời gian này, biết một cái tên là Ma Thiên Tà Thần cao nhân kia đặc biệt thưởng thức hắn, hao phí không ít giá, thay hắn lần nữa rèn luyện Lục Tiên Kiếm, tăng lên thật nhiều Lục Tiên Kiếm phẩm chất. Hôm nay Già Thiên Ma Đế trong tay Lục Tiên Kiếm, phẩm chất không thua với 10 đại nguyên minh, mũi nhọn khá là ác liệt. Nhưng là, dựa hết vào mình một người, Già Thiên Ma Đế vậy không chắc chắn chặt đứt tơ tình. Hắn cần Diệp Thần ra tay. Chỉ có hai người liên thủ, mới có một lần hành động chặt đứt tơ tình, tốc chiến tốc thắng có thể. Ầm. Diệp Thần rút ra dáng Trần Hàng Long kiếm, hít sâu một hơi, từ bỏ tạp niệm trong lòng, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm Thái Thượng Thiên Nữ tượng đá. Nếu như có thể phá hủy tượng đá, chặt đứt tơ tình, hắn có lẽ có thể chân tránh dòm ngó gặp cấp trên thế giới. Động thủ. Già Thiên Ma Đế quát lên một tiếng lớn, sử dụng Thất Sắt Vạn Nha Bình, từng cái quạ đen rắc rắc tiếng kêu quái dị, hô dọn ra trước cánh, vờn quanh ở hắn trên thân kiếm. Lục Tiên kiếm giết ra, Vạn Nha bay vút lên. Một kiếm này ma khí cuồn cuộn, chém thẳng tượng đá giữa eo. Lôi Đình Nguyên Phủ, nổ tung. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên rất lạnh, Lôi Đình Nguyên Phủ nổ lên, dáng chân hàng long trên thân kiếm tuôn ra ngập trời sấm sét, một kiếm giống như thiên lôi hạ xuống, chém thẳng tượng đá đầu lâu. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 4394. Thật là to gan. Chương 4394, thật là to gan. Hai người song kiếm đồng thời giết ra, kiếm quang hội tụ, sấm sét ma khí cuồn cuộn, dường như muốn phá vỡ bầu trời đêm. Hung hãn kiếm uy, chấn động toàn bộ thung lũng. Vũ Chỉ Giao mặt đẹp hơi biến sắc, lui về phía sau một bước. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế kiếm thế, chân thực quá hung mãnh, nàng khói hơi nước khí đã không thể che giấu. Cho nên, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế mới muốn tốc chiến tốc thắng. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần vừa động thủ, hơi thở tiết lộ, cũng sẽ bị người ngoài phát hiện điều này vạn kiếp tơ tình, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Mặc dù Thiên Ngục Thần Đế trọng thương, không dám ló đầu, nhưng Thiên Ngục bên trong vẫn là có không thiếu cường giả, thậm chí còn có một hoàn toàn điên cuồng Tiêu Thủy Hàn. Nếu như bị bọn họ phát hiện, vậy thì không tiện thoát thân. Hơn nữa, Đế Biên Điện người đến, còn chưa có xuất hiện, nhất định phải phòng bị bọn họ tập sát tầm. Hai đạo kiếm quang hung hăng bổ vào Thái Thượng Thiên Nữ tượng đá trên. Già Thiên Ma Đế một kiếm chém eo Thái Thượng Thiên Nữ, Diệp Thần một kiếm đem Thái Thượng Thiên Nữ đầu bổ ra hai nửa. Rắc rắc, rắc rắc ở kiếm quang dưới sự xung kích, Thiên Nữ tượng đá nghiền. Suy suy suy. Nhưng mà tượng đá bị phá hủy sau đó cũng không có theo dự đoán dị tượng xuất hiện, ngược lại có 99 thanh phi kiếm đột nhiên phá rứt ra, hung hăng chém về phía Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế. Mười đại nguyên minh, lục hợp phi tuyết nhận. Không tốt, chúng kế. Già Thiên Ma Đế sắc mặt chợt biến, vội vàng kéo Diệp Thần lui về phía sau. Tượng đá này là giả. Diệp Thần ánh mắt co rút một cái, vậy phát hiện đầu mối, nhất thời ra đầu tê dại. Tượng đá này, căn bản không phải Thái Thượng Thiên Nữ tơ tình biến thành, lại là giả. Tượng đá bên trong, cất giấu lục hợp phi tuyết nhận. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế phá hủy tượng đá sau đó, một cái cầm tuyết bay lưới dao sắc bén, liền điên cuồng chém chết đi ra, muốn chém giết hắn hai người chúng ta. Lục hợp phi tuyết nhận là 10 đại nguyên binh một trong ở 10 đại nguyên binh bên trong, lục hợp phi tuyết nhận là đặc biệt nhất tồn tại. Binh khí này không phải một kiện, mà là một bộ, do 99 thanh phi kiếm tổ hợp mà thành, mỗi một thanh phi kiếm cũng lưu xương ánh tuyết, mũi cực kỳ sắc bén, đủ để chém chết hết thảy. Cái này một tí, 99 cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén chém ra, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời gặp phải kiếm khí bao phủ, hơn nữa còn cảm thấy một chút thái thượng phép tắc uy áp. Tượng đá này mặc dù là giả, nhưng vậy hàm chứa một chút thái thượng tơ tình thiên uy, cái này thái thượng thiên uy bơm vào ở lục hợp phi tuyết nhật trên, mỗi một cây phi tuyết lợi kiếm đều là mũi nhọn lộ ra, như muốn chém phá núi sông. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế đột nhiên bị tập sát, nguy cấp dưới, vội vàng thua kiếm múa, đem bắn nhanh mà đến tuyết bay lưỡi dao sắc bén, từng cái chém ra. Nhưng là, làm kiếm phong và tuyết bay lưỡi dao sắc bén tiếp xúc, hai người đều cảm thấy một cổ cực kỳ nặng nề lực phản chấn. Thiên Ngục quy luật. Cái này 99 cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén bên trong, lại còn quán chú Thiên Ngục quy luật. Hiển nhiên, ở cực kỳ lâu trước kia, Thiên Ngục thần đế liền lấy ra một chút thái thượng tơ tình hơi thở, ngụy tạo cái này cái tượng đá, cũng mai phục tốt lục hợp phi tuyết nhận. Mỗi một cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén, hắn cũng chuyên tâm rèn luyện qua, bên trong mang theo thái thượng tơ tình uy áp, còn có hào hùng Thiên Ngục quy luật. Nếu như có người dám xông vào thung lũng, như toàn chặt đứt tơ tình, như vậy thì sẽ gặp phải lục hợp phi tuyết nhận chém chết, căn bản sẽ không có khả năng thành công. Bởi vì mở ra lộ ở bên ngoài tượng đá, hoàn toàn là ngụy tạo, chân chính thái thượng tơ tình, không biết bị Thiên Ngục thần đế giấu ở nơi nào. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế khua kiếm liên kích, đánh rơi một cái cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén, nhưng vậy gặp phải Thiên Ngục phép tắc phản chấn, chỉ cảm thấy ngực khí huyết hỗn loạn, vô cùng không dễ chịu. Ma Đế ca ca, chúng ta đi mau. Vũ Chỉ Giao thấy không ổn, với tay thả ra hai tia khói mù, phân biệt nắm Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế, nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù Diệp Thần và Ma Đế hai người thực lực cường hãn, coi như đối mặt tập sát cũng không có tan vỡ, thuận lợi đánh rơi tất cả tuyết bay lưỡi dao sắc bén, nhưng là nơi này hơi thở chập chờn, tất nhiên sẽ kinh động Thiên Ngục người trong, nếu như không đi nữa, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Vũ Chỉ Giao mang hai người nhanh chóng chạy tới xa xa rừng cây, cũng thi triển mưa bụi phúc thiên sương ngủ, ẩn nút đứng dậy hình. Diệp Thần thoáng chậm qua một hơi, khiến cho cái bắt quái thiên đan thuật khôi phục mình và Già Thiên Ma Đế hơi thở. Ba người cũng thật không có rời đi thung lũng, mà là núp ở phía xa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không nghĩ tới Thiên Ngục thần đế như thế cẩn thận, sớm không biết ở nhiều ít năm trước, liền ngụy tạo Thái Thượng Thiên Nữ tượng đá. Già Thiên Ma Đế sắc mặt âm trầm, nếu như mới vừa hắn và Diệp Thần phản ứng chậm nửa điểm, sợ rằng đã bị lục hợp phi tuyết nhận chém giết. Ngục Linh các bên kia, tựa hồ có người tới. Diệp Thần ánh mắt nhìn về thung lũng bên ngoài, mới vừa hắn và Ma Đế phá hủy tượng đá, khẳng định kinh động Ngục Linh các bên kia cường giả. Lúc này, Ngục Linh các sơn môn, thần đế gác lửng. Tiêu Thủy Hàn ngồi xếp bằng ở gác lửng bên trong, trên người có từng luồng phật quang, từng luồng ma khí không ngừng vần quanh. Hắn tu vi đã đạt tới còn thật cảnh nhất tầng tiên, nhắm chặt hai mắt, yên lặng cảm ngộ đại đạo thật vẫn bí ẩn. Hắn nuốt lấy Thiên Ngục thần đế tinh hồn hư ảnh, hiện tại toàn bộ Ngục Linh các đều do hắn nắm giữ. Mấy cái Thiên Ngục hồn thánh, Thiên Ngục minh thánh hầu hạ ở các cửa lầu, như pho tượng đứng đột nhiên, bọn họ thân thể run run, tựa hồ cảm thấy được cái gì khác thường chập chờn, ánh mắt đồng loạt nhìn về thung lũng phương hướng. Mà thần đế gác lửng bên trong, Tiêu Thủy Hàn bỗng nhiên mở mắt ra, cả người Phật quang ma khí dung hợp, đại đạo cảm ngộ đạt tới đỉnh cấp, hoàn toàn vững chắc còn thật cảnh nhất tầng thiên tu vi. Có người xông vào thung lũng. Ai, ai lớn gan như vậy? Tiêu Thủy Hàn cả người ma khí diễm diễm, sau gót lại có từng vòng Phật quang dạo dực, cả người giống như mãi mãi ma Phật, kim cương trừng mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy thung lũng bên kia chuyển tới động trời biến cố. Có người muốn chấm mút Thái Thượng Tơ Tỉnh, người đến sao? Theo ta giết. Tiêu Thủy Hàn đột nhiên đứng dậy, trán nổi gân xanh nô lên, cả người phơi bày ra vô cùng điên cuồng khí thế. Ngục Linh các trên dưới đều cảm thấy Tiêu Thủy Hàn uy thế bức người, không khỏi người người sợ hãi. Hôm nay Tiêu Thủy Hàn đã đạt tới còn thật cảnh nhất tầng thiên, không người có thể khiêu chiến hắn mũi nhọn. Hắn ra lệnh một tiếng, tự nhiên không người dám can đảm vi phạm, làm cái kế tiếp cái thiên ngục cường giả phi thân tới, xích sao vây quanh ở Tiêu Thủy Hàn trường. Đi. Tiêu Thủy Hàn một phất ống tay áo, lập tức mang rất nhiều thiên ngục cường giả lôi buôn địa tránh, nhanh chóng chạy tới thiên ngục. Tiêu đại nhân, thiên ngục thần đế vênh mặt hất hàm sai khiến nhiều năm, uy đoạn chuyên hành, chúng ta lần đi thung lũng, muốn không muốn giết hắn? Một cái thiên ngục cường giả định cười híp mắt hỏi. Thiên ngục thần đế tinh hồn hư ảnh bị nuốt, bản thể cắn trả, võ đạo căn cơ nghiêm trọng bị thương, có thể thực lực lại nữa. Hiện tại thiên ngục thế cục biến hóa, Tiêu Thủy Hàn thành người lãnh đạo mới, tất cả mọi người đều phụng hắn vi tôn. Cái này mở miệng thiên ngục cường giả muốn lấy lòng, lấy là Tiêu Thủy Hàn có chu diệt thiên ngục thần đế, độc tài quyền to ý, ngươi muốn giết thần đế đại nhân. Nhưng mà Tiêu Thủy Hàn vừa nghe, sắc mặt chợt biến, đầu đau đớn kịch liệt. Hắn tuy hoàn toàn điên cuồng, nhưng thiên ngục thần đế tài bồi hắn mấy chục ngàn năm, phần này ân gặp quá nặng, hắn cũng không có quên trong lòng. Ngươi tự tìm cái chết, thần đế đại nhân ngươi cũng muốn giết. Tiêu Thủy Hàn răng nanh lộ ra, hiện ra vô cùng dữ tợn diễn cảm, đột nhiên vây tay lộ ra, bắt vậy thiên ngục cường giả cổ họng, trực tiếp bóp vỡ. Vậy thiên ngục cường giả ánh mắt trợ to, định cách vẻ sợ hãi, tại chỗ khí tuyệt toi mạng. Tiêu Thủy Hàn xem ném một con chó chết vậy, đem hắn thi thể ném ra. Còn sót lại ngục linh các cường giả, nhất thời trố mắt nhìn nhau, người người sợ hãi không dứt. Thời khắc này Tiêu Thủy Hàn, rõ ràng tinh thần phân liệt. Ngày hôm qua còn nuốt trọn thiên ngục thần đế tinh hồn hư ảnh, ngày hôm nay ngược lại cố nhớ tình xưa, không đành lòng thí chủ. Tiêu Thủy Hàn trạng thái kém như vậy, tất cả người tương cố tự nguy, đều sợ sẽ bị Tiêu Thủy Hàn giết chết. Hôm nay muốn khôi phục Tiêu Thủy Hàn tinh thần, trừ phi là chặt đứt Thái Thượng Tơ Tỉnh, nếu không không có biện pháp khác. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé mẹ tuần chủ con 4395. Lãnh huyết vô tình, tình thiên khổng tước. Chương 4395, lãnh huyết vô tình, tình thiên khổng tước. Rất nhanh, Tiêu Thủy Hàn và người tiến vào thung lũng bên trong. Bọn họ tới. Gia Thiên Ma Đế hạ thấp giọng, cảnh giác nhìn Tiêu Thủy Hàn. Tiêu Thủy Hàn khí tức trên người vô cùng cường đại, ước chừng đạt tới còn thật cảnh nhất tầng thiên. Diệp Thần lần nữa thấy Tiêu Thủy Hàn, tim cũng là cuồng loạn. Và lần trước so sánh, Tiêu Thủy Hàn đúng là cường đại rất nhiều, nhưng trạng thái tinh thần cũng càng thêm điên cuồng, liền thiên ngục thần đế cũng mất. Diệp Thần có thể khẳng định, nếu như mình chạy ra ngoài, tuyệt đối cũng phải bị Tiêu Thủy Hàn mất. Tiêu Thủy Hàn đã hoàn toàn bị lạc, sẽ không có chút nào lưu tình. Cho nên, Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Vũ Trì Giao ba người cũng trốn ở trong rừng cây, không có đi ra ngoài. Tiêu Thủy Hàn dẫn người mà vào, đi ngang qua Diệp Thần ba người, cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại. Mượn mưa bụi phúc thiên sương mù che giấu, Diệp Thần ba người tựa như thành khói mù, lượn lờ ở rừng cây gian, người ngoài không thấy được chút nào bóng. Tiêu Thủy Hàn sai bước vội vã, đi tới thiên nữ tượng đá ở địa phương đó, thấy tượng đá đã bị phá hủy, chung quanh tán lạc đầy đất tuyết bay lưỡi dao sắc bén, gương mặt nhất thời hiện lên vô cùng chấn nộ thần sắc. Là ai, lại dám chấm mút Thái Thượng Tơ Tỉnh, cho ta cút ra đây. Tiêu Thủy Hàn ngắm nhìn bốn phía, cũng như vậy gầm thét, trong thanh âm mang còn thật cảnh cao thủ uy áp, hám động lòng người tâm thần. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế tâm tính vững chắc, tự nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng Vũ Trì Giao tâm cảnh kém một chút, lập tức liền bị rung chuyển, ánh mắt tăng dã, muốn đi ra ngoài. Đừng đi. Già Thiên Ma Đế sắc mặt trầm xuống, vội vàng kéo lại Vũ Trì Giao cánh tay. Ma Đế ca ca, ngại quá. Vũ Trì Giao ở trong ngộng mới tỉnh, người đổ mồ hôi lạnh. Còn thật cảnh cao thủ, luôn miệng âm cũng có thể chấn động tâm hồn người, nhiễu loạn người tâm thần, có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Tiêu Thủy Hàn như điên ma vậy, liền liền gầm thét, bất quá Diệp Thần ba người che giấu cực sâu, cũng không có bại lộ. Tiêu đại nhân, kẻ địch có thể đã chạy. Chỗ tòa này thiên nữ tượng đá, chỉ là nguy trang, Vạn Kiếp Tơ Tỉnh còn ở, Tiêu đại nhân không cần lo lắng. Tiêu đại nhân thần thông cái thế, không bằng hôm nay thừa dịp này cơ hội, chặt đứt Tơ Tỉnh như thế nào? Một đám thiên ngục cường giả mở miệng, có người đề nghị Tiêu Thủy Hàn đi chặt đứt Tơ Tỉnh. Dẫu sao, Tiêu Thủy Hàn cái này điên điên khùng khùng hình dáng, là người nhìn đều sợ, chỉ có để cho hắn chặt đứt Tơ Tỉnh, mới có khôi phục bình thường cơ hội. Cũng tốt, ta đã bước vào còn thật cảnh, đủ để khám phá Tơ Tỉnh vạn kiếp. Tiêu Thủy Hàn quát tay, tán rơi xuống đất 99 cầm lục hợp phi tuyết nhận, như có linh tính nảy lên lên, còn cuốn hắn thân thể, từng tầng một múa, cuốn cuộn tuyết bay kiếm quang tràn ngập ra, rất là xinh đẹp. Thiên nữ hạ xuống, Tơ Tỉnh uy hiếp, sắc. Hạ một sát, Tiêu Thủy Hàn quát lên một tiếng lớn, nặng quyết niệm chú ung ung. Vùng lân cận một ngọn núi ven núi, chấn động kịch liệt đứng lên, từng cục đá cuồn cuộn chốc ra, một pho tượng to lớn nổi lên. Pho tượng này, trừng trăm trượng cao, là một cái phong hoa tuyệt đại, mi mục như họa người đẹp, chính là Thái Thượng Thiên Nữ. Lúc đầu Thái Thượng Thiên Nữ tượng đá lại có thể nuốt ở vách núi bên trong, chỉ có Ngục Linh các đệ tử nòng cốt mới biết mở tượng đá pháp quyết. Lúc đầu đây mới là Thái Thượng Thiên Nữ. Diệp Thần thấy vậy tượng đá, nhất thời một hồi rung động đúng bức tượng đá, nguy nga cao vút, phía trên hàm chứa Thái Thượng hơi thở, như lửa như ngục, đánh vào người tâm thần. Toàn trường Ngục Linh các cường giả ở Thiên Nữ tượng đá uy áp hạ, toàn bộ quỳ xuống, mặt đầy cung kính. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế còn có Vũ Trì Giao, vậy cảm thấy ngập trời áp lực, tựa như trực diện cấp trên, tim đập loạn, cơ hồ nổ tung. Suối vàng thánh thủy bảo vệ. Diệp Thần vội vàng thả ra từng luồng suối vàng thánh thủy, dung nhập vào mưa bụi phúc thiên sương mù bên trong, vậy thiên nữ tượng đá mang tới áp lực mới hơi giảm bớt. Bọn họ cách nhau khá xa, đều có lớn như vậy áp lực, mà Tiêu Thủy Hàn liền đứng ở tượng đá hạ, có thể tưởng tượng được hắn tiếp nhận áp lực có kinh khủng dường nào. Thanh mục nguyên phủ, khốn khóa. Tiêu Thủy Hàn ngũ quan vặn mẹo, gương mặt cực độ dữ tợn, sử dụng thanh mục nguyên phủ, từng luồng bích lục có cây hơi thở, không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Tí tách, tí tách, tí tách. Nhất thời, từng cái dây leo, từng cây một bụi gai, giống như con chăn vậy, từ lòng đất sinh trưởng lên, dọc theo thiên nữ tượng đá thân thể, một đường leo lên đi. Trong tháng qua, đúng bức tượng đá cũng bị vô số cái dây leo bụi gai, còn có từng mảnh rêu xanh, hoàn toàn phúc đắp lên. Tượng đá trên mình uy áp cũng là lớn giảm nhiều yếu. Tiêu Thủy Hàn ánh mắt sắc bén, hắn tuy hoàn toàn bị lạc, nhưng chiến đấu bản năng còn ở, đang động tay chặt đứt tơ tình trước suy yếu tơ tình uy áp, thủ đoạn đặc biệt quả quyết, dứt khoát. Ma ha vô lượng, nắm giữ kiếm chém. Làm xong hết thệ các thứ này, Tiêu Thủy Hàn mới kiên quyết động thủ. Khoáng đạt trang nghiêm và quang, ở Tiêu Thủy Hàn sau gót không ngừng nổ nạo, từng luồng ma khí, nhưng ở hắn trên thân thể bùng nổ. Hắn hoàn toàn hóa thân ma Phật, kim cương trừng mắt, ma uy như ngục, vung tay lên gian, 99 cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén rít ra, Phật ma thần quang mấy liệt. Kiếm khí phá vỡ hư không, lại có thể hiện ra thiên Phật thánh hát, vạn ma triều bái kinh người dị tượng. 99 cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén, chém thẳng thiên nữ tượng đá. Tại chỗ thiên ngục cường giả, còn có Diệp Thần ba người, cảm nhận được cái này Phật ma gầm thét kinh thiên kiếm khí, đều hiện lên ra rung động thần sắc. Còn thật cảnh cao thủ khí thế, quả nhiên là cường hãn. Tiêu Thủy Hàn ngón này kiếm chém, thật là không phải là người có thể ngăn cản, cuồn cuộn hướng tượng đá chém xuống đi. Tiêu Thủy Hàn ý chí, điên cuồng, quyết tâm, võ đạo, toàn bộ dung nhập vào ngón này kiếm chém. Vô luận là mặt ngoài mũi nhọn, vẫn là sâu tầng thứ sát thương, cái này 99 cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén, cũng đạt tới đỉnh phong. Đại đạo bể dâu, trời nếu có tình tiên cũng lão. Mắt xem Tiêu Thủy Hàn thì phải phá hủy tượng đá, hoàn toàn chặt đứt tơ tình, nhưng ngay vào lúc này, trên trời chuyển tới một hồi đặc biệt thanh âm giàn mua. Chỉ gặp một đầu khổng tước xuất hiện ở trên bầu trời, đầu này khổng tước trong cổ họng phát ra vang vọng thanh âm giàn mua, không ngừng người tập kích tinh thần. Lãnh huyết vô tình, tình thiên khổng tước. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, tinh thần vậy được ảnh hưởng. Chiếm cứ ở trên trời khổng tước chính là đế thích thiên giới quyền, lãnh huyết vô tình, bên trong tình thiên khổng tước. Tình thiên khổng tước am hiểu nhất khống chế tinh thần thuật pháp, coi như là trên trời thường cùng bị tình thiên khổng tước tinh thần đánh vào, vậy sẽ thành được mang có cảm tình, sau đó già yếu. Cái này gọi là trời nếu có tình thiên cũng lao. Mậu thổ nguyên phủ, trấn thủ. Diệp Thần vội vàng sử dụng mậu thổ nguyên phủ, bảo vệ mình và giả thiên ma đế, vũ chỉ giao tinh thần. Tình thiên khổng tức tinh thần đánh vào, cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng hắn bị liên lụy, đều cảm thấy tâm thần chập chờn, có thể tưởng tượng được tinh thần này chập chờn có bao nhiêu lớn. Tiêu Thủy Hàn trực diện đánh vào, nhất thời tinh thần chấn động, 99 cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén, toàn bộ tán loạn, rớt xuống đất. Mà chung quanh thiên ngục các cường giả, thời là một cái đầu choáng váng nao trướng, thân hình lay động, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Tình thiên khổng tức vừa hiện thân, liền lấy mãnh liệt tinh thần uy áp, đánh vào toàn trường, hung mãnh tới cực điểm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé, mẹ toàn chủ con 4396. Như thế nào tương đương? Chương 4396, như thế nào tương đương? Tình thiên khổng tước, cái này lại là chân thân. Diệp Thần nhìn chằm chằm Tình thiên khổng tước, kinh ngạc phát hiện đối phương lại là chân thân, cũng không phải là cái gì phân thân. Hiển nhiên, vì chấm mút thái thượng tự tỉnh, đế thích thiên cưỡng ép phóng thích Tình thiên khổng tước, trả giá giá cực lớn. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, Tình thiên khổng tước sinh mạng hơi thở, đặc biệt suy yếu, coi như ngoài mặt uy phong lẫm lẫm, nhưng vậy không sống qua 3 ngày. Không đúng, hẳn còn có người, không chỉ hắn một cái. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, bắt được vẻ nguy hiểm đế bên điện người đến, hẳn không chỉ một cái, nhưng hiện tại chỉ có Tình thiên khổng tước hiện thân, một cái khác không biết ẩn giấu ở nơi nào. Đế bên điện người, ngươi dám ngăn trở ta chặt đứt tơ tình? Tiêu Thủy Hàn vành mắt hết sức nứt ra, vốn là điên cuồng tinh thần, giờ phút này bị đánh vào, đổi được điên cuồng hơn, trong tròng mắt tất cả đều là huyết sắc khí. Thái thượng tơ tình, ta đế bên điện coi trọng, cho ta cút! Tình thiên khổng tước ngửa mặt lên trời dài đề, hai cánh một miếng, gió lớn tấn công dậy, thổi được Tiêu Thủy Hàn liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn khổng tước móng vuốt vung ra, trực kích thiên nữ tượng đá, muốn đích thân phá hủy, chặt đứt tơ tình. Hiện tại Tiêu Thủy Hàn tinh thần bị đánh vào, chính là hắn xuất thủ lớn thời cơ tốt. Ma ha vô lượng, bảo vệ tâm thần. Nhưng mà Tiêu Thủy Hàn trong mắt bên trong đột nhiên nhảy ra hai điểm Phật quang. Cái này hai điểm Phật quang giống như thiên đường thánh Phật bảo vệ, kim cương la hán, hàng long phục hổ, lập tức chặn lại Tình thiên khổng tức tinh thần đánh vào. Tiêu Thủy Hàn cắn nuốt ma ha vô lượng đèn, có cổ Phật bảo vệ, coi như Tình thiên khổng tức tinh thần đánh vào lớn hơn nữa, vậy không tổn thương được hắn. Không tốt. Tình thiên khổng tức thấy một màn này, con ngươi nhất thời biến sắc. Tuyết bay loạn kiếm, chém chết. Tiêu Thủy Hàn khôi phục hơi thở, vung tay lên, 99 thanh phi kiếm lưỡi dao sắc bén, lần nữa từ dưới đất bắn lên, hưu hưu vang rội, chém ngược trời, hung hăng hướng Tình thiên khổng tức lướt đi. Tô Diêm đại nhân, mau ra tay. Tình thiên khổng tức lớn tiếng hí, vội vàng vỗ cánh bay lên bầu trời, né tránh tuyết bay lưỡi dao sắc bén chém chết, nhưng tuyết bay lưỡi dao sắc bén đuổi tận cùng không công, mắt xem thì phải đem hắn chém bể. Ừ. Tiêu Thủy Hàn ra mặt hơi co quắp, đột nhiên bắt được một món nhọn sắc khí, liền ở sau lưng. Chỉ gặp một cái đầu đội nó lá, mãn kiểm hồ cha giang hồ hào khách, trong tay xách một cái đao, huyền như quỷ mị vậy, đột nhiên từ trong hư không bắt ra, một đao long tướng hồ bảo, mũi nhọn cực kỳ tàn bạo, thẳng gai Tiêu Thủy Hàn. Tiêu Thủy Hàn muốn né tránh, nhưng trước mắt đột nhiên toát ra một đoàn đặc biệt bạch quang chói mắt, gai được hắn cặp mắt đau nhức. Mượn bạch quang đánh vào, vậy giang hồ hào khách thế như trẻ tre, một đao từ Tiêu Thủy Hàn sau lưng đâm vào, trước ngực thấm ra, trực tiếp xuyên qua tim hắn ô. Ánh sáng trắng tàn đi, xuất hiện một tờ linh phủ. Nguyên lai là Quang Minh Nguyên phủ. Cái này giang hồ hào khách, dĩ nhiên chính là Long Hồ Đao, Tô Diêm. Hắn một đao phá giết, phối hợp Quang Minh Nguyên phủ, một lần hành động xuyên qua Tiêu Thủy Hàn tim. Tiêu Thủy Hàn hơi thở, nhất thời tán loạn. Trên bầu trời 99 cây phi tuyết lợi kiếm, toàn bộ hu hu rên rỉ, rớt xuống. Ha ha ha, Tô Diêm đại nhân, đi nhanh chặt đứt tơ tình. Tình Thiên Khổng tức thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, thúc giục Tô Diêm động thủ. Hiện tại Tiêu Thủy Hàn đã chết, rất nhiều thiên ngục cường giả tinh thần gặp phải đánh bảo, mất đi sức chiến đấu. Mà trong truyền thuyết thiên ngục thần đế, tinh hồn bị nuốt, bản thể tổn thương nặng, lại không dám ló đầu, đây là một cái tuyệt hảo cục diện. Chỉ cần chặt đứt tơ tình, đế thích thiên phân phó xuống tới nhiệm vụ, liền coi là hoàn thành. Vốn là Tô Diêm và Tình Thiên Khổng tức cũng làm xong phải chết quyết tâm. Nhưng hiện tại, thiên ngục biến cố quá lớn, thiên ngục thần đế lại có thể tổn thương nặng, mất đi tinh hồn ở dưới, thậm chí có lâm vào là phế nhân nguy hiểm, lại cũng không người có thể ngăn trở bọn họ. Bọn họ có lẽ có cơ hội sẽ sống trở về đế viên điện. Bằng. Tô Diêm từ Tiêu Thủy Hàn trên mình rút về trường đao, Tiêu Thủy Hàn tim xuất hiện một cái dữ tợn lỗ máu, máu tươi toát ra, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Tô Diêm hừ một tiếng, cũng không để ý sắp chết Tiêu Thủy Hàn, trong mắt hiện lên ý chí chiến đấu, nhìn trước mặt thiên nữ pho tượng, muốn động thủ. Ngươi muốn chặt đứt tơ tình, có hỏi qua ta không? Nhưng ngay vào lúc này, một cái bàn tay bắt được hắn bả vai, một tấm cực độ mặt giữ tật bảng xuất hiện ở hắn bên cạnh, lại là Tiêu Thủy Hàn. Tiêu Thủy Hàn mặt đầy ma ban, lộ ra răng nanh, trong con ngươi tất cả đều là tiêu máu, hoàn toàn nhập ma, hình dáng đặc biệt khủng bố, như trong địa ngục bỏ ra ma thần. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tô Diêm thấy một màn này, nhất thời hù được hồn phi phách tán, mới vừa hắn rõ ràng đâm xuyên qua Tiêu Thủy Hàn tim, nhưng hiện tại Tiêu Thủy Hàn nhưng khôi phục vui sướng hình dáng. Ai nói ta chết? Tiêu Thủy Hàn tuét miệng cười một tiếng, thúc giục thanh mục nguyên phủ, từng luồng cỏ cây sức sống không ngừng bồi dưỡng mạng hắn mạch. Hắn nơi buồng tim lỗ máu hoàn toàn khép lại, cả người ma khí cuồn cuộn. Cái gì? Tô Diêm cả kinh thất sắc, không nghĩ tới Tiêu Thủy Hàn lại có thanh mục nguyên phủ. Thanh mục nguyên phủ có đậm đà cỏ mục linh khí, hiệu quả chữa thương vô cùng cường đại. Hơn nữa, cái này thanh mục nguyên phủ rõ ràng bị thiên ngục thần đế rèn luyện qua, hiệu quả chữa thương tốt hơn, coi như là tim tan vỡ, cổ họng xuyên thủng cùng phải chết thương thế cũng có thể chữa khỏi. Ta tuy không biết ngươi lai lịch, nhưng trừ phi ngươi đem ta bằng thời vạn đoạn, nếu không đừng hòng giết ta. Tiêu Thủy Hàn cặp mắt hung quang hết đường, đột nhiên một kiếm chém về phía Tô Diêm bụng. Quang Minh Nguyên Phủ, hóa thuẫn. Tô Diêm trong mắt trầm ngưng, ở kinh hãi sau này, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Thủy Hàn trường kiếm đâm tới, vội vàng thúc giục Quang Minh Nguyên Phủ, hóa ra một mặt thần xí lĩnh, che trước mặt mình. Giáp giáp. Tiêu Thủy Hàn điên cuồng một kiếm, trực tiếp đem Quang Minh hộ thuẫn đánh xuyên. Phốc xích. Tô Diêm tuy có thần Quang Minh thuẫn bảo vệ, nhưng vẫn là gặp phải một chút kiếm khí đánh vào, tại chỗ cuồn vốn máu tươi. Thực lực chênh lệch quá xa. Tiêu Thủy Hàn là còn thật cảnh nhất tầng thiên cao thủ, hơn nữa phong ma dưới trạng thái, hơi thở cực đoan hung hãn, thật là không người có thể địch. Tô Diêm hơi có điểm chật vật, tung người bay lên, bay đến Tình Thiên Khổng Tức sống lưng trên. Tiêu đại nhân uy vũ. Lúc này, rất nhiều thiên ngục các cường giả, vậy khôi phục tinh thần, thấy Tiêu Thủy Hàn như thế uy mãnh hình dáng, không khỏi nhiệt huyết khích lệ, họ reo khen ngợi. Tô Diêm và Tình Thiên Khổng Tức, sắc mặt đều là đặc biệt khó khăn xem. Tô Diêm đại nhân, lão này ma uy ngút trời, như thế nào tương đương? Tình Thiên Khổng Tức chỉ cảm thấy sâu đậm không có sức, còn lấy là thiên ngục thần đế suy sụp, bọn họ có cơ hội chặt đứt thái thượng tơ tình. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Thủy Hàn quật khởi, nhưng giống như ác mà vậy, ngăn trở chân của hai người bước. Tình hình bây giờ, chỉ có một đường chết, mới khá hoàn thành đế thích đại nhân phó thác. Tô Diêm trong mắt bên trong mang một chút đoạt tuyệt. Chỉ có thể như vậy, vậy Tô Diêm đại nhân, chúng ta kiếp sau gặp lại sau. Tình Thiên Khổng Tức trong con ngươi cũng là chiến ý cháy. Lại xuất phát trước, hắn đã làm xong phải chết chuẩn bị, nhưng hiện tại chết đến ập lên đầu, hắn nhưng phát hiện tử vong là nặng nề như vậy, thân thể một hồi run rẩy. Nhưng vô luận như thế nào, vì hoàn thành đế thích thiên nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé, mẹ toàn chủ con 4397. Cấp trên máu tươi. Chương 4397, cấp trên máu tươi. Lập tức một người một tước, vô cùng ăn ý Tô Diêm tung người bay lên, rút ra đao chém về phía thiên nữ tượng đá. Mà Tình Thiên Khổng Tước chính là mở ra hai cánh, đi Tiêu Thủy Hàn đạp chết đi. Hắn quyết định tự mình hy sinh, là Tô Diêm tranh thủ thời gian. Tô Diêm mượn Tình Thiên Khổng Tước che chở, lưới đao trực bức thái thượng thiên nữ pho tượng, chỉ cần phá hủy cái này cái tượng đá, hắn liền có thể hoàn toàn chặt đứt tơ tình. Dám chấm mút tơ tình, tự tìm cái chết. Tiêu Thủy Hàn khuôn mặt dữ tợn, bàn tay vung lên, 99 cầm tuyết bay lưới dao sắc bén bắn lên, như mưa sa cuốn thẳng Tô Diêm. Người đối thủ là ta. Tình Thiên Khổng Tước dương cánh bay tới, trong cổ họng phát ra thật dài kêu, để tiếng vang động núi sông, nhọn hết sức, kịch liệt hám động lòng người tinh thần. Toàn trường tất cả thiên ngục cường giả, ở Tình Thiên Khổng Tước tinh thần sóng âm dưới sự xung kích, đều là đầu tròn váng, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Nhưng là, Tiêu Thủy Hàn trong con ngươi nhúc nhích Phật quang ngọn lửa, như cổ Phật nhân đăng, cũng không có bị tinh thần thuật pháp ảnh hưởng. Ma Ha vô lượng đèn, đang có chấn thủ tâm thần, chống đỡ tinh thần đánh hiệu quả. Tình Thiên Khổng Tước ánh mắt chợt biến, dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dựa vào thân xác, rất miễn cưỡng ngăn trở Tiêu Thủy Hàn công kích. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. 99 thanh phi kiếm hung hăng đâm vào hắn khổng tức trên thân thể. Trong thoáng chốc, một phiến phiến bích lục lông vũ hòa lẫn máu tươi bốn phía tung tóe, một mảnh hỗn độn. Tình Thiên Khổng Tức nhất thời bị trọng thương. Chống đỡ được sao? Tiêu Thủy Hàn hừ một tiếng, rút ra trường kiếm, nắm giữ ma khí như ngút trời nước lũ vậy chém ra. Một kiếm này hung hãn, đem Tình Thiên Khổng Tức và Tô Diêm đều bao phủ vào. Chỉ cần kiếm phong đánh xuống, cái này một người một tước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thâm ma táng hồn pháp, giết. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Tình Thiên Khổng Tức đột nhiên miệng phun chân ôn, một phiến phiến lông vũ giết ra. Mỗi một phiến lông vũ đều mang quỷ dị tâm ma hơi thở, ở nơi này tâm ma hơi thở lượn lờ hạ, vậy một phiến phiến bích lục khổng tức lông vũ giờ phút này lại là hóa thành quỷ dị màu đen, âm phong gào thét, quỷ khóc thần đảo. Tâm ma táng hồn pháp, ngươi và tâm ma chi chủ quan hệ thế nào? Tiêu Thủy Hàn có vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này một phiến phiến lông vũ so đao kiếm còn muốn ác liệt, ngang trời chém chết ra, tâm ma nhuệ khí bức người.
À,
đứng trên mặt đất thiên ngục các cường giả đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết ở tâm ma tức vũ bao phủ hạ, trong lòng bọn họ ma trướng bị hoàn toàn câu đi ra, từng cái sát nghiệt chiến thân, đầu góc bên trong hiện ra các loại tinh thần ảo ảnh, thống khổ kêu gào, hai tay ở trên người mình bắt kéo, kéo một khối khối da thịt, thậm chí liền xương cũng toát ra, đặc biệt đáng sợ. Hiển nhiên, bọn họ tất cả người cũng gặp phải tâm ma tập sát, trong nháy mắt rơi vào tử địa. Tinh thiên khổng tất cả người ngọn lửa cháy, ở tâm ma cắn trả hạ, mình vậy gặp phải nghiêm trọng đánh vào, khí huyết không ngừng tiêu hao. Cái này tâm ma táng hồn pháp là Đế Thích Thiên truyền thụ cho hắn. Thật ra thì Đế Thích Thiên có muốn truyền thụ tâm ma đại chú kiếm ý, nhưng tức là muốn luyện thành tâm ma đại chú kiếm, mình phải đạo tâm sáng dược, không thể có tâm ma tồn tại, điều kiện đặc biệt hà khắc. Cho nên, dõi mắt toàn bộ Đế Uyên Điện, chỉ có Đế Thích Thiên có thể luyện tâm ma đại chú kiếm, những người khác đều không tư cách tu luyện. Đế Thích Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là làm điểm sửa đổi, căn cứ tâm ma đại chú kiếm nghĩa sâu xa, sáng tạo ra tâm ma táng hồn pháp. Cửa này tâm ma táng hồn pháp hoàn toàn kém hơn Chánh Tông tâm ma đại chú kiếm. Chân chính tâm ma đại chú kiếm là không mang theo sát khí, không dính máu tươi, đặc biệt thuần túy, chính là một cái tinh khiết tới cực điểm kiếm. Nhưng cái này tâm ma táng hồn pháp, nhưng mang theo sát khí ngập trời, mũi nhọn lộ ra, vừa thấy chính là tà ma ngoại đạo, không có tâm ma đại chú kiếm như vậy cao cư cựu thiên tuyệt thế hơi thở ông. Tiêu Thủy Hàn đầu ông tác hưởng, nắm giữ kiếm khí nhất thời tán loạn. Hắn nội tâm bùng nổ dậy ngập trời tâm ma. Ngày hôm qua nuốt thiên ngục thần đế tinh hồn hư ảnh, phần này tội nghiệt, vô hạn phóng đại. Ta hại thần đế đại nhân, ta đáng chết. Tiêu Thủy Hàn quỳ xuống đất, mặt đầy thống khổ, hiển nhiên tâm ma hoàn toàn bộc phát, trong mắt Phật nhiên đăng quang ngay tức thì tắt. Cái này tâm ma táng hồn pháp, mặc dù không phải là Chánh Tông tâm ma đại chú kiếm, nhưng đối phó với phong ma dưới trạng thái Tiêu Thủy Hàn, vậy là đủ rồi. Tô Diêm đại nhân, tiếp theo dựa vào ngươi. Tinh Thiên Khổng tức giọng bể râu, ở tâm ma liệt hỏa cháy hạ, thân thể đùng đùng văng rọi, rất nhanh hóa thành nắm đen. Hắn tâm cảnh, xa xa không có Đế Thích Thiên tinh khiết như vậy. Hắn vậy mang theo tâm ma, tâm bất chính, kiếm tắc tà. Cho nên, thi triển tâm ma táng hồn pháp, hắn vậy phải bị đáng sợ cắn trả, bị tổn thương, thậm chí so Tiêu Thủy Hàn còn nghiêm trọng hơn. Cái này thế gian, có thể chấp trưởng tâm ma, dựa vào tâm ma giết người, chỉ có Đế Thích Thiên mà thôi. Những người khác, coi như tu luyện một chút tâm ma gia lông, đều có cắn trả tự thân nguy hiểm. Hiện tại Tình Thiên Khổng Tước liền gặp phải nghiêm trọng cắn trả, cả người tâm ma tà hỏa tự cháy, tất cả lông vũ đều bị cháy rủi, tất cả máu thịt đều bị đốt sạch, thành một cái thang gốc, từ không trung rơi xuống, hoàn toàn chết. Khổng Tước đại nhân, Tô Diêm thấy Tình Thiên Khổng Tước chết đi, gương mặt nhất thời lộ vẻ xúc động. Bất quá vậy may mà Tình Thiên Khổng Tước, tất cả thiên ngục cường giả, toàn bộ tâm ma chiến thân, từng cái thống khổ kêu thảm thiết, tàn sát lẫn nhau, thậm chí mình biến dạng mình thân thể, lâm vào là đầy đất tàn phá thi thể. Trong tháng qua, Tiêu Thủy Hàn mang tới thiên ngục cường giả, toàn bộ chết hết sức. Mà Tiêu Thủy Hàn cũng là tâm ma bùng nổ, thống khổ quỳ xuống đất, ôm thật chặt đầu. Tô Diêm roi mắt toàn trường, chỉ còn lại hắn một người, lại cũng không có người có thể ngăn trở hắn. Đế Thích đại nhân chí nguyện to lớn, liền do ta để hoàn thành. Tô Diêm hít sâu một hơi, cả người thần quang tách thả ra, ánh sáng chiếu rọi gian, diễn hóa ra long tướng hổ chạy thở mạnh voi. Hắn là lưỡng nghi long hổ đao hóa thân, giờ phút này toàn bộ khí tức phóng thích, trong tay trường đao mũi nhọn nổ tung, một giọt máu từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống, lưỡi đao nhuốm máu, long hổ gầm thét, khí thôn vạn giảm. Một giọt máu này là cấp trên máu tươi. Năm đó cấp trên đúc 10 đại nguyên binh, để lại một giọt máu, cái này giọt máu ngay tại lưỡng nghi long hổ đao bên trong. Giờ phút này, Tô Diêm bước ra cái này giọt máu, lao ở trên lưới đao. Hắn đao, nhất thời có cấp trên hơi thở. Người khác chém không ngừng tơ tỉnh, nhưng hắn có thể. Có cái này giọt thái thượng máu tươi phụ trợ, hắn có thể giết phá tỉnh tơ và kiếp. Diệp Thần, Gia Thiên Ma Đế, Vũ Trì Giao ba người, một mực tránh nút trong bóng tối, không có phát hiện thân, yên lặng quan sát chiến đấu. Chiến đấu thế cục biến ảo quá nhanh. Chẳng ai nghĩ tới, Tình Thiên Khổng Tước lại có thể thả ra tâm ma thuật pháp, một lần hành động tiêu diệt tất cả thiên ngục cường giả, thành công chấn nhiếp Tiêu Thủy Hàn, thậm chí liền Diệp Thần ba người, vậy được ảnh hưởng đến. Thật may Diệp Thần phản ứng mau, kịp thời dùng mậu thổ nguyên phủ chặn lại tâm ma tập kích. Cái này tâm ma táng hồn pháp cũng không phải chân chánh tâm ma đại chú kiếm, cho nên dùng mậu thổ nguyên phủ có thể ung dung ngăn cản. Nhưng tâm ma táng hồn pháp tạo thành sát thương, quả thực làm Diệp Thần khiếp sợ. Tiêu Thủy Hàn dưới quyền thiên ngục cường giả, người người hơi thở cứng hãn, nếu như chính diện tỷ thí, liền Diệp Thần đều cảm thấy khó giải quyết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé mẹ toàn chủ con 4398. Chặt đức. Chương 4398, chặt đức. Nhưng hiện tại, Tình Thiên Khổng Tước một chiêu tâm ma bí pháp, trực tiếp tàn sát toàn trường, không phí nhiều sức, đơn giản là giết người như chém cỏ. Cái này còn chỉ là sơn trại bản tâm ma bí pháp, nếu như Đế Thích Thiên đích thân tới, Chánh Tông tâm ma đại chú kiếm giết ra, thật không biết sẽ lợi hại đến cái gì bước. Gia Thiên Ma Đế và Vũ Trì Giao, trong mắt cũng là lộ vẻ rung động thần sắc. Đế Thích Thiên một tên thủ hạ, sơn trại bản tâm ma bí pháp đều mạnh hàn đến tình cảnh này, nếu như Đế Thích Thiên tự mình ra tay, như vậy làm sao ngăn cản? Đế Thích Thiên tâm cảnh có thể so với người bình thường tính kết nhiều, hắn là thật không có một chút nghĩ vậy, không có một chút tư lợi, chỉ vì chế tạo trong mơ mộng lý tưởng nước. Hắn thi triển tâm ma đại chú kiếm sẽ không có chút nào cắn trả. Nếu như bị hắn đạt được cấp trên khí vận ban phúc, vậy cục diện đem không cách nào thu thập. Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn lại ác liệt, chí ít coi như người bình thường, trong lòng có tranh bá ý niệm, có thể nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng Đế Thích Thiên là thuần túy người điên, một khi bị hắn được thế, chư thiên vạn giới đều phải tiêu diệt. Ngăn cản hắn, mắt xem Tô Diêm thì phải phá hủy tượng đá, chặt đứt tơ tỉnh, Diệp Thần ở trong mộng mới tỉnh, muốn ra tay ngăn trở. Gia Thiên Ma Đế sát khí bùng nổ, vậy muốn ra tay. Giang chấm mút tơ tỉnh, thiên ngục quy luật, cho ta trấn áp. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo giản mua tiếng gào thét vang lên. Chỉ gặp một cái đầu phát bù sù, mặt đầy suy sụp tinh thần, hơi thở vô cùng suy nhược ông già, đột nhiên từ trong hư không phá rít ra, hung hăng một trường, mang quần quận thiên ngục uy áp, đánh về phía Tô Diêm sau lưng. Là thiên ngục thần đế. Diệp thần con ngươi co rút một cái này ông già, lại là thiên ngục thần đế. Hiển nhiên, thiên ngục thần đế vậy một mực che giấu ở trong bóng tối, dưới trọng thương, không dám qua loa hiện thân, nhưng hiện tại, thấy Tô Diêm muốn chấm mút thái thượng tự tỉnh, dưới sự tức giận, hắn kiên quyết ra tay. Ban đầu ở ngục linh các, Diệp thần gặp qua thiên ngục thần đế hư ảnh. Vậy chỉ là một đạo hư ảnh, thì có ngập trời thần uy, để cho hắn trí nhớ sâu sắc. Nhưng bây giờ thiên ngục thần đế, nhưng là hoàn toàn suy sụp tinh thần. Dưới trọng thương, tóc hai rối bời, mặt đầy tức giận sợ hãi, tựa như một cái lo được lo mất lao đầu tử, sắc mặt trắng được dò người. Hắn cái này một cái xuất thủ, rõ ràng cho thấy liều mạng, cả người tất cả khí huyết cũng đang cháy ùng ùng. Mạnh mẽ thiên ngục quy luật, ngưng tụ ở thiên ngục thần đế trên bàn tay đây là hắn đánh cuộc tánh mạng nhất kích, toàn bộ thiên ngục thế giới quy luật năng lượng ở hắn lòng bàn tay của đãng. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Thung lũng mặt đất hoàn toàn rạn nứt. Vô số nham thạch nóng chảy từ dưới lòng đất cốt trào ra, giống như ngày tận thế. Thung lũng bên ngoài thế giới, trời long đất lở, vậy ở chấn động kịch liệt. Không tốt, thiên ngục muốn hủy diệt. Già thiên ma đế phát giác nguy hiểm, thiên ngục thần đế vì ngăn cản Tô Diêm, lại có thể rút hết liền toàn bộ thiên ngục quy luật năng lượng. Một chiêu này thiên ngục thần trưởng, cố nhiên mạnh mẽ tới cực điểm, nhưng giá phải trả cũng quá lớn. Toàn bộ thiên ngục thế giới, bởi vì quy luật năng lượng đột nhiên dây dưa kiệt, kế cận băng diệt. Từng ngọn đỉnh núi không ngừng sụp đổ. Một phiến phiến hoang mạc không ngừng cuốn lên đầy trời cát bụi. Ngày tận thế phải đến. Vì ngăn cản người ngoài chấm mút tơ tỉnh, thiên ngục thần đế không tiếc hủy diệt toàn bộ thiên ngục. Thần đế đại nhân. Tiêu Thủy Hàn thấy thiên ngục thần đế xuất hiện, nguyên bản kịch liệt bùng nổ tâm ma, nhất thời an tĩnh rất nhiều. Hắn ánh mắt khôi phục một chút trong suốt. Nội tâm bên trong, tựa hồ làm xong cái gì quyết đoán, nắm thật chặt trường kiếm. Lão già kia muốn ngăn trở ta, không như thế dễ dàng. Bên kia Tô Diêm rất tức giận, không nghĩ tới thiên ngục thần đế như thế tàn bạo, coi như hợp lại hết cánh mạng, thậm chí hủy diệt thiên ngục, đều phải ngăn trở hắn. Nhưng thái thượng tơ tỉnh đang ở trước mắt, hắn dâu có chết cũng không muốn lùi bước. Mắt xem thiên ngục thần đế bàn tay lớn giết tới, Tô Diêm không tránh không tránh, như cũng vung đao chém về phía thiên nữ pho tượng. Phịch. Thiên ngục thần đế bàn tay lớn tới trước, hung hăng đánh vào Tô Diêm sau lưng. Phốc xích. Tô Diêm máu tươi cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, hoàn toàn trọng thương, thoi thoát. Nhưng là, hắn đao như cũng trầm ổn, chỉ là chặt đứt tơ tỉnh. Muốn chặt đứt tơ tỉnh, dựa vào không phải võ lực, mà là tinh thần ý chí. Hắn tin tưởng mình ý chí sẽ không thua người bất kỳ. Lại phối hợp cấp trên một giọt máu tươi, tơ tỉnh phải gãy. Chỉ cần chặt đứt tơ tỉnh, nơi có khí vận cơ duyên đều đưa y theo hắn ý chí, rời đi đi đế bên điện đến lúc đó, đế thích thiên đại khí vận thêm thân, đạt được cấp trên ban phúc, đủ để ngạo thị vực ngoại thượng giới, trấn áp huyền cơ nguyện. Mắt xem Tô Diêm nào, thì phải chặt đứt pho tượng, nhưng đương nhiên, một cái kinh khủng nắm giữ ma kiếm, từ trên trời hạ xuống, kiếm khí nổ tung, thế như trẻ che vậy, một kiếm phá hủy đúng bức tượng đá ẩm. Trong trượng cao thiên nữ tượng đá, hoàn toàn nổ tung nghiền. Một cái tóc tung bay đung đưa, trôi lơ lửng ở giữa không trung điều này tóc, lượn lờ vô cùng tiên khí, vô cùng hà thải, còn có vô cùng ác liệt, vô cùng bá đạo quy luật hơi thở. Chính là thái thượng tiên nữ lưu lại vạn kiếp tơ tỉnh. Theo pho tượng nghiền, vạn kiếp tơ tỉnh chân thân hiện lên, trên không lơ lửng, ngay sau đó đột nhiên vết nước, tất cả tiên khí hoàn toàn tán loạn, tơ tỉnh hóa thành cho tàn, theo gió chết. Thái thượng tơ tỉnh bị chặt đứt. Tô Diêm nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn ngây dại. Chặt đứt tơ tỉnh người, cũng không phải là hắn, mà là một cái cao cứ bầu trời, tay cầm nắm giữ ma kiếm người. Tiêu Thủy Hàn. Mới vừa còn tâm ma triển thân Tiêu Thủy Hàn, chẳng biết lúc nào bay đến trên trời, đuổi ở Tô Diêm trước khi động thủ, một kiếm nắm giữ ma khí bùng nổ, hoàn toàn chặt đứt tơ tỉnh. Thần đế đại nhân, ta vì ngươi chặt đứt tơ tỉnh. Tiêu Thủy Hàn toét miệng cười một tiếng, nhìn thiên ngục thần đế. Lúc đầu mới vừa thiên ngục thần đế hiện thân, để cho hắn tâm cảnh bình tĩnh rất nhiều, tâm ma thoáng lắng xuống. Hắn nhớ lại thiên ngục thần đế tài bồi, mấy vạn năm đào tạo, chỉ vì để cho hắn chặt đứt tơ tỉnh. Giờ khắc này, hắn làm được. Không. Tô Diêm không dám tin tưởng, hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt mở miệng. Hu hu, hu hu, Thủy Hàn, ngươi. Thiên ngục thần đế ho khan kịch liệt trước, như mộng như ảo. Ngày hôm qua, Tiêu Thủy Hàn còn nuốt lấy hắn tinh hồn hư ảnh, nhưng ngày hôm nay, lại có thể cố nhớ tình xưa, thay hắn chặt đứt tơ tỉnh. Cái này nghiêm trọng chia ra tinh thần, để cho thiên ngục thần đế cũng là kinh hoàng, rất sợ đột nhiên tới giữa, Tiêu Thủy Hàn lại phải động sát thủ. Tơ tỉnh lại có thể bị tiêu chặt đứt, hắn có thể khôi phục tâm trí sao? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn, thế cục tiếp liền biến hóa, để cho hắn căn bản không phản ứng kịp. Hết thể cũng phát sinh ở trong chớp mắt, từ tình tiên khổng tức phóng thích tâm ma, đến Tiêu Thủy Hàn thất thủ, sau đó Tô Diêm ra tay, cuối cùng thiên ngục thần đế chạy tới, Tiêu Thủy Hàn đột nhiên thanh tỉnh, cấp ở Tô Diêm trước mặt, một lần hành động chặt đứt tơ tỉnh. Trước sau, cũng chỉ mấy hơi thở thời gian. Hết thể cũng quá nhanh, Diệp Thần chỉ muốn biết, chặt đứt thái thượng tơ tỉnh, Tiêu Thủy Hàn tâm trí có thể hoàn toàn khôi phục sao? Tự tại thiên bên trong, theo Tiêu Thủy Hàn chặt đứt tơ tỉnh, tự tại thiên càng phát ra tan vỡ. Kỷ Tư Thanh nhìn sắp vỡ nát hết thảy, có chút hoảng hốt. Nàng biết, cô gái hư ảnh lời nói là mấu chốt, thậm chí vượt qua luân hồi chi chủ một phần chia bố trí. Nàng phải nghe được. Có thể, tự tại thiên ở giữa không gian không ngừng biến dạng. Nàng thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Có thể một giây kế tiếp, hết thảy liền sẽ hủy đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé mẹ toàn chủ con 4399. Thiên quang. Chương 4399, Thiên quang. Để lại cho nàng thời gian thật không nhiều lắm. Gió lớn cuốn lên trước Kỷ Tư Thanh quanh thân, siêu cường trở ngại để cho nàng không cách nào đến gần. Mà luân hồi chi chủ và khúc trầm yên bất quá là lịch sử hình ảnh, cũng không quá nhiễu. Kỷ Tư Thanh quanh thân bị gió lớn từng đạo hoa thương, quần áo trắng ngay tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ. xúc mục kinh tâm. Cũng may, Kỷ Tư Thanh đã đi tới trước mặt hai người. Luân hồi chi chủ thần sắc nghiêm túc, đối với cô gái hư ảnh nói, đây là Vạn Khư thần điện ý chí. Bọn họ như vậy hành vi, chẳng lẽ không lo lắng nhân quả và thiên đạo luân hồi sao? Luân hồi chi chủ thanh âm hiển nhiên có chút tức giận. Cô gái hư ảnh cười, nói, luân hồi chi chủ, ngươi cho rằng thực lực trình độ cao nhất là cái gì? Luân hồi chi chủ trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, vĩnh sinh, bất tử bất diệt. Cô gái lắc đầu một cái, đưa tay ra, hai tay quanh, trở lại một cái chỗ rách. Vậy chỗ rách hướng về phía một đạo hỏa quang. Đây là ngươi bây giờ thấy được thế giới. Thông qua cái này một vết thương, có thể vọng đến trình độ cao nhất. Vậy ngươi biết Vạn Khư thần điện người thấy là như thế nào thế giới? Luân hồi chi chủ lắc đầu, không hề biết. Cô gái hư ảnh đôi buông tay ra, hoàn toàn buông ra, ngưng mắt nhìn Luân hồi chi chủ gần từng chữ, hiện tại chính là Vạn Khư thần điện câu trả lời. Luân hồi chi chủ và Khúc Trầm Yên diễn cảm cực độ cổ quái. Bọn họ biết cô gái hư ảnh không thể nào lừa gạt bọn họ. Xem ra cái này Vạn Khư thần điện so bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tốt lắm, nên nói ta nói hết rồi, ta cho ngươi đi vậy mấy cái địa phương ngươi muốn đặc biệt là chú ý, một trước không cẩn thận, ngươi liền luân hồi tư cách cũng không có bước vào. Còn nữa, phần này chỉ nhớ, chỉ có thể một người cất giữ. Cô gái hư ảnh giao phó nói. Luân hồi chi chủ nhìn một cái bên cạnh Khúc Trầm Yên, nói, Trầm Yên như ta, không là người ngoài, nàng đáng tín nhiệm. Cô gái hư lạnh một tiếng, quy tắc đã là như vậy, nếu không xóa đi một người trong đó chi nhớ, ta dám khẳng định, các ngươi không cách nào còn sống đi ra nơi đây. Nói xong, cô gái bóng người dần dần trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tán ở giữa trời đất. Một hồi này, đến phiên Luân hồi chi chủ và Khúc Trầm Yên làm khó đối với võ giả mà nói, xóa đi trí nhớ không thể nghi ngờ là thống khổ nhất chuyện. Huống chi, đối với Khúc Trầm Yên mà nói, đoạn này trí nhớ là tốt đẹp, không liên quan cái này Vạn Khư thần điện bí mật, mà là Luân hồi chi chủ bày tỏ cùng với vậy đưa tay kéo nàng cộng phó bóng tối ôn nhu, đây là nàng chân quý nhất trí nhớ. Nếu như mất, sẽ tiếc nuối, sẽ thống khổ. Nhưng mà, Khúc Trầm Yên biết vì sao là đại cục, cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, tôn chủ, xóa đi ta trí nhớ là được. Nhưng Trầm Yên có một lời muốn nói, phụ nữ kia nói qua mấy cái này địa phương bên trong, Thanh Khương nguy hiểm nhất, không thích hợp một người đi, ta hy vọng ngươi mang theo ta. Như vậy ta bị mất phần này trí nhớ, vậy có thể nói là không tiếc. Luân hồi chi chủ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, ta biết. Thật xin lỗi, Trầm Yên. Luân hồi chi chủ đưa tay chạm được Khúc Trầm Yên ấn đường, một chút luân hồi chi chủ lưu chuyển. Luân hồi lực giống như trắng đen hai bên hỗn độn, quấn quanh ở Khúc Trầm Yên đầu góc. Khúc Trầm Yên ánh mắt mê ly, dần dần tan rã và chỗ trống. Cuối cùng, thân thể mềm nhũn, lại ngã xuống luân hồi chi chủ trong ngực. Luân hồi chi chủ khá là thương tiếc đem Khúc Trầm Yên hai tay ôm lấy, hắn ngưng mắt nhìn trong ngực cô gái, càng nhiều hơn chính là đau lòng. Trầm Yên, mặc dù ngươi quên vậy đoạn nói, nhưng ta đáp ứng ngươi, nếu như ta chuyển thế sống lại, ta sẽ yêu ngươi, ta sẽ để cho ngươi làm phụ nữ của ta. Ngươi không còn là Khúc Trầm Yên, ta cũng không là Luân hồi chi chủ. Nói xong, Luân hồi chi chủ vậy mong mỏng bờ môi lại hôn vào Khúc Trầm Yên môi đỏ mọng bên trên. Bốn đạo bờ môi hòa vào nhau, nhàn nhạt vừa hôn, Luân hồi chi chủ liền ôm trước Khúc Trầm Yên biến mất ở mảnh thiên địa này. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn. Tước Át hốc mắt Kỷ Tư Thanh trơ mắt nhìn cái này lịch sử hoàn toàn sụp đổ. Nàng bị kéo hồi thực thế. Vậy Trần Phong lịch sử tự tại thiên hoàn toàn biến mất. Nàng rốt cuộc rõ ràng vì sao mình thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước lại không có có bộ phận này trí nhớ. Có lẽ, đây là nàng và Luân hồi chi chủ ước định. Kỷ Tư Thanh mắt đẹp vừa chuyển, thấm ra cường đại quyết tâm. Bỏ mặc cái này nhất thế, Luân hồi chi chủ bố trí như thế nào? Hắn đối mặt kẻ địch có cường đại dường nào? Nàng Kỷ Tư Thanh sẽ bảo vệ, như trước đời vậy bảo vệ. Chỉ là đã từng là một câu cam kết. Đột nhiên, Kỷ Tư Thanh chú ý tới một bên ông già dùng tánh mạng mở ra tự tại trời để cho nàng nhìn thấy phủ đầy bụi lịch sử. Nhưng hôm nay, ông già đã hoàn toàn không có sức sống, thất khiếu chảy máu. Hắn dùng chết giá phải trả thường lại phần ân tình này. Tiền bối, cảm ơn. Nói xong, Kỷ Tư Thanh ngón tay bắt pháp quyết, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, nàng chém xuống một kiếm. Lòng đất xuất hiện kinh thiên vết kiếm. Kỷ Tư Thanh đem thi thể của lão giả bỏ vào vết kiếm bên trong, thuật pháp thi triển, hoàn toàn mai táng. Rồi sau đó, Kỷ Tư Thanh lại dùng kiếm chém hạ một tảng đá lớn khắp địa, để cho cụ già ở sau khi chết có nơi an nghỉ ngàn thu, đây là nàng duy nhất có thể làm. Làm xong hết thảy các thứ này, nàng nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời dị biến, thiên ngục đã bị hoàn toàn phá hư. Sợ rằng chân chính ngày tận thế muốn tới. Mặc dù Kỷ Tư Thanh cũng không có đem phụ nữ kia hư ảnh và luân hồi chi chủ lời nói nghe toàn, nhưng có hai chữ rất mấu chốt. Thanh Khư. Vạn Khư thần điện có lẽ che đậy hết thảy, nhưng cái này Thanh Khư hai chữ, nàng trong trí nhớ có biết là nơi nào. Nàng cuối cùng nhìn một cái nơi này, bóng người ngay tức thì tiêu tán ở mảnh thiên địa này, ùng ùng. Theo thái thượng tơ tình bị chém đứt, chín tầng trời thương khung kịch liệt rung chuyển. Rắc rắc. Bầu trời rạn nứt, một món tiên quang xuyên thấu tầng mây, rơi xuống thiên ngục bên trong. Tất cả người tắm cái này một món tiên quang, chợt cảm thấy gió khói câu sạch sẽ, tâm thần tinh khiết thấu rõ, hạt bụi nhỏ không dính, do như thủy tinh, tràn đầy thành kính đối với cấp trên thành kính. Giờ khắc này, vô luận là Tiêu Thủy Hàn, Tô Diêm, vẫn là thiên ngục thần đế, ở nơi này tia tiên quang bao phủ hạ, đều tựa như hóa thành nhất hèn mọn con kiến hôi người phàm, trong lòng chỉ có vô thượng kính sợ và thành kính, muốn triều bái cấp trên. Đây là thái thượng thế giới tiên quang. Diệp Thần tương cố hoảng sợ, chỉ cảm thấy cái này tia tiên quang bên trong ẩn chứa vô cùng mãnh liệt cấp trên ý chí, nếu như bị ảnh hưởng, như vậy bọn họ đạo tâm liền sẽ phải chịu trói buộc, đời này vô luận như thế nào tu luyện cũng không thể vượt qua cấp trên cảnh giới. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế đồng thời ra tay, Mậu Thổ Nguyên Phù và Thất Sát Vạn Nha Bình bùng nổ đến mức tận cùng, chín cầm chấn thiên hoàng thành kiếm bảo vệ bốn phía, mỗi một cầm cự kiếm đều có vạn nha quanh quẩn, hơi thở vô cùng hùng hậu, cuối cùng là chặn lại tiên quang tẩy hồn uy áp. Trên bầu trời, tiên quang không ngừng tách thả ra, nửa đêm bể tan cảnh, một bức vô cùng nguy nga, vô cùng quần quận dị tượng, hiện lên ở Diệp Thần các người trước mắt, đó là một tòa thiên đường vậy thần điện, in, vạn hư, hai chữ. Thần điện bốn phía, kim quang vạn đạo, đỏ nghe quần quận, thủy khí thiên điều, làn khói tím nô lên, khi ngày huy hoàng, trăng sáng chiếu bánh xe, tử kiếm xuyên không, phách đao cao kình. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4400. Lục đạo luân hồi. Chương 4400, lục đạo luân hồi. Cung điện lâu vũ, đều là bích ngọc lưu ly đúc, trang sức minh hoàng hoàng bảo ngọc, hai bên có một thành viên nhân viên chấn thiên thần tướng, bốn phía trưng bày một tôn tôn kim giáp thần nhân, người người chấp kích treo roi, cầm đao bội kiếm. Mỗi một cây cung điện cột, cũng quấn vòng quanh kim lăng xích tu cự lòng, lại có từng ngọn cầu dài, lần quần lông vũ màu đan định phượng hoàng. Nhất trọng trọng thiên cung, là hy ngày cung, trăng sáng cung, phách đao cung, tử kiếm cung, hồng mông cung, nguyên đạo cung, hoa thuốc cung vân. Vân, nhất trọng trọng bảo điện, tiêu luân hồi tuyệt điện, tâm ma tuyệt điện, số mệnh tuyệt điện, thiên ngục tuyệt điện, diệt thế tuyệt điện vân. Vân. Cung điện bên trong, có hàng tỷ năm không héo tàn tiên hoa, vạn cổ bích xanh tu cỏ, mơ hồ có thể gặp thái thượng tiên người, ánh ban mai áo lụa, tinh thần sáng chói, phù dung ngọc quan, bảo ngọc tiên lý, tím thụ kim kiếm, còn truyền ra kim trung đụng động tiên âm. Cả tòa vạn khư thần điện, thật là kim khuyết bạc loan, khí tượng huy hoàng, bích ngọc thần quang, chiếu sáng tinh không. Diệp Thần nhìn vạn khư thần điện dị tượng, hoàn toàn rung động. Hắn dò ngó thấy rất nhiều nhân quả, lúc đầu ngày xưa, đao kiếm nhật nguyệt, bốn cuốn thiên thư, đều là từ vạn khư thần điện bên trong rơi ra ngoài, ở vạn khư thần điện bên trong, còn thiết lập có luân hồi tuyệt điện, tâm ma tuyệt điện, số mệnh tuyệt điện vân. Vân, vừa thấy cái này, tuyệt chữ, cũng biết vạn khư thần điện sát âm. Vô luận là luân hồi chi chủ, vẫn là vận mệnh chi chủ, hoặc là tâm ma chi chủ, cũng đã sớm đưa tới vạn khư thần điện chú ý, bọn họ có chu diệt diệt tuyệt, nhổ cỏ tận gốc ra tâm, mặc dù bởi vì quy tắc hạn chế, bọn họ chậm chạp không có ra tay. Nhưng chỉ cần cho bọn họ một cái thời cơ, bọn họ tuyệt đối sẽ đem hết thể có thể uy hiếp, toàn bộ bóp chết ở manh nha bên trong. Thiên nữ đại nhân, đây chính là ngươi thế giới. Thiên ngục thần đế giàn mua gương mặt, không ngừng lay động, hai đầu gối quỳ xuống, xa xa tham bái trước trên trời vạn khư dị tượng đã từng, hắn là thái thượng thiên nữ người làm. Hiện tại, hắn rốt cuộc lần đầu tiên thấy được trên trời thiên nữ chỗ ở thế giới, thật là, trên trời bạch ngọc kinh, lầu 12 năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết phát bị trường sinh. Từng mảnh tiên quang từ 9 tầng trời vạn khư trải rơi xuống, rơi vào Tiêu Thủy Hàn trên mình. Tiêu Thủy Hàn chặt đứt tơ tỉnh, giờ khắc này, rốt cuộc đạt được một chút cấp trên ban phúc. Trên người hắn ma khí nhanh chóng nhạt đi xuống. Trong tròng mắt hung ác vẻ, vậy toàn bộ rút đi. Hắn tinh thần tựa như khôi phục bình thường. Đây chính là cấp trên thế giới sao? Tiêu Thủy Hàn ánh mắt đờ đẫn, vốn là muốn kêu lên ra vạn khư hai chữ, nhưng tựa hồ có cái gì mãnh liệt nhân quả hạn chế, hắn lại không mở miệng được. Cái này vạn khư thần điện hiển nhiên là thế gian cấm kỵ. Những cái kia thái thượng cường giả, người người đều là nhất niệm chôn vùi tinh không tồn tại. Từ trên trời dị tượng bên trong, Tiêu Thủy Hàn cảm nhận được hào hùng cấm kỵ uy áp, dõi mắt toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng không có ai tư cách có thể chống lại cấp trên thiên uy. Đây chính là thái thượng thế giới, như vậy cuồn cuộn, như vậy khoáng đạt, đế thích đại nhân như thế nào chống lại? Tô Diêm suy nghĩ xuất thần, vạn khư thần điện kinh thời thiết voi, hoàn toàn rung động hắn tâm linh. Vạn khư thần điện, đây mới thật là thế gian cấm kỵ, hắn ngày hôm nay chỉ là dòm ngó gặp một ban, liền cảm thấy khí tức vô cùng cường đại, đơn giản là không thể chiến thắng đế thích thiên muốn thành lập tâm ma thẩm phán, tiêu diệt thiên hạ, cơ hội không có thể. Những cái kia các thượng vị giả, không thể nào cho đế thích thiên bất kỳ cơ hội. Đế thích thiên mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở cấp trên trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi. Những thứ này chân chính nắm trong tay quy tắc nhân vật lớn, đích thực quá đáng sợ. Có lẽ, luân hồi chi chủ, tâm ma chi chủ, vận mệnh chi chủ tranh đấu, ở cấp trên trong mắt chỉ là đứa nhỏ chơi bùn cát. Mặc dù những tiểu nhân vật này cầm trong tay cái gì tâm ma đại chu kiếm, cái gì thần la thiên kiếm, cái gì dáng trần hàng long kiếm, trên lý thuyết có thể thương tổn tới cấp trên, nhưng các thượng vị giả không thể nào cho bọn họ rút kiếm cơ hội. Diệp Thần lòng bàn tay toát ra mồ hôi, hắn một lần nữa cảm nhận được vạn khư thần điện đáng sợ. Vù vù, vô số tiên quang ngưng tụ hóa thành một lá bừa chiếu từ trên trời rớt xuống. Đây là cấp trên ban phúc, mới vừa Tiêu Thủy Hàn lấy được chỉ là một chút da lông, hiện tại cấp trên chân chính ban phúc mới từ trên trời hạ xuống. Cái này một lá bừa chiếu hàm chứa ngập trời khí vận, ngập trời tiên duyên, ngập trời sức mạnh to lớn. Nếu như có thể đạt được, coi như là con kiến hôi cũng có thể lột xác thành thiên thần. Diệp Thần nhìn vậy ban phúc phù chiếu, trong mắt rung động thật sâu. Nếu như hắn có thể bắt được ban phúc phù chiếu, ngay tức thì đại khí vận thiên thần, có lẽ có thể đột phá bổ thiên cảnh, đột phá càn khôn cảnh, một lần hành động đạt tới thủy nguyên cảnh vậy nói không chừng. Cấp trên ban phúc, năng lượng chân thực quá bằng bạc, thật là khủng khiếp khí vận. Già Thiên Ma Đế cũng là hoàn toàn lộ vẻ xúc động, cái này ban phúc phù chiếu hơi thở quá đáng sợ, một khi đạt được, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Cấp trên ban phúc, là ta đế liên điện, đốt ta máu tươi, hóa trận. Tô Diêm nhìn ban phúc phù chiếu rơi xuống, vành mắt hết sức nứt ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, cả người máu tươi kịch liệt bốc cháy. Hắn mặc dù bị Thiên Ngục Thần Đế đánh trọng thương, mất đi sức chiến đấu, nhưng hắn có một giọt thái thượng máu tươi, như cũ có cướp lấy ban phúc phù chiếu có thể. Vù vù, máu tươi cháy dưới, một cái sáu mang tinh huyết trận hiện lên ở giữa không trung, vừa vặn ở ban phúc phù chiếu phía dưới. Ban phúc phù chiếu tung bay đung đưa rơi xuống, thì phải rơi vào vậy sáu mang tinh huyết trận bên trong đi. Chỉ cần phù chiếu rơi vào huyết trận, bị truyền tống hồi đế bên điện, đế thích thiên liền có thể vô căn cứ đạt được đại khí vận thiên thân, một lần hành động nghịch thiên lột xác, trở thành ngạo thị thiên hạ cường giả. Không tốt. Thiên Ngục Thần Đế có vẻ kinh hãi, không nghĩ tới sẽ có này cùng biến cố. Đa tạ các ngươi, là ta đế bên điện làm đồ cưới. Tô Diêm giữ tật cười, trong mắt một phiến đỏ tươi. Cái này sáu mang tinh huyết trận, là cấp trên một giọt máu đúc thành, thế gian không người có thể phá hoại. Đáng chết. Thiên Ngục Thần Đế giận dữ, một trường hung hăng đánh vào Tô Diêm trên tiên linh cái. Giang giác. Tô Diêm đầu lâu nổ tung, nhất thời bỏ mình. Thật ra thì, hắn gặp Thiên Ngục Thần Trưởng tổn thương nặng, lại chảy máu tươi, coi như Thiên Ngục Thần Đế không ra tay, hắn cũng không khả năng còn sống. Nhưng mà, sáu mang tinh huyết trận đã thành, coi như Tô Diêm chết, huyết trận vậy không tiêu tán, ngược lại phát ra một hồi hấp lực, hấp dẫn vậy ban phúc phù chiếu, muốn truyền tống hồi đế bên điện. Lục hợp phi tuyết nhận, phá. Tiêu Thủy Hàn sắc mặt nặng nề, vung tay lên, 99 cây phi tuyết lợi kiếm, như nước thủy triều như biển mãnh liệt ra, hung hăng đánh vào huyết trận bên trên. Vù vù. Huyết trận một trận rung động, nhưng cũng không có bị tổn thương. Máu này trận là cấp trên máu tươi biến thành. Trong truyền thuyết cấp trên, nhất niệm tiêu diệt tinh không, một giọt máu có thể đè bạo trăm triệu vạn giảm vũ trụ không gian. Cấp trên máu tươi diễn hóa ra đại trận, coi như là còn thật cảnh Tiêu Thủy Hàn cũng không thể phá hủy. Mà vậy ban phúc phù chiếu bị huyết trận dẫn dắt, trừ phi đem huyết trận hủy diệt, nếu không không thể nào cướp lấy phù chiếu. Mắt xem ban phúc phù chiếu thì phải rơi vào đế uyên điện trong tay, ngàn cân treo sợi tóc để gặp Diệp Thần động. Diệp Thần tung người bay ra, thân như sáng rực mặt trời gay gắt, trong miệng phát ra nhất trọng trọng ngâm sướng. Gia pháp cuối cùng sẽ tiêu diệt, chỉ ta luân hồi vĩnh hằng. Lục đạo luân hồi pháp, cho ta trấn áp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4401. Rất nhiều hắn một cái an ổn năm tháng. Chương 4401, rất nhiều hắn một cái an ổn năm tháng. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, cả người luân hồi huyết mạch, mãnh liệt thiêu đốt. Hắn lòng bàn tay, hiện ra từng luồng luân hồi văn lạc. Một cái to lớn luân hồi chi bàn, ở sau lưng hắn hiện lên. Mãi mãi, bể dâu, bàng bạc, vô địch thần uy, không ngừng từ luân hồi chi bàn trên bộ phát ra. Giờ khắc này, vì phá hủy vậy sáu mang tinh huyết trận, Diệp Thần lại có thể vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy. Lục đạo luân hồi pháp, đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại, uy lực lớn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Kiếp trước các thượng vị giả, đối với luân hồi chi chủ đặc biệt kiêng kỵ, vụ cầu đuổi tận giết tuyệt, không dám cho luân hồi chi chủ chút nào lớn lên cơ hội, chính là bởi vì lục đạo luân hồi pháp tồn tại. Luân hồi thiên uy, nếu như bùng nổ đến mức tận cùng, đủ để uy hiếp được cấp trên thánh mạng. Giờ phút này, Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, lục đạo luân hồi pháp phóng thích, cả người luân hồi thiên uy, sáng rực cuồn cuộn. Chỉ có dựa vào luân hồi uy áp, mới có thể phá hủy cái đó sáu mang tinh huyết trận, đoạn tuyệt đế viên điện cấp lấy ban phúc phủ chiếu hy vọng. Ùng ùng. Diệp Thần cùng như vậy một trường, mang ngập trời luân hồi hơi thở, điên cuồng hướng máu kia trận đánh đi. Diệp Thần, là ngươi? Cái này, đây là lục đạo luân hồi pháp, chẳng lẽ ngươi là? Thiên Ngục Thần Đế nhìn Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, nhất thời một hồi kinh ngạc. Sư phụ. Tiêu Thủy Hàn cũng là kêu to lên, hắn tinh thần đã khôi phục. Già Thiên Ma Đế và Vũ Chỉ Giao thấy Diệp Thần ra tay, cũng là một hồi kinh ngạc. Oanh. Ở rất nhiều ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Thần hung hăng một trường, mang quần quận luân hồi thiên uy, hung hăng đánh vào máu kia trận bên trên ô ở hào hùng luân hồi hơi thở nghiền ép hạ, máu kia trận nhất thời bể tan cảnh, từng luồng huyết ảnh khắp nơi phóng. Cả tòa huyết trận hoàn toàn băng diệt, lần nữa đổi hồi một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này thuộc về cấp trên, đủ để đè bạo tinh không. Diệp Thần tay trong tay một chảo, nặng ở trong tay, chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng. Cấp trên máu, thế gian chỉ có luân hồi chi chủ có thể áp chế, bởi vì luân hồi huyết mạch siêu thoát chư thiên, đại biểu vô thượng quy luật bí ẩn đây cũng là kiếp trước luân hồi chi chủ gặp người ghen tị nguyên nhân. Luân hồi huyết mạch tiềm lực thực sự quá lớn, coi như cấp trên cũng không dám để mặc cho luân hồi chi chủ trưởng thành. Diệp Thần một tay nắm thái thượng máu tươi, một cái tay khác sao ở vậy bàn phúc phù chiếu. Phù chiếu vào tay, Diệp Thần chợt cảm thấy ngập trời khí vận cuồn cuộn đập vào mặt. Nếu như bóp vỡ phù chiếu, đại khí vận thêm thân, hắn thực lực không biết sẽ đột phá đến cái gì bước. Nhưng là Diệp Thần cũng không có ra tay, bởi vì luân hồi huyết mạch tu luyện chỉ có thể dựa vào mình, nếu như dựa vào người ngoài, nóng nội khó khăn thành đại khí. Huống chi đây là cấp trên ban thượng phù chiếu, Diệp Thần kiếp trước và cấp trên có quá nhiều ân oán, hắn nếu như tiếp nhận cấp trên ban phúc, nhất định phải lương meo ngập trời nhân quả. To gan, cho ta bung ra phù chiếu. Nhưng mà Thiên Ngục Thần Đế thấy Diệp Thần nắm được phù chiếu, chỉ lấy là hắn muốn nuốt một mình, dưới sự tức giận tung người bay lên, một trưởng hướng Diệp Thần lướt đi. Thiên Ngục Thần Đế đã trọng thương khô kiệt, một trưởng này giống như sắp chết vùng đấy, không có uy hiếp chút nào. Vạn Nhát kiếm chân áp, Diệp Thần còn không ra tay, Già Thiên Ma Đế đã hiện thân ra, một kiếm nổ lên vô số quả đen, kiếm quang như nước thủy triều, trực tiếp chấn áp Thiên Ngục Thần Đế. Phốc xích. Thiên Ngục Thần Đế cuồn phun máu tươi, thân thể rơi xuống đất, thoi thoát. Già Thiên Ma Đế ánh mắt lạnh lùng, nắm trường kiếm, liền muốn một kiếm chém chết. Đừng giết hắn. Tiêu Thủy Hàn phi thân tới, ngăn ở Thiên Ngục Thần Đế trước mặt, ngăn trở Già Thiên Ma Đế kiếm. Già Thiên Ma Đế sắc mặt trầm xuống, cầm kiếm đứng yên. Sư phụ, van cầu ngươi, tha hắn đi. Tiêu Thủy Hàn nhìn về Diệp Thần, mở miệng khẩn cầu. Tiêu, ngươi khôi phục. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hiện tại Tiêu Thủy Hàn tâm trí tinh thần, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Ừ. Tiêu Thủy Hàn cùng gật đầu, hiển nhiên, hắn mới vừa đạt được cấp trên một chút ban phúc, đã hoàn toàn khôi phục. Cấp trên năng lượng, chân thực quá mức bằng bạc, coi như ban thưởng một chút phúc duyên, cũng có thể làm cho người lột xác. Người thật khôi phục. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, hắn không yên tâm nhất chính là Tiêu Thủy Hàn. Hiện tại Tiêu Thủy Hàn hoàn toàn khôi phục, hắn nhất thời có loại như mộng như ảo cảm giác. Thủy Hàn, ngươi, ngươi kêu sư phụ hắn? Hắn là ngươi cũ chủ. Thiên Ngục Thần Đế bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, đến nơi này một khắc, rốt cuộc biết Tiêu Thủy Hàn cũ chủ, lúc đầu chính là Diệp Thần. Thần Đế đại nhân, cái này mấy chục ngàn năm thời gian, đã tạ tại bồi. Tiêu Thủy Hàn vẻ mặt mang một chút phức tạp, không người nói cảm ơn một tiếng, chợt lạnh lùng nói, nhưng ngươi vì khống chế ta, sửa đổi ta chi nhớ, thiếu chút nữa hại được ta tự mình giết sư phụ, ngươi và ta tới giữa, đã không có ân nghĩa có thể nói. Nghe Tiêu Thủy Hàn lời nói lạnh như băng, Thiên Ngục Thần Đế một trái tim rơi đến đáy cốc, chỉ cảm thấy vô hạn hối hận. Tiêu Thủy Hàn nói không sai, hắn muốn khống chế quá mạnh mẽ, thậm chí không tiếc vận dụng thiên ngục quy luật, xoắn cải Tiêu Thủy Hàn trí nhớ, để cho hắn hoàn toàn bị lạc. Ngày hôm qua hắn tinh hồn hư ảnh bị Tiêu Thủy Hàn chiếm đoạt, cũng là lỗi do tự mình gánh. Nhưng ngươi tài bồi liền ta mấy chục ngàn năm, ta cuối cùng không đành lòng nhìn ngươi chết đi. Tiêu Thủy Hàn ánh mắt yếu ớt, thở thật dài một tiếng. Năm đó hắn và Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận, bị thương nặng, thực lực thật to rơi xuống, là Thiên Ngục Thần Đế khổ tâm tài bồi hắn, để cho hắn từ từ khôi phục thực lực. Mặc dù Thiên Ngục Thần Đế mục đích thực sự là vì khống chế hắn, chặt đứt tơ tình. Bất quá, vậy bởi vì Thiên Ngục Thần Đế tài bồi, Tiêu Thủy Hàn mới có thể trưởng thành đến ngày hôm nay tình cảnh này. Nghệ tình ngày cũ tình cảm trên, Tiêu Thủy Hàn cũng không muốn giết Thiên Ngục Thần Đế. Sư phụ, ta cầu ngươi thả qua Thiên Ngục Thần Đế. Hắn tinh hồn đã mất, dưới trọng thương, võ đạo căn cơ nghiêm trọng bị tổn thương, coi như thương thế khôi phục, vậy thực lực lại nữa, hắn đã không có bất kỳ uy hiếp. Sư phụ, ta muốn cầu ngươi, để cho hắn đi sáu đạo tông, an ổn vượt qua cuộc đời còn lại 5 tháng. Tiêu Thủy Hàn mở miệng tình cầu, chỉ muốn để cho Thiên Ngục Thần Đế có một cái an ổn tuổi già. Diệp Thần trầm tư một hồi, nói, được, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta không chết, có thể rất nhiều hắn một cái an ổn 5 tháng. Tiêu Thủy Hàn nói không sai, Thiên Ngục Thần Đế đã mất đi uy hiếp, thực lực lại nữa, không cần phải giết hắn, để cho hắn đi sáu đạo tông dưỡng lao, cũng có thể để cho Tiêu Thủy Hàn trả hết nợ nhân quả. Ha ha ha, Thủy Hàn, đa tạ ngươi, còn muốn thay ta dưỡng lão? Thiên Ngục Thần Đế phát ra thê thảm cười to, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay Thái Thượng Phù Chiếu. Cái này Thái Thượng Phù Chiếu, hắn lập mấy chục ngàn năm, giờ phút này đang ở trước mắt đáng tiếc, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể cướp lấy. Hắn đã hoàn toàn thất bại, tuyệt vọng, không cam lòng, khuất phục, các loại tâm trạng ở Thiên Ngục Thần Đế trong lòng sôi trào. Mấy chục ngàn năm nhu đồ, hoàn toàn hủy trong chốc lát, cho dù ai cũng không chịu nổi. Thái Thượng Tiên Nữ ban phúc, cuối cùng rơi vào tay ngoại nhân, là ta khí vận nồng cạn, không tư cách tiêu thụ. Thủy Hàn, chúc ngươi và sư phụ ngươi võ vận sương long. Thiên Ngục Thần Đế sắc mặt tạm đạm đoạn tuyệt, đột nhiên trở tay một trường, hung hăng đánh vào mình trên tiên linh cái. Nhìn xong nhớ bỏ phiếu thắng nha. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ con 4402. Giết trên 9 tầng trời. Chương 4402, giết trên 9 tầng trời. Đáng chết. Cái này một tí nổi lên biến cố, Tiêu Thủy Hàn cả kinh thất sắc, muốn cứu vãn, vậy không còn kịp rồi. Thiên Ngục Thần Đế tự sát, hoàn toàn mất đi sức sống, rất nhanh lâm vào là một cổ thi thể lạnh như băng. Hắn tình nguyện là chết, cũng không muốn đi sáu đạo tông dưỡng lão. Diệp Thần và Giả Thiên Ma Đế nhìn nhau, im lặng không tiếng động. Cái này Thiên Ngục Thần Đế cũng coi là một cái kiêu hùng, dẫu có chết bất khuất. Dĩ mẹ nào, thổi qua thung lũng, một đóa đóa Thiên Ngục Cú Hoa chợt trợn. Hồi lâu, Diệp Thần các người bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về Thái Thượng Phù Chiếu. Tờ này Thái Thượng Phù Chiếu hàm chứa cấp trên ban phúc, ai có thể luyện hóa, ai liền có thể được đại khí vận thêm thân. Sư phụ, tờ này Thái Thượng Phù Chiếu như thế nào xử lý? Tiêu Thủy Hàn cẩn thận đặt câu hỏi. Thiên Ngục Thần Đế mấy chục ngàn năm lưu đồ, mới vừa thiếu chút nữa thì muốn thay Đế Viên Điện làm đồ cưới. Nếu như không phải là Diệp Thần ra tay phá hủy Tô Diêm truyền tống huyết trận, tờ này Thái Thượng Phù Chiếu đã rơi vào Đế Thích Thiên trong tay. Một khi Đế Thích Thiên đạt được phù chiếu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đế Thích Thiên thực lực đã đủ cường đại, nếu như lại còn đại khí vận thêm thân, vậy Diệp Thần là vô luận như thế nào đều không cách nào chống lại. Thật may, hiện tại tờ này Thái Thượng Phù Chiếu ở Diệp Thần trong tay. Ta kiếp trước và cấp trên thủy hỏa bất dung, bọn họ ban phúc đối với ta lại nói đơn giản là thiên hai. Phù này chiếu ta muốn tới vô dụng, ngươi và Ma Đế tiền bối thương lượng một tí, ai muốn cầm thì cầm đi. Diệp Thần lắc đầu một cái, với tay đem Thái Thượng Phù Chiếu thả ra ngoài. Phù chiếu trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngay tại Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế tới giữa. Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế nhìn nhau, hai người đều có cầm lấy phù chiếu ý. Sư phụ, phù này chiếu hay là cho ta đi, ta chuẩn bị lướt đi thượng giới, tìm Huyền Cơ Nguyệt báo thù. Tiêu Thủy Hàn cắn răng, hắn chỉ muốn chém chết Huyền Cơ Nguyệt. Đừng xung động, Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên minh, ngươi tuyệt đối không phải nàng địch thủ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, Tiêu Thủy Hàn thực lực tuy đột nhiên tăng mạnh, đạt tới còn thật cảnh một tầng diện, nhưng cũng không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Nếu như chiến đấu, Tiêu Thủy Hàn thất bại không thể nghi ngờ. Coi như cấp lấy phù chiếu, đạt được cấp trên ban phúc, cũng chưa chắc là Huyền Cơ Nguyệt địch thủ, bởi vì giữa hai người cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên minh, ta càng phải giết tới thượng giới đi, nếu không thời gian mỗi chỉ hoãn một ngày, nàng mũi nhọn liền ác liệt một phần, cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, chúng ta tuyệt không phản kháng cơ hội. Tiêu Thủy Hàn ánh mắt đoạt tuyệt, hắn cũng biết lướt đi thượng giới, không thể nào chút nào thắng lợi cơ hội. Hắn phải làm, là hợp lại hết mình tánh mạng, dung chuyển Huyền Cơ Nguyệt căn cơ, là Diệp Thần tranh thủ cơ hội. Cái này Thái Thượng Phù Chiếu, ngươi muốn cầm liền cầm đi. Già Thiên Ma Đế chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu một cái, cũng sẽ không tranh đoạt phù chiếu. Mặc dù hắn vậy muốn lấy được đại khí vận thiên thân, mai kia bay lên trời, nhưng hắn rất rõ ràng, Tiêu Thủy Hàn so hắn càng cần hơn phù chiếu. Nếu như Tiêu Thủy Hàn luyện hóa phù chiếu, lấy được cấp trên ban phúc, như vậy, hắn lướt đi thượng giới, tuyệt đối có thể trùng trùng dung chuyển Huyền Cơ Nguyệt căn cơ. Sư phụ, không thời gian, ta muốn luyện hóa phù chiếu, lướt đi thượng giới. Tiêu Thủy Hàn chiến ý sôi trào, cũng không cùng Diệp Thần đáp ứng, trực tiếp đưa tay cướp lấy phù chiếu. Suy. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo cực kỳ kinh khủng đao khí từ trong hư không chém chết ra. Cái này đao khí mang đặc biệt bá đạo uy thế, có hào hùng nguyên thuật thiên uy, là Đế Thích Thiên cao nhất phách đao. Ván này cao nhất phách đao, đột ngột chém chết ra, tốc độ cực nhanh. Diệp Thần, Tiêu Thủy Hàn hai người vội vàng lui về phía sau. Già Thiên Ma Đế vậy kéo vũ trì dao, sải bước lui về phía sau, né tránh cao nhất phách đao hơi thở. Phốc xích, cao nhất phách đao chém xuống, mũi nhọn nhắm thẳng vào phù chiếu, hung hăng một đao, chém ở phù chiếu trên. Tờ nguyên thái thượng phù chiếu, ngay tức thì bị cao nhất phách đao chà phá, phát ra một tiếng rên rỉ, hóa thành nhỏ vụn lưu quang, hoàn toàn tán loạn. Bầu trời vạn cư thần điện khí tượng, vậy mây khói vậy biến mất đi. 9 tầng trời thương khung lại lần nữa bị hắc ám che giấu. Ta không có được đồ, các ngươi vậy mơ tưởng được. Một đạo nghiêm ngặt thanh âm từ trong bóng tối phát ra, là Đế Thích Tiên. Đế Thích Tiên không có được cấp trên ban phúc, lại có thể ngang nhiên ra tay hủy diệt Thái Thượng phủ chiếu. Hắn tình nguyện hủy diệt phủ chiếu, cũng không để cho Diệp Thần các người được như ý. Thấy phủ chiếu bị hủy đi, Diệp Thần, Ma Đế, Tiêu Thủy Hàn các người nhất thời cả kinh thất sắc. Chẳng ai nghĩ tới Đế Thích Tiên lại có thể sẽ xuất thủ. Từ Đế Viên Điện đến Thiên Ngục, không biết cách nhiều ít tầng hư không, quy tắc không biết có nghiêm mật dường nào. Đế Thích Tiên phách đao hạ xuống, đột phá quy tắc, nhất định phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Nhưng là hắn coi như giá phải trả thảm trọng, vậy muốn ngăn cản Tiêu Thủy Hàn lớn mạnh, đáng chết. Diệp Thần ánh mắt chấn động, không nghĩ tới Đế Thích Thiên như thế tàn bạo. Sư phụ, Thiên Ngục muốn hủy diệt, chúng ta đi nhanh đi. Tiêu Thủy Hàn thấy phủ chiếu bị hủy, cũng là kinh hồn bạt vía. Bất quá hiện tại Thiên Ngục mau hủy diệt, hắn đã không thời gian thương tiếc, phải mau rời khỏi. Mới vừa Thiên Ngục thần đế hút hết Thiên Ngục quy luật năng lượng, cái này phiến bí cảnh thế giới đang không ngừng tan vỡ, đã đến cuối cùng băng diệt giây phút. Ầm. Diệp Thần cùng gật đầu, nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp toàn bộ Thiên Ngục thế giới đang nhanh chóng tan vỡ trước, bầu trời mặt đất không ngừng sụp đổ, nơi này đã mau hóa thành phế tích. Lưỡng Nghi Long Hổ Đao, Quang Minh Nguyên Phủ. Diệp Thần thu thập chiến trường, Tô Diêm sau khi chết, lần nữa đổi hồi một cái đao, chính là Lưỡng Nghi Long Hổ Đao, còn có Quang Minh Nguyên Phủ vậy rất ra. Cái này một đao một phủ, Diệp Thần toàn bộ thu vào. Lần này Thiên Ngục chuyến đi, mặc dù bị Đế Thích Thiên nhiễu loạn, Thái Thượng phủ chiếu bể tan cảnh, nhưng Diệp Thần thu hoạch vậy là vô cùng phong phú. Tình Thiên Khổng Tức và Tô Diêm chết đi, Đế Uyên Điện tiêu căng thật to suy yếu, Tiêu Thủy Hàn khôi phục tinh thần, hoàn toàn nắm trong tay Ngục Linh Cát, đây là một cái thiên đại trợ lực. Hơn nữa, Diệp Thần còn được một giọt cấp trên máu tươi, hiện tại lại lấy được Lưỡng Nghi Long Hổ Đao và Quang Minh Nguyên Phủ, thu hoạch có thể nói vô cùng phong phú. Lập tức Diệp Thần và Giả Thiên Ma Đế, Tiêu Thủy Hàn, Vũ Trì Giao đoàn người nhanh chóng rời đi Thung Lũng, chuẩn bị rời đi Thiên Ngục. Tiêu Thủy Hàn nói: "Sư phụ, ta hồi Ngục Linh Cát một chuyến, triệu tập người." Diệp Thần gật gật đầu nói: "Được, ngươi phải nhớ kỹ, Huyền Cơ Nguyệt tiêu căng quá thịnh, bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm, ngươi mang theo Ngục Linh Cát người, theo ta trở về, là Đồ Thánh Đại Hội làm chuẩn bị." Ngục Linh Cát bên trong cũng có không thiếu cao thủ, nếu như có thể thu thập, cùng Đồ Thánh Đại Hội bắt đầu, Diệp Thần chắc chắn liền lớn một phần. Tiêu Thủy Hàn nói: "Ừm." Lập tức Tiêu Thủy Hàn trở lại Ngục Linh Cát, Diệp Thần đám người ở tại chỗ chờ đợi một khắc thời gian. Diệp Thần đột nhiên phát hiện không đúng. Ngục Linh Các Sơn môn bên kia truyền tới kinh người ma khí chập chờn. Một tôn vạn trượng cao ma Phật, nguy nga như vậy bay lên, bộc phát ra kinh khủng nắm giữ hơi thở. Một hồi chỉnh tề tiếng reo hò xa xa truyền tới. Thu ta ma kiếm, giết trên 9 tầng trời. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ con 4403. Mũi nhọn. Chương 4403, mũi nhọn. Thu ta ma kiếm, giết trên 9 tầng trời. Thu ta ma kiếm, giết trên 9 tầng trời. Lạnh lót chỉnh tề tiếng khẩu hiệu, rung động càn khôn sơn hà, đó là từng cái thiên ngục cường giả cùng kêu lên phát ra gào thét. Nguy rồi. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, nhất thời cảm thấy không ổn. Theo ta giết trên 9 tầng trời, đặt bể nữ hoàng thiên cung. Tiêu Thủy Hàn thanh âm kinh thiên vang lên. Lúc đầu hắn trở lại Ngục Linh Các, triệu tập bộ hạ cũ, cũng không phải là muốn đi theo Diệp Thần rời đi, mà là muốn giết trên 9 tầng trời, tái chiến Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần thấy rõ, Tiêu Thủy Hàn nắm giữ ma khu, từ Ngục Linh Các sơn môn bay lên trời, 99 cầm tuyết bay lưới dao sắc bén, vờn quanh ở hắn quanh người, không ngừng bay lượn chém chết, ma uy quần quật ở Tiêu Thủy Hàn sau lưng, chính là từng cái thiên ngục cường giả, ước chừng 800 người. Ngục Linh Các đệ tử vượt quá như thế nhiều cho người. Hiển nhiên, Tiêu Thủy Hàn nói muốn giết đi nữ hoàng thiên cung, hẳn gặp phải rất nhiều thiên ngục cường giả phản đối. Những cái kia người phản đối, đoán chừng là bị hắn giết chết. Hiện tại còn dư lại 800 người, tuyệt đối trung thành với hắn, nguyện ý thề chết theo, cộng phó thượng giới, khiêu chiến Huyền Cơ Nguyệt. Tiêu. Diệp Thần hô to, không nghĩ tới Tiêu Thủy Hàn như thế đoạt tuyệt, thật vẫn không sợ chết, cố ý đi khiêu chiến Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần nội tâm bên trong vô cùng tự nhiên kinh hãi. Phải biết, Huyền Cơ Nguyệt có thể là còn thật cảnh đỉnh cấp cao thủ ạ, dưới quyền cao thủ như mây. Tiêu Thủy Hàn coi như mang theo Ngục Linh Các 800 cường giả, cũng không khả năng là Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Nghe được Diệp Thần kêu lên, Tiêu Thủy Hàn nắm giữ ma khu, khẽ run một tí. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có quay đầu, biến dạng hư không, mang 800 thiên ngục cường giả, đoạn tuyệt đi thượng giới. Lần đi thượng giới, Tiêu Thủy Hàn rất rõ ràng, mình không thể nào chém chết Huyền Cơ Nguyệt. Cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, Huyền Cơ Nguyệt cơ duyên quá nhiều, hơn nữa gần đây còn chấp trưởng cao nhất Nguyên Minh, mũi nhọn đáng sợ tới cực điểm. Coi như Tiêu Thủy Hàn luyện hóa Thái Thượng phù chiếu, đạt được đại khí vận thiên thân, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Huyền Cơ Nguyệt. Huống chi hiện tại Thái Thượng phủ chiếu bị hủy diệt, hắn càng không có phần thắng. Hắn cũng biết mình chuyến đi này cửu tử nhất sanh, hắn phải làm chỉ là dung chuyển Huyền Cơ Nguyệt căn cơ, coi như mình chết trận cũng phải để cho Huyền Cơ Nguyệt lột một lớp ra. Những năm này hắn loang thoáng biết luân hồi chi chủ bố trí, Diệp Thần là duy nhất có thể đối kháng hết thảy tồn tại. Diệp Thần cần trưởng thành, mà Huyền Cơ Nguyệt tuyệt đối không cho phép Diệp Thần trưởng thành. Tính nàng sẽ đem uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Nếu như mình lần này vận dụng hết thảy lực lượng để cho Huyền Cơ Nguyệt bị thương bế quan 10 năm, dù là tự bạo đều đáng giá được. Tiêu Thủy Hàn tính cách là của tường, nếu không sẽ không bước vào ma đạo. Hắn so người bất kỳ đều biết mình nên làm cái gì. Có lẽ đối với người ngoài xem ra có chút ngu, nhưng đối với Tiêu Thủy Hàn mà nói, hắn ở cho sư phụ tranh thủ quật khởi cơ hội. Ùng ùng, trời long đất lở, toàn bộ thiên ngục thế giới trừ vô cùng đông cực bắc cùng mấy cái mãi mãi chi địa bên ngoài, cái khác toàn bộ phương hoàn toàn bể tan cảnh, chôn vùi ở quần quận không gian quy luật bên trong. Diệp Thần, Gia Thiên Ma Đế, Vũ Trì Giao ba người nhanh chóng lui ra. Thế giới bên ngoài gió êm sóng lặng, lưu lại từng luồng thái thượng tiên khí. Mới vừa ở thiên ngục, tơ tình vết nước, vạn cư thần điện dị tượng hạ xuống, thiên ngục bên ngoài thế giới cũng có thể rõ ràng xem được. Nói cách khác, cấp trên thế giới lần đầu tiên hiện lên ở vực ngoại và thượng giới, như mộng ảo vậy, biểu dương ra mãi mãi cấm kỵ uy áp. Tất cả người lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết vạn cư thần điện, nội tâm đều là vô cùng rung động ở vực ngoại và thượng giới, có vô số người quỳ bái xuống. Bọn họ thật sâu cảm thấy vạn cư thần điện mạnh mẽ, đó là ngang qua vạn cổ đáng sợ tồn tại, so với cái gì nữ hoàng thiên cung, cái gì đế viên điện cũng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thật may, vậy vạn cư thần điện ở vào thái thượng thế giới, bởi vì quy tắc hạn chế, cũng không thể hạ xuống. Nếu không, nay cùng cấm kỵ tồn tại, một khi hạ xuống vực ngoại thượng giới, sợ rằng không gian quy luật đều phải bạo diệt, thế giới đem lâm vào là phế tích. Phải biết, thái thượng cường giả một giọt máu, đều đủ để đè bạo vũ trụ tinh không, không biết có bao nhiêu cường hãn đế viên điện, địa cung đế thích tiên sắc mặt trắng bệch, hơi thở vô cùng là yếu ớt. Hắn cưỡng ép ra tay, xuyên qua tầng tầng hư không, nghiền nát thái thượng phụ chiếu, không để cho người ngoài chiếm tiện nghi, trả giá giá cực lớn. Hắn bên chân, nằm lê lết trước một cổ thi thể. Là vô tâm độc chu thi thể, đây chính là đế thích tiên giá phải trả. Vì cách không phá hủy thái thượng phụ chiếu, hắn hiến tế vô tâm độc chu tánh mạng. Lãnh huyết vô tình, chỉ còn lại lãnh mị hoa yêu và huyết vệ quỷ tiêu. Cái này hai người cũng nằm ở địa cung bên trong đang ngủ say, chỉ có đến khi đồ thánh đại hội bắt đầu mới có thể tỉnh lại. Bên kia thế giới lại có thể khoáng đạt đến tình cảnh này. Đế thích thiên ánh mắt âm trầm, hắn sớm biết vạn khư thần điện tồn tại ở đế viên điện chỗ sâu, còn thờ phụng một tòa vạn khư cường giả pho tượng. Có vạn khư cường giả muốn lôi kéo đế thích thiên, nâng đỡ hắn làm chư thiên vạn giới người đại diện, đế thích thiên bề ngoài đáp ứng, nhưng trong thực tế hắn không muốn trở thành là người bất kỳ con cờ. Hắn muốn nắm giữ mình vận mệnh, thậm chí là chế tạo tâm ma thẩm phán, phá hủy cái thế giới này. Nhưng là mới vừa thấy vạn khư thần điện dị tượng, hắn rung động thật sâu. Trong truyền thuyết thái thượng thế giới lại có thể khoáng đạt đến chỗ này to như vậy bước, hắn muốn phát động tâm ma thẩm phán và cấp trên đàm phán tranh phong, sợ rằng muôn vàn khó khăn. Những cái kia cấp trên tuyệt đối không có hứng thú theo hắn đàm luận cái gì ở tuyệt đối thực lực sai biệt hạ, hắn nếu như dám làm vậy, sợ rằng cái đầu tiên sẽ bị chu diện. Ở đó chút cấp trên trong mắt ta có lẽ chỉ là con kiến hôi đi, nhưng thật may bởi vì quy tắc hạn chế, bọn họ cũng không thể đích thân hạ xuống, ta còn có giết ngược cơ hội. Đế thích tiên tự rêu vậy cười một tiếng, võ đạo tu luyện quả nhiên tràn đầy không chừng mực, hắn đã là còn thật cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp cao thủ, nhưng không nghĩ tới mặt trên còn có như thế mênh mông cảnh giới. Những cái kia các thượng vị giả không biết vượt qua hắn nhiều ít, hắn chỉ là một con kiến hôi thôi. Muốn phát động tâm ma thẩm phán, hoàn thành mãi mãi sự nghiệp, thật là khó hơn lên trời. Bất quá, cho dù khó khăn, đế thích thiên còn có cơ hội. Dẫu sao, bởi vì quy tắc hạn chế, cấp trên chỉ có thể hiển hóa điểm dị tượng, cũng không thể thật hạ xuống, hắn còn có mưu đồ tính toán cơ hội. Cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, tâm ma thẩm phán, thế phải làm, nếu không ta không địch lại Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn. Đế thích thiên âm thầm lẩm nhủ, Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn quá sắc bén, hắn không có được thái thượng phù chiếu, hôm nay muốn chống lại, chỉ có sử dụng tâm ma đại chú kiếm. Thượng giới, nữ hoàng thiên cung. Mới vừa vạn khư thần điện dị tượng, Huyền Cơ Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy. Chân chính thái thượng thế giới, quả nhiên quần quần vô biên, cao cứ thiên đỉnh, liền ta lên giới đều không thể sánh bằng vạn nhất. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng rung động, nàng trước đây rút ra thần la thiên kiếm, kiếm quang xuyên qua vô số nặng hư không, đã dòm ngó thấy một chút vạn khư thần điện bóng dáng. Thế nhưng một chút bóng dáng, tuyệt đối kém hơn ngày hôm nay dị tượng rung động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4404. Tuyệt viêm hỏa mãng. Chương 4404, tuyệt viêm hỏa mãng. Mới vừa vậy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Thiên Cung thần điện phân bố khoáng đạt kỳ cảnh, mới thật sự là thái thượng thở mạnh oi, trong truyền thuyết vạn khư thần điện, mãi mãi cấm kỵ, chỉ là một chút xíu uy áp, sẽ để cho Huyền Cơ Nguyệt vô cùng chấn động chỉ. Tay nàng trung thần la thiên kiếm, trên lý thuyết mà nói, đúng là có sát thương cấp trên cơ hội. Nhưng lý luận thuộc về lý luận, thực tế là thực tế, nếu quả thật đụng phải cấp trên, đối phương không thể nào cho nàng rút kiếm cơ hội, nàng muốn thành lập vận mệnh trật tự, tuyệt đối là một con đường chết. Hơn nữa, lấy nàng còn thật cảnh đỉnh cấp thực lực, cũng không khả năng phát huy thần la thiên kiếm toàn bộ mũi nhọn, coi như cấp trên đứng không nhúc nhích, nàng cũng không thể thương tổn tới đối phương một cái lông. To lớn thực lực sai biệt, đủ để làm người ta tuyệt vọng. Muốn thực hiện vận mệnh ta nghiệp bá, khó khăn, chân thực quá khó khăn. Tình hình bây giờ, chỉ có trước giết luân hồi, lại diệt tâm ma, chiếm đoạt luân hồi và tâm ma đạo pháp, mới có một chút giết ngược cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt tiên lặng tính toán, duy nhất tin tức tốt chính là các thượng vị giả, ngại vì quy tắc hạn chế, không thể đích thân hạ xuống, nàng còn có chỗ chống quay về. Chỉ cần giết chết luân hồi chi chủ, giết chết đế thích tiên, chiếm đoạt bọn họ quy luật đạo khí, nàng liền có cơ hội một bước đi tiên, thử nghiệm đi kháng nhận định cấp trên. Nghĩ đến đồ thánh đại hội, Huyền Cơ Nguyệt trong lòng một hồi hỗn loạn khát vọng, có chút không kịp chờ đợi. Báo. Đột nhiên, Thiên Tâm Kiếm Điệp bước vào nữ hoàng thiên cung, vẻ mặt khẩn cấp. Huyền Cơ Nguyệt hỏi, chuyện gì? Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, nữ hoàng bệ hạ, ngày xưa luân hồi chi chủ học trò Tiêu Thủy Hàn, dẫn 800 cái thiên ngục cường giả, giết tới thượng giới tới, đang tấn công cổng nam. Tiêu Thủy Hàn. Huyền Cơ Nguyệt nghe được cái tên này, mắt đẹp nhất thời lạnh lẽo ở mấy chục ngàn năm trước, nàng và Tiêu Thủy Hàn chiến đấu qua một lần. Trận chiến ấy, nàng dễ như trở bàn tay, tổn thương nặng Tiêu Thủy Hàn. Lúc đầu hắn còn sống, ta còn lấy là hắn chết đâu, thử, bại tướng dưới tay, ta lười được theo hắn dây dưa, các ngươi phái người ngăn lại hắn. Huyền Cơ Nguyệt nhìn hờ hững, nàng trong lòng có lớn hơn nhu đồ, căn bản không tâm tư quản Tiêu Thủy Hàn. Ùm. Thiên Tâm Kiếm Điệp lĩnh mệnh lui ra, lập tức tổ chức người, đi cản đường Tiêu Thủy Hàn, tuyệt không thể để cho hắn kinh động nữ hoàng. Lúc này, Diệp Thần, Già Thiên Ma Đế, Vũ Trì Giao ba người cũng bước lui ra thiên ngục. Tiêu Thủy Hàn kiên quyết bị chết, lướt đi thượng giới, rung động thật sâu ba tâm linh của người ta. Tu ta ma kiếm, giết trên 9 tầng trời, vậy lanh lảnh gầm thét, như cũ bay lượn ở ba người bên hai. Ta không thể nhìn Tiêu xảy ra chuyện. Hắn chuyến này chỉ sợ là vì ta. Diệp Thần khẽ cắn răng, rút kiếm nơi tay, cũng muốn đặt chân thượng giới, cứu vãn Tiêu Thủy Hàn. Già Thiên Ma Đế lạnh lùng nói, thằng nhóc đừng xung động. Vũ Trì Giao cũng nói, Diệp Thần đại ca, ngươi không nên đi chịu chết. Diệp Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, Tiêu Thủy Hàn khó khăn được khôi phục tinh thần, hai người thầy trò nhận nhau, còn chưa khỏe tốt đoàn tụ, Tiêu Thủy Hàn liền phóng tới thượng giới, hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá, Huyền Cơ Nguyệt như thế mạnh mẽ, hắn nếu như vậy đặt chân thượng giới, chỉ sợ là dê vào miệng cọp, sẽ không có mạng sống có thể. Già Thiên Ma Đế nói, chúng ta còn có biện pháp. Diệp Thần nói, biện pháp gì? Già Thiên Ma Đế nói, Ma Thiên Tà Thần, ta biết một vị thế ngoại cao nhân, tên Ma Thiên Tà Thần, chính là hắn thay ta rèn luyện lục tiên kiếm. Lời đồn đại, Ma Thiên Tà Thần đã cứu Huyền Cơ Nguyệt một mạng, Huyền Cơ Nguyệt thiếu một đạo ân huệ. Nếu như chúng ta có thể thuyết phục đối phương, Ma Thiên Tà Thần có lẽ nguyện ý ra tay cứu Tiêu Thủy Hàn. Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, vui vẻ nói, thật. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên, bất quá, muốn mời động Ma Thiên Tà Thần rời núi, sợ rằng khó khăn trùng trùng. Diệp Thần nắm quyền một cái, nói, coi như khó khăn đi nữa, ta cũng muốn thử một lần, nếu không Tiêu Hàn phải chết không thể nghi ngờ. Già Thiên Ma Đế nói, ta có thể mang ngươi đi thử một chút, nhưng ta không xác thực định có thể thành công hay không, huống chi, coi như thành công, thời gian vậy hao phí, sợ rằng ngươi vậy học trò cũng đã bị giết chết. Diệp Thần nói, Tiêu là còn thật cảnh nhất tầng thiên cao thủ, hơn nữa lĩnh ngộ một chút thái thượng quy luật, Huyền Cơ Nguyệt coi như muốn giết hắn, vậy không như vậy dễ dàng, chúng ta mau sớm đi mời vị kia Ma Thiên Tà Thần ra tay, còn có cứu vãn cơ hội. Già Thiên Ma Đế nói, tốt lắm, ta mang ngươi đi. Ma Thiên Tà Thần, nguyên bản kêu Ma Thiên Tà Tôn, là 12 thần tôn một trong, là thái thượng thiên nữ người làm, sau đó thử nghiệm chặt đức tơ tình thất bại, liền pháp bảo vệ thất lạc, mất hết ý chí giới, liền ở giết đạo ven núi bế quan. Ta thất sát vạn nha bình, ở thời đại thượng cổ, thật ra thì đã từng là Ma Thiên Tà Thần pháp bảo, sau đó thất lạc, gần đây bị ta cơ duyên xảo hợp đạt được. Ma Thiên Tà Thần đã không hỏi thế sự, gặp ta đạt được vạn nha bình, cũng không có đoạt lại ý tưởng, hắn liền đã từng là bổn mệnh pháp bảo cũng không muốn, chúng ta muốn mời hắn rời núi, sợ rằng khó hơn lên trời. Diệp Thần ngạc nhiên nói, lúc đầu Ma Thiên Tà Thần chính là ngày xưa 12 thần tôn. Vạn nha bình là pháp bảo của hắn. Nếu như Già Thiên Ma Đế nói là sự thật, vậy cũng khó giải quyết. Dẫu sao, Ma Thiên Tà Thần liền ngày xưa pháp bảo cũng không muốn đoạt lại, nói rõ là chuyên tâm ẩn cư, không hỏi thế sự. Muốn mời hắn rời núi, đi cứu Vãn Tiêu Thủy Hàn, sợ rằng không quá dễ dàng. Già Thiên Ma Đế nói, vậy ngươi có đi hay không? Diệp Thần nói, dĩ nhiên đi, ta tổng không thể trơ mắt nhìn Tiêu đi chết, đi, dẫn đường. Mặc dù khó khăn, nhưng Diệp Thần vẫn là quyết định đi một chuyến giết đạo ven núi, cầu gặp Ma Thiên Tà Thần. Dưới mắt muốn cứu Vãn Tiêu Thủy Hàn, cũng chỉ có mời Ma Thiên Tà Thần rời núi con đường này. Diệp Thần nắm quyền một cái, thật sâu cảm thấy mình nhỏ bé. Nếu như hắn đủ cường đại mà nói, hắn một người liền có thể lướt đi thượng giới, nghiền nát hết thể kẻ địch, cần gì phải cầu người rời núi. Thực lực, ta cần thực lực. Diệp Thần nội tâm bên trong đối với thực lực vô cùng khát vọng. Thỏa thuận xong, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế biến dạng hư không, đi giết đạo ven núi. Vũ Trì Giao không cần phải đi theo đi, trước trở lại sáu đạo tông. Giao. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế hai người biến dạng trùng trùng hư không, chạy tới giết đạo ven núi. Nơi này chính là giết đạo ven núi. Diệp Thần ngắm nhìn một phía, bầu trời là đỏ nhạt màu sắc, xung quanh đứng sừng sững từng ngọn bất ngờ vách núi, quái thạch lởm chởm, trên đất có từng cái nham thạch nóng chảy hối tụ thành dòng suối, trong không khí tràn đầy tiêu lửa đốt, nóng rực mùi lưu hoàng. Ly Hỏa Nguyên Phủ cũng ở nơi đây. Diệp Thần ngưng thần cảm ứng được, nhất thời bắt được, ở giết đạo ven núi chỗ sâu, tựa hồ có Ly Hỏa Nguyên Phủ hơi thở. Thập đại nguyên phủ bên trong Ly Hỏa Nguyên Phủ, lại có thể chôn giấu ở chỗ này. Tà Thần huynh đệ, ta đến thăm ngươi. Già Thiên Ma Đế một đến chỗ này, liền cao giọng hô to, hắn và Ma Thiên Tà Thần mặc dù tuổi tác và tu vi chênh lệch to lớn, nhưng lấy gọi nhau huynh đệ, nói năng khá là hợp ý ưng ủng. Tiếng kêu rơi xuống, vách núi bên trong truyền ra một hồi kinh người vận động. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một con trăn lớn quanh co ra. Cái này con trăn lớn, toàn thân che lớp màu đỏ miếng vảy trên lượn lờ ánh lửa, thân thể đặc biệt khổng lồ, trung quanh trăm ngàn trượng cao vách núi, ở nó thân rắn nổi bật hạ, lại tựa như thành từng ngọn cột, nó vòng quanh cột một đường leo qua tới, hình ảnh đặc biệt nguy nga, vô cùng là dọa người. Thập đại nguyên thú, Tuyệt Viêm Hỏa Mãng. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ toàn chủ con 4405. Đột phá. Chương 4405, đột phá. Diệp Thần một mắt liền nhận ra, cái này con trăn lớn lại là thập đại nguyên thú bên trong Tuyệt Viêm Hỏa Mãng, Ly Hỏa Nguyên Phủ thú bảo vệ. Ma Đế đại nhân, vẫn khỏe chứ? Tuyệt Viêm Hỏa Mãng quanh co tới, đầu to lớn đánh ra, tinh tinh lẻ lưỡi, trong mắt lóe lên đỏ thâm nguyên quang, mơ hồ có ly hỏa phù văn xen lẫn, hơi thở thật là hung hãn. Bất quá đối mặt Già Thiên Ma Đế, nó cũng rất lễ độ đếm, thái độ khiêm nhường. Già Thiên Ma Đế cười nói, Viêm huynh, ta muốn thăm thăm Tà Thần lão huynh, xin phiền ngươi truyền đạt một tiếng. Ha ha. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng cười một tiếng, nhìn xem Già Thiên Ma Đế, lại nhìn xem Diệp Thần, nhất thời nhận ra. Ban đầu ở thiên ngục lối vào, nó đuổi giết Lôi Chấn thượng nhân, và Diệp Thần từng có một đoạn ân oán, không nghĩ tới hiện tại lại có thể ở chỗ này thấy Diệp Thần. Các ngươi trên mình mang theo rất nặng nhân quả, Ma Đế đại nhân, ngươi không phải tới nói chuyện trời đất, nếu như ngươi muốn đánh nhiễu Tà Thần đại nhân thanh tu, ta khuyên ngươi hay là trở về đi thôi. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng cảm giác được, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế hai người, trên mình nhân quả rất nặng, bọn họ nhất định có sở cầu, có thể là muốn mời Ma Thiên Tà Thần rời núi. Nhưng Ma Thiên Tà Thần bế quan nhiều năm, đã sớm không hỏi thế sự. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng không muốn để cho người quấy rầy, Ma Thiên Tà Thần thanh tịnh. Già Thiên Ma Đế cũng không che giấu, nói, ta đúng là có chuyện muốn nhờ, xin Viêm huynh châm trước, thả chúng ta đi vào, để cho ta tự mình và Tà Thần lão huynh trò chuyện một chút. Ngay lúc nói chuyện, Già Thiên Ma Đế móc ra một ít thuộc tính lửa linh đan rượu dược, đưa qua. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng nhận lấy đan dược, nheo mắt lại, trầm ngâm một hồi, nói, Tà Thần đại nhân còn đang nghỉ ngơi, chờ hắn tỉnh, ta hỏi lại một chút hắn, các ngươi ở chỗ này đợi một chút đi. Già Thiên Ma Đế nói, có thể. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng gật đầu một cái, lúc này xoay người rời đi, thân thể cao lớn ẩn nhập từng ngọn vách núi bên trong. Lúc đầu người này lại là Ma Thiên Tà Thần Thú Cưng. Diệp Thần nhất thời bừng tỉnh, khó trách ban đầu lôi chấn thượng nhân bị Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đuổi giết, lại có thể như thế sợ, còn muốn tránh đi Nguyên Thiên Viện, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Lúc đầu lôi chấn thượng nhân sợ, không chỉ là Tuyệt Viêm Hỏa Mãng, còn có sau lưng Ma Thiên Tà Thần. Ma Thiên Tà Thần là Tuyệt Viêm Hỏa Mãng chủ nhân, mạo phạm Tuyệt Viêm Hỏa Mãng, ngang hàng xúc phạm Ma Thiên Tà Thần, phần này tội nghiệp tự nhiên không nhẹ. Già Thiên Ma Đế nói, chúng ta ở chỗ này đợi một chút, nếu như vậy Tuyệt Viêm Hỏa Mãng ngày mai còn không chịu thả chúng ta đi vào, vậy thì xông vào. Diệp Thần nói, được. Lập tức hai người mỗi người nghỉ ngơi, tạm thời chờ. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở một ngọn núi ven núi dưới chân, một đường thần kinh căng thẳng, đến nơi này một khắc mới thoáng thanh tĩnh lại. Tinh thần vừa buông lỏng, Diệp Thần cũng cảm giác được, cả người gân cốt chuyển tới từng cơn mệt mỏi yếu ớt, u đùn kéo đến, đầu ông tác hưởng, cặp mắt biến thành màu đen, cơ hồ té xỉu. Mới vừa ở thiên ngục, hắn thi triển lục đạo luân hồi pháp, tiêu hao thực to lớn, coi như hắn thể chất hơn người, cũng có chút không chịu nổi. Lục đạo luân hồi pháp ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong xếp hạng thứ nhất, có thể nói là Diệp Thần trước mắt mạnh nhất lá bài tẩy, dựa vào luân hồi thiên uy đủ để chấn giết hết thể địch. Bất quá này các loại bí pháp tiêu hao cũng là kinh người, Diệp Thần thể chất cường hãn như vậy, giờ phút này cũng cảm thấy yếu ớt. Giọt máu tươi này có lẽ có thể giúp ta khôi phục. Diệp Thần sử dụng một giọt máu tươi, chính là cấp trên máu. Giọt máu tươi này nguyên bản thuộc về Tô Diêm, ở Tô Diêm sau khi chết liền rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần ngưng mắt nhìn cái này giọt máu, liền gặp máu tươi bên trong tựa hồ có vô tận quy luật lượn lờ, hào hùng linh khí dục dịch, để cho người nhìn một cái liền giác toàn thân thoải mái, tâm thần sảng khoái. Cái gì thiên tài dị bảo, linh đan diệu dược, cũng kém hơn cái này nhỏ máu tinh thuần quý giá. Đây là một giọt tàn máu, không phải chân huyết. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng dưới, nhất thời phát hiện, cái này giọt thái thượng máu tươi, đặc biệt nặng nghề, so suối vàng thánh thủy còn muốn nặng nghề gấp trăm ngàn lần, trong phảng phất có đệ bạo không gian dấu hiệu. Nhưng trong truyền thuyết thái thượng máu tươi, một giọt liền có thể nghiền bạo trăm triệu vạn dặm vũ trụ tinh không, sức nặng hẳn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Diệp Thần trong tay máu tươi, cũng không có đạt đến cảnh giới này. Hiển nhiên, đây là một giọt tàn máu, cũng không phải là chân chính hoàn chỉnh máu. Nếu như thái thượng chân huyết hạ xuống, vậy vực ngoại và thượng giới không gian quy luật hẳn không chịu nổi, muốn băng diệt sụp đổ, đưa tới đáng sợ không gian than súc, thậm chí sẽ có thiên thai hạ xuống. Thật may Diệp Thần trong tay chỉ là tàn máu, uy áp còn trong phạm vi chịu được. Bát quái thiên đan thuật, hóa đan. Diệp Thần quyết định thật nhanh, trong tay có bát quái đạo ẩn trào đãng, trực tiếp sử dụng bát quái thiên đan thuật, đem cái này dọn thái thượng tàn máu luyện chế thành một quả huyết đan. Vù vù, huyết đan luyện thành, ở Diệp Thần trong lòng bàn tay kịch liệt chấn động, từng luồng hòa hợp xương mù đỏ sôi trào ra, xương mù đỏ nhô lên gian, diễn hóa thiên cung kim quyết, tiên nhân ngự gió, kiếm khí lung lay thở mạnh vòi. Một viên đan dược lại có thể phản phất có bao la vạn vật khí thế, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần trợn mắt hốc một nhìn, trong lòng một hồi rung động. Cấp trên cảnh giới đích thực quá đáng sợ. Một giọt tàn máu luyện thành huyết đan, phẩm chất đều vượt xa thế gian tất cả linh đan diệu dược. Diệp Thần hô hấp đắc khí, nhất thời cảm thấy gió khói câu sạch sẽ, tâm thần câu thanh, cả người tiêu hao thể lực linh khí ngay tức thì khôi phục, cả người thần thái sáng láng, đạt tới đỉnh cấp. Thái thượng tàn máu luyện thành đan dược lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Diệp Thần một hồi vui sướng, một hồi sợ hãi. Vui sướng phải có viên này thái thượng huyết đan, hắn là thêm một lá bài tẩy, thể chất năng lực khôi phục lại lần nữa tăng vọt. Sợ hai phải chính là một giọt tàn máu, cũng như thế khủng bố, nếu quả thật đang cấp trên hạ xuống, sợ rằng búng ngón tay một cái gian, liền có thể đem hắn bằng thây vạn đoạn. Hắn muốn chiến thắng cấp trên, đơn giản là khó hơn lên trời. Cũng khó trách Nhâm Phi Phàm này cùng kinh thế cao thủ, cũng như thế kiên kỵ cấp trên, những cái kia cấm kỵ vậy tồn tại, quả nhiên là mạnh không thể tưởng tượng nổi lớn. Mượn thái thượng huyết đan bảo vệ, Diệp Thần gân cốt tinh thần hoạt lạc, lúc này sử dụng kịch độc nguyên phủ và quang minh nguyên phủ. Cái này hai tấm nguyên phủ hắn còn không có luyện hóa, đặc biệt là kịch độc nguyên phủ ẩn chứa đặc biệt đáng sợ khí độc, nếu như tùy tiện luyện hóa nhất định gặp phải kịch độc tan trả, có xương thị tăng dã hóa thành mù nguy hiểm. Bất quá Diệp Thần có thái thượng huyết đan nơi tay, mượn thái thượng huyết khí bảo vệ, lợi hại hơn nữa kịch độc cũng không khả năng thương tổn tới hắn. Kịch độc quang minh luyện hóa, Diệp Thần không do dự lập tức luyện hóa kịch độc nguyên phủ và quang minh nguyên phủ. Với anh hai đạo nguyên phủ đồng thời luyện hóa, nhất thời tuôn ra nghiêm trọng đánh vào, từng luồng tia sáng chói mắt như đao tựa như kiếm, hòa lẫn ác ma nước lũ vậy khói độc điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Thần thân thể. Thái thượng huyết khí, chấn áp. Diệp Thần cũng không có hốt hoảng, trong tay nắm thái thượng huyết đan, từng luồng khoáng đạt huyết khí tràn ngập ra, ngay tức thì đem tất cả đụng cắn trả, toàn bộ chấn áp. Ngay trước mắt, kịch độc nguyên phủ và quang minh nguyên phủ đều bị Diệp Thần luyện hóa, không phí nhiều sức. Bổ thiên cảnh bảy tầng thiên, dung hợp kịch độc và quang minh nguyên khí, Diệp Thần cảnh giới tu vi cũng là đột phá tới bổ thiên cảnh bảy tầng thiên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ toàn chủ con 4406. Bảo vệ. Chương 4406, bảo vệ. Hai đạo nguyên phủ mới để cho ta tấn thăng một tầng. Có lẽ tu luyện nữa bán minh chi địa vậy đạo tinh hồn chém sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Thần trong mày thật sâu cảm thấy tu luyện khó khăn. Nếu như là người bình thường, hai đạo nguyên phủ thêm thân chỉ sợ sớm đã vọt tới càn khôn cảnh. Nhưng Diệp Thần võ đạo nội tình chân thực quá thâm hậu, hơn nữa luân hồi huyết mạch đối với tu vi áp chế, hắn muốn tu luyện đột phá so với người bình thường khó khăn gấp trăm ngàn lần. Bất quá có thể đột phá vậy là chuyện tốt. Diệp Thần buông chân mày thư ra một hơi, hắn cũng rất rõ ràng mình đột phá khó khăn, bây giờ có thể tấn thăng nhất tầng thiên đã là đặc biệt không dễ dàng. Thằng nhóc chúc mừng đột phá. Già Thiên Ma Đế toàn bộ hành trình mắt thấy Diệp Thần đột phá, mỉm cười chúc mừng. Thời khắc này Diệp Thần, trong cơ thể chừng 6 đạo nguyên phù, theo thứ tự là Cảnh Kim nguyên phù, Mậu Thổ nguyên phù, Quang Minh nguyên phù, Hắc Ám nguyên phù, Lôi Đình nguyên phù, Kịch Độc nguyên phù. Thập đại nguyên phù, Diệp Thần lại có thể độc chiếm 6, nói đơn giản là ngập trời khí vận. Điểm này đột phá, không coi vào đâu, theo Đế Thích Thiên, Huyền Cơ nguyện so sánh, kém được xa. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Già Thiên Ma đến nói, nếu như ngươi có thể nhịn được, Đồ Thánh đại hội không lộ diện, chuyên tâm tu luyện, cuối cùng có một ngày, ngươi có thể ung dung chém chết hai người kia. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ta võ đạo, theo đuổi dũng mãnh tinh tiến, không lưu tàng dư, ngươi kêu ta tham sống sợ chết, nhìn Vĩnh Hằng Thánh Vương đi chết, đó là tuyệt đối không thể. Già Thiên Ma Đế than thở một tiếng, nói, cũng vậy, cùng Đồ Thánh đại hội bắt đầu, ta sẽ giúp ngươi một tay. Hắn cũng rất rõ ràng Diệp Thần tính cách, Diệp Thần coi như là chết trận, cũng không khả năng tham sống sợ chết. Trang này Đồ Thánh đại hội, Diệp Thần tuyệt sẽ không lùi bước. Già Thiên Ma Đế vậy quyết ý tương trợ, oanh oanh liệt liệt tranh tài một tràng, cùng lắm thì chết. Hai người ở giết đạo ven núi bên ngoài, đợi một ngày, đến sáng sớm ngày thứ hai, vách núi chỗ sâu truyền ra ùng ùng vang động, Tuyệt Viêm Hỏa Mãng thân thể cao lớn, lần nữa quanh co tới. Già Thiên Ma Đế hỏi, Viêm Minh, như thế nào? Tuyệt Viêm Hỏa Mãng nói, tà thần đại nhân tỉnh, nói có thể để cho một người đi vào. Già Thiên Ma Đế cau mày nói, chỉ để cho một người đi vào sao? Tuyệt Viêm Hỏa Mãng nói, đúng vậy. Già Thiên Ma Đế nói, tốt lắm, ta đi vào theo hắn trò chuyện một chút. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng lay động một túi đầu, nói, không phải, Ma Đế đại nhân, tà thần đại nhân nói, hắn muốn cùng cái thằng nhóc này trò chuyện một chút, mời ngươi chờ một chút. Ma Thiên Tà Thần muốn gặp ta. Diệp Thần hơi sững sờ, không nghĩ tới Ma Thiên Tà Thần lại có thể chủ động muốn gặp hắn. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng gật đầu nói, không sai, ngươi theo để ta đi. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, nhìn Già Thiên Ma Đế một mắt. Già Thiên Ma Đế cho mày, cũng không biết Ma Thiên Tà Thần ý muốn vì sao là, nhưng hắn rất rõ ràng, Ma Thiên Tà Thần đã sớm không hỏi thế sự, sẽ không làm thương tổn Diệp Thần, lập tức nói, ngươi đi vào trước, Tà Thần lão huynh sẽ không làm thương tổn ngươi. Diệp Thần nói, được. Lúc này đi theo Tuyệt Viêm Hỏa Mãng, bước vào giết đạo ven núi bên trong. Thằng nhóc một đoạn thời gian không gặp, không nghĩ tới ngươi lại có thể đột phá đến tình cảnh này. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đỏ tươi lưỡi, liếm môi một cái, hơi có điểm nghiền ngẫm nhìn Diệp Thần. Lần trước, nó và Diệp Thần vẫn là kẻ địch, hai bên vung tay, nó còn bị đánh trọng thương. Không nghĩ tới ngày hôm nay, Diệp Thần lại có thể thành giết đạo ven núi khách quý. Diệp Thần cười một tiếng, nói, may mắn mà thôi, trước kia có nhiều đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng ha ha cười một tiếng, nhất thời thích trong lòng, vậy không so đo nữa, hỏi, Lôi Chấn thượng nhân thế nào? Hắn có tốt không? Có rảnh rồi có thể kêu hắn tới đây uống ly rượu. Diệp Thần trong mắt buồn bã, nói, hắn đã chết. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng cả người chấn động một cái, nói, phải không? Hiển nhiên, nó cũng không nghĩ tới Lôi Chấn thượng nhân đã chết. Lập tức một người một chân trầm mặt xuống, bầu không khí có chút ngưng trọng ở Tuyệt Viêm Hỏa Mãng dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần đi tới giết đạo ven núi chỗ sâu một ngọn núi ven núi. Ngọn núi này ven núi, chừng ngàn trượng cao, dốc thẳng tắp, mây khói tràn ngập. Mơ hồ có thể gặp vách núi đỉnh, ngồi xếp bằng một vị ông già. Tà thần đại nhân liền ở phía trên, ngươi có thể đi gặp hắn. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng dừng lại ở thân hình, mở miệng đánh vỡ yên lặng. Được, đa tạ dẫn đường. Diệp Thần chắp tay, cũng không có lại tưởng nhớ đi qua, ánh mắt thả lại trước mắt. Cho dù cách nhau xa xôi, hắn cũng biết cảm nhận được, vách núi đỉnh ông cụ kia, ma khí đặc biệt khủng bố, ngút trời bao phủ xuống, làm người ta nghẹt thở. Trong truyền thuyết Ma Thiên Tà Thần, là ngày xưa 12 thần tôn một trong, đã từng thái thượng thiên nữ chỉ điểm, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng rời đi, vách núi dưới chân, chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần hít sâu một hơi, thúc dục canh kim nguyên phủ, ngưng hóa thành một chuôi màu vàng phi kiếm. Hắn chân đạp phi kiếm, ngự kiếm xông lên bay, thẳng hướng đỉnh núi bay đi. Khắc khắc khắc. Bay đến nửa đường, Diệp Thần đột nhiên nghe được một hồi nhọn chói hai quả đen tiếng thê ở. Từng cái màu đen qua đen, cả người vòng quanh tầng tầng lửa cháy mạnh, từ vách núi bên trong bay tấn công ra, ánh mắt vô cùng hung hãn, sắc bén mỏ dài và móng vuốt, hung hăng đâm hướng Diệp Thần. Cho ta khảo nghiệm sao? Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, ngự kiếm bay ngược, né tránh quả đen tập kích. Xem ra muốn gặp Ma Thiên Tà Thần, sợ rằng phải hao phí một phen chắc trở. Rát rát. Từng cái quả đen, lạc giọng kêu to, đuổi tận cùng không ông, cũng không có thả qua Diệp Thần. Quang Minh kiếm chém. Diệp Thần rút ra trường kiếm, Quang Minh nguyên phủ lau một cái, trên thân kiếm nhất thời nổ lên từng tầng một nhức mắt thần quang, vô tận phù văn lưu chuyển. Một đạo quang minh kiếm khí hung hăng chém ra. Vài con quả đen gặp phải quang minh kiếm khí chém, nhất thời lông vũ phân rơi, máu tươi tung tóe. Còn sót lại quả đen, rát rát quái khiếu, thoáng lui về phía sau. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, những thứ này quả đen hơi thở và Thất Sắt Vạn Nha Bình tương thông. Hiển nhiên, Ma Thiên Tà Thần là Thất Sắt Vạn Nha Bình cũ chủ, đã sớm dung hợp một chút Vạn Nha Bình ma khí, coi như mất đi pháp bảo, cũng có thể diện hóa ma đạo quả đen, diệt địch giết người. Từng cái ma đạo quả đen, trên mình thậm chí còn mang Lý Hỏa Nguyên Phù hơi thở. Những thứ này ma đạo quả đen, lại còn hấp thu Ly Hỏa Nguyên Phù tinh khí. Cả người lửa cháy mạnh lượn lờ, nướng hư không, uy thế đặc biệt hung hãn đang bị Diệp Thần giết lui về phía sau, tất cả ma đạo quả đen, cao giọng quái thiếu, tựa hồ đang kêu gọi đồng bạn. Hạ một sát, đến không hết quả đen, ùn ùn kéo đến, đập cánh thình thịch, từ bốn phương tám hướng nhanh bay tới, hội tụ thành từng cổ một hát triều, điên cuồng hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần ánh mắt trợ to, nhất thời nghẹt thở, màng nhĩ cơ hồ bị quả đen tiếng kêu đâm thủng. Cái này đầy trời quả đen, mỗi một chỉ cũng mang theo Ly Hỏa Nguyên Phù tinh khí, cuồn cuộn ma uy hỏa lẫn lửa cháy mạnh, không ngừng mãnh liệt. Diệp Thần trước mắt, ma uy ngút trời, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, vô tận quả đen bay vút lên. Tình cảnh hung hiểm vô cùng. Chấn Thiên Hoàng Thành Kiếm, bảo vệ. Vạn Lôi diệt thế, hạ xuống. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sử dụng Mậu Thổ Nguyên Phủ, từng cơn Mậu Thổ tinh khí ngưng tụ, hóa thành chín chuôi ngút trời cự kiếm, làm thành một vòng, tựa như tạo thành kiếm tường, bảo vệ Diệp Thần thân thể. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ toàn chủ con 4407. Ma thiên tà thần. Chương 4407, Ma thiên tà thần. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong tay nắm lôi đình nguyên phủ, trực tiếp phát động vạn lôi diệt thế. Vạn lôi diệt thế, một chiêu này nghĩa sâu xa, cần hấp thu sấm sét tinh khí phong thích. Diệp Thần trong đan điền cũng không có nhiều ít sấm sét tinh khí, nhưng là ở trên tay hắn có lôi đình nguyên phủ, mượn lôi đình nguyên phủ năng lượng, vậy đủ để thi triển vạn lôi diệt thế. Mặc dù nguyên phủ phiên bản vạn lôi diệt thế kém hơn lôi kiếp phiên bản như vậy lợi hại, nhưng muốn nghiền ép một đám ma đạo quá đen, vậy là đủ rồi. Ung ung, trên chín tầng trời, từng trận mây sấm ngưng tụ, chật, từng cái thùng nước to sấm sét, xen lẫn nguyên phủ hơi thở, hung hăng từ thiên bạo rơi. Trung quanh từng cái quá đen, gặp phải sấm sét bổ, nhất thời phát ra nhọn tiêu thảm thiết. Sấm sét thiên uy, đối phó ma đạo tà vật, có vô cùng mãnh liệt trấn áp hiệu quả. Diệp Thần ngón này vạn lôi diệt thế, quần quần thả ra ngoài, nhất thời phá hư quả đen vây giết. Vô số chỉ quả đen gặp phải sấm sét kim điện đánh, lâm vào là than cốc, từ giữa không trung rơi xuống. Còn lại còn sống quả đen, rát rát kêu to, rối rít thoát đi, không dám lưu lại nữa. Trong thoáng chốc, thiên địa liền rõ ràng. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, ra nhưng là một hồi lửa đốt đau. Mặc dù có mậu thổ nguyên phù bảo vệ, nhưng quả đen số lượng chân thực quá nhiều, hơn nữa mỗi một chỉ cũng mang theo ly hỏa lửa cháy mạnh, vẫn là có không thiếu lửa cháy mạnh đốt tới Diệp Thần trên mình. Những thứ này lửa cháy mạnh, nhiệt độ cao vô cùng, đủ để dung kim hóa thiết, hàm chứa thuần túy ly hỏa tinh hoa. Diệp Thần bị ly hỏa thiêu thân, da cũng mau rạn nứt. Suối vàng thánh thủy, lọc sạch. Thấy vậy, Diệp Thần phong thả, điều ra từng luồng suối vàng thánh thủy, rửa đi ngọn lửa trên người, nhất thời nghe tiếng khí sảng. Ha ha, luân hồi chi chủ quả nhiên bất phàm, còn mời lên tụ họp một chút. Một đạo giàn mua thâm trầm thanh âm từ đỉnh núi truyền xuống, chính là Ma Thiên Tà Thần. Ma Thiên Tà Thần biết ta. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lúc này chấn định tâm thần, ngự kiếm bay đến đỉnh núi. Chỉ gặp đứng trên đỉnh núi, một cái ông già ngồi xếp bằng, giống như pho tượng ông già cả người cho đen trường bào, thân hình gầy non, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, mỗi một cái nếp nhăn đều mang mãi mãi bể râu, còn có vô tận bi thương. Cái này ông già, dĩ nhiên chính là Ma Thiên Tà Thần. Diệp Thần từ trên người hắn cảm nhận được và Thiên Ngục Thần Đế tương thông hơi thở. Hiển nhiên, ở thời đại thượng cổ, Ma Thiên Tà Thần và Thiên Ngục Thần Đế đích xác là đồng môn, đều là thái thượng tiên nữ tọa hạ người làm. Gặp qua Tà Thần tiền bối, Diệp Thần chắp tay, ngồi. Ma Thiên Tà Thần khẽ mỉm cười, làm một động tác tay mời. Diệp Thần gật đầu một cái, ở Ma Thiên Tà Thần trước mặt ngồi xuống. Không nghĩ tới ta tàn sinh, lại có thể thấy được luân hồi chi chủ chuyển thế. Ma Thiên Tà Thần ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt vô cùng bể râu. Diệp Thần nói, tiền bối với ta. Ma Thiên Tà Thần ha ha cười một tiếng, nói, ngươi luân hồi huyết mạch có 102 thiên hạ, liền cấp trên đều phải kiêng kỵ, ta ha có thể không biết. Năm đó chủ nhân nhà ta đặc biệt thưởng thức ngươi, muốn cho ngươi lớn lên cơ hội, đáng tiếc lời đồn đãi ngươi bị Huyền Cơ Nguyệt bọn họ hủy đi, nàng đặc biệt tiếc nuối. Nếu như bị nàng biết ngươi còn sống, nàng nhất định cao hứng vô cùng. Diệp Thần sắc mặt chấn động, nói, thái thượng tiên nữ thưởng thức ta. Ma Thiên Tà Thần chủ nhân dĩ nhiên chính là thái thượng tiên nữ, cũng chính là trong truyền thuyết cấp trên. Diệp Thần một mực bị cấp trên nghi kỵ, bởi vì hắn luân hồi huyết mạch tiềm lực quá lớn, cấp trên không dám thấy hắn quật khởi. Nhưng hiện tại Ma Thiên Tà Thần lại nói, thái thượng tiên nữ thưởng thức Diệp Thần, thậm chí cấp cho Diệp Thần lớn lên cơ hội. Ma Thiên Tà Thần nói, không sai, chủ nhân nhà ta phong hoa tuyệt đại, thần thông vô địch, cái khác cấp trên sợ gặp ngươi trưởng thành, nhưng chủ nhân nhà ta liền muốn để cho ngươi quật khởi, để cho ngươi trở thành một cái chân chính thái thượng cao thủ, sau đó nàng lại đường đường tránh tránh đem ngươi chu diện. Nói xong lời cuối cùng, Ma Thiên Tà Thần trong mắt hiện ra đặc biệt ác liệt chiến y. Hắn bế quan nhiều năm, đã sớm không hỏi thế sự, nhưng hiện tại nhắc tới thái thượng tiên nữ, nhắc tới luân hồi chi chủ, ngày xưa nhiệt huyết tựa như lần nữa xông lên đầu, hắn trong mắt lại mang sát khí. Diệp Thần nhất thời cảnh giác, nói, ngươi nói thái thượng tiên nữ muốn chu diệt ta? Ma Thiên Tà Thần nói, không sai, sự tồn tại của ngươi cấp trên không cho, giống vậy cấp trên muốn trước thời hạn bóp chết ngươi, đoạn tuyệt gieo họa. Nhưng chủ nhân nhà ta khinh thường ỷ mạnh hiếp yếu, nàng cấp cho một mình ngươi quật khởi cơ hội. Nàng nói muốn chờ ngươi nghịch thiên quật khởi, luân hồi đại khí vận bùng nổ đến mức tận cùng, nàng lại đường đường tranh tranh giết chết ngươi, chiếm đoạt ngươi tất cả. Nghe vậy, Diệp Thần bộ dạng sợ hãi chấn động phố. Các thượng vị giả quả nhiên không tha cho luân hồi chi chủ, người người cũng muốn giết hắn. Bất quá thái thượng tiên nữ coi như là dị số, nàng khinh thường đùa bỡn âm mưu quỷ cái gì, nàng muốn chờ Diệp Thần quật khởi, lại đường đường tranh tranh chém chết. Nếu như Diệp Thần quật khởi, luân hồi đại khí vận vậy sẽ tăng lên đến đỉnh cấp. Như vậy thứ nhất, thái thượng tiên nữ lại chém giết, nàng có thể chiếm đoạt vô cùng hùng hậu luân hồi khí vận. Diệp Thần bỗng dưng xuất mồ hôi lạnh cả người, nhớ lại một câu tục thoại. Theo phải nuôi mập lại làm thịt. Thái thượng tiên nữ mài đao sen xoẹt, sẽ cho Diệp Thần quật khởi, lại quang minh chánh đại làm thịt hắn. Ma Thiên Tà Thần nói, đáng tiếc, chủ nhân nhà ta mưu đồ, không bị người ngoài hiểu, tất cả cấp trên cũng cảm thấy ngươi tiềm lực quá lớn, không dám cho ngươi quật khởi cơ hội. Ngươi tới hôm nay gặp ta, phản phất là trong chỗ U Minh đã định trước duyên phận. Nếu như ngươi sách sớm 10.000 năm xuất hiện, ta có thể còn có khí lực rời núi, phụ trợ ngươi quật khởi, để cho ngươi bước vào thái thượng thế giới, chủ nhân nhà ta luôn muốn gặp ngươi. Nói xong, Ma Thiên Tà Thần run lẩy bẩy đứng lên, chống một cây bạ tùng, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, tất cả sát khí nhiệt huyết sôi trào chiến ý, toàn bộ yên tĩnh lại, thân thể hiện ra hết suy hủ giàn mua. Diệp Thần im lặng không nói, Ma Thiên Tà Thần một phen cho hắn rung động thật lớn. Cấp trên nghi kỵ luân hồi chi chủ, nhu đồ chu diệt, chuyện này hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lại có thái thượng tiên nữ cái loại này tồn tại, khinh thường bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, muốn cùng hắn quật khởi, lại đường đường tránh tránh chu diệt. Ma Thiên Tà Thần quay đầu lại, lộ ra thê lương cười khổ, nói, đáng tiếc, ta bế quan quá lâu, gân cốt đã suy hủ, không thể lại ra khỏi núi phụ trợ ngươi. Bất quá cũng chính bởi vì ta không hỏi thế sự, đạo tâm sáng rực, mới nhìn ra huyết mạch ngươi lai lịch, nếu bị trần tục che giấu, nơi nào có thể thấy rõ cái này rất nhiều nhân quả. Diệp Thần chấn động trong lòng, nói: "Tiền bối, đa tạ ngươi tâm ý." Ma Thiên Tà Thần khoát tay nào nói: "Không cần cảm ơn, chúng ta nhưng thật ra là kẻ địch, chủ nhân nhà ta muốn giết ngươi, ta coi như phụ trợ ngươi, cũng là thay nàng nuôi heo." Diệp Thần cười khổ một tí: "Nuôi heo, hai chữ, nghe đặc biệt chói tai." Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ở Thái Thượng Tiên Nữ trong mắt, luân hồi chi chủ đích xác là con mồi. Ma Thiên Tà Thần lần nữa ngồi xuống, vung xuống cây nạng, nói: "Ngươi lần này tới tìm ta, là vì Tiêu Thủy Hàn." Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, nói: "Tiền bối, ngươi đều biết?" Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hồn độn ký mẹ toàn chủ con 4408. Một cái cam kết, một lần bảo vệ. Chương 4408, một cái cam kết, một lần bảo vệ. Ma Thiên Tà Thần nói: "Ừ, Tiêu Thủy Hàn chặt đứt tơ tình, nhân quả chập chẩn quá lớn, ta đã suy diễn đến tất cả mọi chuyện. Điều này tơ tình, chủ nhân nhà ta mặc dù không nói, nhưng ta cũng đoán được, nàng nhưng thật ra là muốn để lại cho ngươi. Đáng tiếc, vậy quá trên phù chiếu, bị Đế Thích Tiên phá hủy, nếu không, ngươi đạt được chủ nhân nhà ta ban phúc, có thể một bước đi tiên." Diệp Thần lắc đầu một cái, nói: "Ta và cấp trên, thù oán quá lớn, coi như phù chiếu còn ở, ta cũng không khả năng tiếp nhận nàng ban phúc." Ma Thiên Tà Thần nói: "Coi như ngươi không chấp nhận, để cho ngươi học trò Tiêu Thủy Hàn cầm, vậy là chuyện tốt, đáng tiếc thiên cơ biến ảo, chẳng ai nghĩ tới, cái này ban phúc phù chiếu lại bị Đế Thích Tiên hủy diệt." Diệp Thần nói: "Phù chiếu đã hủy, nói nhiều vô ích. Tiền bối, ta vậy liệt đồ quá mức liều lĩnh, lại muốn khiêu chiến Huyền Cơ Nguyệt, dưới mắt hắn rơi vào khốn cảnh, xin tiền bối ra tay tương trợ. Ta nghe nói ngày xưa, Huyền Cơ Nguyệt thiếu tiền bối một đoạn nhân quả, xin tiền bối rời núi, vô cùng cảm kích." Ma Thiên Tà Thần nói: "Năm đó Huyền Cơ Nguyệt tìm được luân hồi tinh diễm, luyện hóa lúc gặp gỡ hung hiểm, ta đúng là cứu vãn qua nàng một mạng, nhưng ta bế quan quá lâu, gân cốt suy hủ, thật không muốn động, Tiêu Thủy Hàn chuyện, thứ cho ta không giúp được ngươi." Diệp Thần nghe Ma Thiên Tà Thần giọng, cũng không có tuyệt đối kiên quyết, tựa hồ còn có chỗ chống quay về, lúc này trong lòng động một cái, nói: "Xin tiền bối rời núi một chuyến, chỉ cần tiền bối có thể cứu vãn ta vậy là đủ, ta có thể đáp ứng tiền bối một cái điều kiện." Ma Thiên Tà Thần trong lòng động một cái, yên lặng hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, nói: "Giúp ta giết một người." Diệp Thần tỉnh mơ, nói: "Giết ai?" Ma Thiên Tà Thần nói: "Hắn kêu Trần Thương Sinh, là Minh Long Thần trong tộc người, danh hiệu Ba Tánh Thần Tôn, cũng là 12 thần tôn một trong, là ta sư minh, gia thế đặc biệt khổng lồ. Hắn chỗ ở Minh Long Thần tộc, là thiên nhân vực cự phách, thế lực đặc biệt hùng hực, hắn hôm nay đã thành Minh Long Thần tộc trưởng lão. Năm đó chủ nhân nhà ta lưu lại một cái tơ tình, ta thiếu chút nữa thì chặt đứt, nhưng không nghĩ tới, vậy Trần Thương Sinh ghen tị đánh lén, đem ta đả thương, hại được ta đoạn tình thất bại, còn bị trọng thương, liền pháp bảo cũng thất lạc. Ta bế quan mấy chục ngàn năm, chuyện này một mực không cách nào thích trong lòng, nếu như ngươi đáp ứng ta, thay ta chém chết Trần Thương Sinh, báo thù rửa hận, ta có thể rời núi một chuyến." Ma Thiên Tà Thần giọng bên trong mang nồng đậm đoán độc và tiếc nuối. Năm đó Thái Thượng Tơ Tỉnh, hắn thiếu chút xíu nữa liền chặt đứt, có thể lấy được thiên nữ ban phúc coi trọng, một lần hành động thoát khỏi người làm vận mệnh, nhưng không nghĩ tới, bị Trần Thương Sinh ghen tị đánh lén, hại được hắn thất bại trong gang tấc. Như vậy cừu hận ngập trời, mấy chục ngàn năm bể dâu cũng không có lắng xuống. Trần Thương Sinh, Minh Long Thần tộc. Diệp Thần nghe được Minh Long Thần tộc bốn chữ, nhất thời cảm thấy hết sức quen thuộc. Sau đó Diệp Thần nhớ ra rồi, Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi phải gả đi địa phương chính là Minh Long Thần tộc. Ban đầu ở Diệt Long ven núi, Tổ Long Thần Điện chịu thả qua Diệp Thần và Huyết Long, chính là bởi vì Diệp Lạc Nhi đáp ứng một cái đặc biệt điều kiện hà khắc. Cái này điều kiện chính là muốn nàng gả đi Minh Long Thần tộc. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình tới tìm Ma Thiên Tà Thần rời núi, đâu đâu vòng vo một chút, lại có thể lại cùng Diệp Lạc Nhi đặt mối quan hệ. Quả nhiên thiên cơ nhân quả, tí ti lũ lũ, chém không ngừng, lý còn loạn, vô cùng ảo diệu. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi nhân duyên còn chưa tới đoạn tuyệt thời điểm. Hiện tại trong sâu thẳm, lại quá giang một cái tuyến. "Được, tiền bối, ta đáp ứng ngươi." Diệp Thần ánh mắt sắc bén, lúc này đáp ứng. Mặc dù vậy Trần Thương Sinh chính là 12 thần tôn bên trong Bá Tánh Thần Tôn, thực lực vô cùng cường đại, sợ rằng sẽ không so Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên kém nhiều ít. Nhưng Diệp Thần suy nghĩ, nếu mình và Diệp Lạc Nhi nhân quả còn không có đoạn tuyệt, sớm muộn phải đối mặt Minh Long Thần tộc. Như vậy, đáp ứng Ma Thiên Tà Thần thỉnh cầu, vậy không việc gì. Coi như Trần Thương Sinh mạnh mẽ, Diệp Thần cũng không sợ. Dù sao đối phương mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng so Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên mạnh mẽ. Ma Thiên Tà Thần nghe được Diệp Thần đáp ứng, nhất thời lại hỉ, nói: "Được, luân hồi chi chủ chất phát thẳng thắn, khó trách chủ nhân nhà ta như thế thượng thức ngươi. Nếu ngươi sảng khoái, vậy ta cũng không nói nhảm, ta lập tức đi thượng giới một chuyến, mang về Tiêu Thủy Hàn. Ngươi lại nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút liền hồi." Dứt lời, Ma Thiên Tà Thần đứng lên, suy hủ gân cốt toát ra từng luồng ma khí. Giờ khắc này, hắn tựa như khôi phục ngày xưa mũi nhọn. Vô tận ma khí cuồn đãng, hóa thành dù sao cũng chỉ quả đen. Vô số chỉ quả đen, đạt được một tòa núi thẳng thượng giới cầu. Ma Thiên Tà Thần đạp nha cầu, thẳng hướng thượng giới đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng nhiệt huyết hỗn loạn. Bên ngoài Già Thiên Ma Đế, thấy Ma Thiên Tà Thần đi thượng giới, cũng là một hồi kinh ngạc, bước vào vách núi, đi tới Diệp Thần trước mặt, hỏi: "Thằng nhóc thế nào?" Diệp Thần nói: "Ma Thiên Tà Thần nguyện ý rời núi, nhưng muốn ta đáp ứng hắn một cái điều kiện." Lập tức liền đem Ma Thiên Tà Thần muốn báo thù, ủy thác hắn chém chết Trần Thương sự việc phát sinh, đơn giản nói một lần. Già Thiên Ma Đế hơi lộ vẻ xúc động, nói: "Trần Thương Sinh là Minh Long Thần tộc cao thủ, ngươi muốn tru diệt hắn, sợ rằng không quá dễ dàng, cần ta hỗ trợ." Diệp Thần lắc đầu cười một tiếng, nói: "Muốn giết Trần Thương Sinh, chúng ta trước sống qua Đồ Thánh Đại Hội nói sau." Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, Diệp Thần nói không sai, nếu như Đồ Thánh Đại Hội cái này trưởng tiếp nạn làm khó dễ, hết thảy đều đưa trở thành bọt nước, vậy không tồn tại cái gì có báo thù hay không. Thanh Khư. Kỷ Tư Thanh thời gian đầu tiên rời đi thiên ngục, cố nhiên nàng cảm giác được Diệp Thần đang ở phụ cận, nhưng vẫn không có lưu lại. Nàng trí nhớ của kiếp trước bên trong, quả thật biết vực ngoại có một nơi kêu Thanh Khư. Thanh Khư ở Nguyệt Hồn vực, vị trí không tính là ẩn nút, thậm chí rất nhiều võ giả có thể cũng từng bước vào. Cực kỳ phổ thông, thông thường thậm chí không giống như là vực ngoại. Tại sao? Bởi vì nơi này trong xung quanh trăm dặm không có một tia linh khí. Đi tới Thanh Khư, Kỷ Tư Thanh thậm chí hoài nghi, biết hay không chỗ này và phụ nữ kia hư ảnh trong miệng địa phương ước chừng cùng tên. Nói xong hung hiểm đâu? Kỷ Tư Thanh đứng ở Thanh Khư cổng vào, ánh mắt có chút mờ mịt. Nàng đập vào mắt chi địa là từng ngọn phân mộ, giống như bãi tha ma. Vực ngoại giai tầng khái niệm cực độ rõ ràng, càng mạnh võ giả sẽ chiếm đoạt linh khí càng nồng nặc chi địa, cường giả càng mạnh, tên yếu càng yếu. Mà mai táng ở chỗ này, như vậy một mạc, sợ rằng đều không phải là nhân vật lớn gì. Nơi này, Luân Hồi chi chủ đã tới. Vẫn là nói, nơi này đã từng huy hoàng qua, hôm nay đã xuống dốc. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, hướng bên trong đi tới. Khô héo mặt đất, không có một đầu sinh linh, gió lớn gào thét, đây là duy nhất thanh âm. Nhìn cái này từng ngọn phân mộ, Kỷ Tư Thanh không khỏi dùng mình một cái. Thôi, nếu đã tới, vậy thì nhìn một cái đi, chỉ mong mới có thể có phát hiện. Kỷ Tư Thanh vây quanh Thanh Khư đi hồi lâu, đột nhiên, nàng bước chân dừng lại. Nàng phát hiện cái gì? Nơi đây lại là một tòa trận pháp. Kỷ Tư Thanh đối với trận pháp chi đạo chưa nói tới tinh thông, nhưng trước mắt trận pháp vô cùng quen thuộc. Đây là lấy lục đạo luân hồi pháp là cơ thạch một tòa trận pháp. Mà vậy từng ngọn phân mộ chính là trận pháp tâm trận. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiệt trưởng 4409. Chí cao chi đạo. Chương 4409, chí cao chi đạo. Bây giờ Kỷ Tư Thanh vô cùng xác định, nơi này luân hồi chi chủ đã tới. Bởi vì thế gian công pháp muôn vàn, nhưng tu luyện lục đạo luân hồi pháp có thể chỉ có luân hồi chi chủ một cái. Hơn nữa trận pháp này cực kỳ ẩn nút, dù là còn thật cảnh cường giả tới nơi này, vậy không nhất định có thể phát hiện. Diệp Thần cái này nhất thế, hẳn còn chưa biết chỗ này, muốn không muốn và hắn cùng đi nơi này. Kỷ Tư Thanh do dự mấy phần, nhưng cuối cùng mắt đẹp vẫn là thoáng qua một chút kiên quyết. Diệp Thần luân hồi và những người khác không giống nhau, hắn luân hồi chính là từ vừa mới bắt đầu phong ấn trí nhớ, đây là luân hồi chi chủ hy vọng đời này trưởng thành hết sức cố gắng ngăn cách ban đầu con đường. Mà đây chỗ Thanh Khư, sợ rằng luân hồi chi chủ năm đó khác có cân nhắc. Nàng nhắm mắt lại, tìm kiếm đã từng là trí nhớ. Trầm Yên, ngươi có thể biết lục đạo luân hồi pháp có thể là một tòa thiên địa trận. Thiên địa trận có thể phong linh, có thể như suối, có thể tu tâm, có thể ẩn nấp ma. Trận này là ta căn cứ vĩnh hằng lão già kia thuật pháp nghiên cứu ra được. Dưới mắt, phong linh hiệu quả cực tốt. Một nơi linh khí nồng nặc chi địa, chỉ cần thi triển trận pháp này, liền có thể ngay tức thì để cho người ngoài nhìn như khô kiệt. Cái này là thủ hộ linh vật cao nhất lựa chọn. Hơn nữa, trận pháp này tâm trận cực kỳ nhiều, chỉ có phối hợp đặc thù nhịp bước mới có thể có động thiên khác. Trầm Yên, ngươi coi trọng, ta chỉ ngươi một lần. Lúc đó Khúc Trầm Yên đối với cái này luân hồi chi chủ linh quang chợt lóe trận pháp cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng nhìn luân hồi chi chủ kích động trong mắt, nàng vẫn là âm thầm nhớ. Kỷ Tư Thanh theo đã từng là trí nhớ, bước ra bước đầu tiên. Bước đầu tiên cũng không động tĩnh. Bước thứ hai, như cũng như vậy. Khi đi đến thứ 93 bước thời điểm, toàn bộ mặt đất kịch liệt run rẩy, thậm chí giống như một đầu hung thú trong lòng đất gầm thét. Quả nhiên, Kỷ Tư Thanh trong lòng trầm xuống, đến khi 99 bước thời điểm, có lẽ có thể thấy luân hồi chi chủ năm đó chân tướng. Mà đang ở Kỷ Tư Thanh muốn bước ra vậy thứ 99 bước thời điểm, hư không biến dạng, một cái áo bào đen che phủ mặt mũi ông già đột nhiên xuất hiện ở Kỷ Tư Thanh trước mặt, đem nàng kéo. Cương đại tính cảnh giác để cho Kỷ Tư Thanh chuẩn bị phản kháng, có thể thấy mặt của lão giả, hắn giật mình. Người này cho nàng cảm giác và Diệp Thần cực kỳ tương tự. Vị cụ già này chính là cùng Nhâm Phi Phàm cùng xuất hiện qua Diệp lão. Diệp lão thần sắc nghiêm túc, nói: "Cô bé, ngươi nếu như bước ra bước cuối cùng này, vậy ngươi liền nguy hiểm. Khá tốt ta kịp thời cảm giác được vấn đề, nếu không, vậy lòng đất phong ấn liền mở ra." Kỷ Tư Thanh thu hồi bước chân, nhịp bước rối loạn, vậy chấn động gầm thét vậy hoàn toàn biến mất. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. "Tiền bối, ngươi là ai? Ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này?" Kỷ Tư Thanh nói. Diệp lão buông tay ra, cũng không có qua giải thích thêm, mà chỉ nói: "Ta biết ngươi là Khúc Trầm Yên, cũng biết ngươi mới vừa mới đi nhịp bước là luân hồi chi chủ dạy ngươi. Nhưng, nhịp bước không phải như thế dùng. Nơi này phong ấn là một đầu cực kỳ đặc thù phân thân." Kỷ Tư Thanh đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. "Phân thân? Phong ấn bản thể, vận dụng loại thuật pháp này, có lẽ còn có thể hiểu. Chính là một đạo phân thân còn như động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa phân thân thực lực xa như vậy xa yếu hơn bản thể, luân hồi chi chủ năm đó thực lực đủ để xóa đi hết thảy mới đúng." Diệp lão gặp Kỷ Tư Thanh không tin, lắc lắc đầu nói, "Trong này thế cục rất phức tạp. Nơi này phong ấn mặc dù là một đạo phân thân, thế nhưng phân thân có lai lịch lớn. Thậm chí, cái này phân thân bất tử bất diệt. Luân hồi chi chủ dùng trận pháp kia phong ấn tên này, ngăn cách linh khí, vậy phân thân có thể đã sớm tiêu tán. Nhưng, ngươi mới vừa rồi cũng nghe được liền lòng đất gầm thét. Một khi nơi đây khôi phục như lúc ban đầu, cái này phân thân ổn thỏa uy hiếp vực ngoại." Vừa nói, Diệp lão đưa tay ra, một giọt máu tươi rơi vào mặt đất, hắn trong miệng lẩm bẩm cái gì. Trong phút chốc, Kỷ Tư Thanh phát hiện lòng đất lại trong suốt đứng lên. Nàng xuyên thấu qua lòng đất, thấy được vô số xiềng xích từ trên xuống dưới nối liền. Xiềng xích tựa như không có cuối, chỗ sâu nhất là cực kỳ hắc ám đột nhiên, trong bóng tối, nàng nhìn thấy một đôi mắt. Đó là cực kỳ tức giận ánh mắt. Cực độ là máu, lạnh như băng, điên cuồng. Chính là một đạo ánh mắt, lại để cho thời khắc này Kỷ Tư Thanh có chút sau lưng lạnh cả người. Nàng không dám và tên kia đối mặt, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp lão, hỏi: "Tiền bối, cái này lòng đất phân thân rốt cuộc là quái vật gì? Vì sao phân thân sẽ như vậy khủng bố?" Diệp lão nhìn lướt qua lòng đất cái tên kia, có chút vẻ lo lắng, cái này phân thân là một đạo bản thể máu tươi ngưng tạo đặc thù phân thân. hắn đến từ Vạn Khư Thần Điện. Cái này phân thân bị năm đó Luân Hồi Chi Chủ trấn áp vô tận 5 tháng. Cái này thật đơn giản ba câu để cho Kỷ Tư Thanh hoàn toàn bối rối. Luân Hồi Chi Chủ lại trấn áp qua Vạn Khư Thần Điện một đạo đặc thù phân thân. Cái này phân thân nhưng mà máu tươi phân thân à? Diệp Lao hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, ngươi không phải người ngoài, có một số việc và ngươi nói vậy không quan hệ. Vực ngoại thế cục cực kỳ phức tạp, không chỉ phân là tinh tuyển vực, nguyên hồn vực, dương chân vực, thiên nhân vực như thế đơn giản. Chứ những thứ này ra địa phương bản đồ, vực ngoại có nhiều hơn khu vực là hắc ám và nguy hiểm. Một sáng một tối, là một loại nói. Minh, vậy không đơn giản như vậy. Cũng tỉ như dương chân vực, ngươi cũng biết, dương chân vực phân là 9 cái đại vực. 9 tầng vực, mỗi một tầng thực lực trên lệch cũng khá lớn. Mà đây 9 tầng vực bên trong, được công nhận là thế lực cường đại nhất, bị gọi chung là Dương Chân 36 phủ. Cái này Dương Chân 36 phủ mới thật sự là dương chân thế lực cao cấp. Cái này 36 phủ không hề đều là gia tộc gì thế lực, cũng có tông phái, 36 phủ khác một cái xưng hô, chính là bốn điện bắt môn 24 nhà. Trong đó, lấy bốn điện mạnh nhất, bắt môn sau đó, 24 nhà một lần. Ta nói những thứ này, chỉ muốn nói cho ngươi còn có rất nhiều thế lực, không ở nơi này danh sách bên trên, nhưng bọn họ tay đã đưa đến Dương Chân vực. Dùng cái tay che trời cũng không quá đáng. Đế Biên Điện, Tổ Long Thần Điện Vân. Vân, thế lực rắc rối phức tạp, nhưng không có thế lực dám bất kính ý, cho dù là bốn điện bắt môn 24 nhà. Thiên Nhân vực, phức tạp hơn. Mà Vạn Khư Thần Điện, so Thiên Nhân vực thế lực còn phức tạp hơn. Thiên Nhân vực một ít cường giả có lẽ cũng không có tư cách trấn áp Vạn Khư Thần Điện một đạo máu tươi phân thân. Bởi vì vực ngoại thế cục phức tạp, không có ai sẽ hiển lộ ra chân chính thực lực. Hôm nay Đế Thích Thiên cũng tốt, Huyền Cơ Nguyệt cũng được, hư hư thật thật, để cho người suy nghĩ không ra, đây là một loại quy luật sinh tồn. Ngươi kiếp trước cố nhiên là khúc trầm yên, nhưng thực ngươi không được rõ Luân Hồi Chi Chủ, hắn vẫn ẩn nút thực lực. Năm đó, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên coi như liên thủ, thật có thể giết Luân Hồi Chi Chủ. Buồn cười phải bọn họ đến hiện tại cũng không biết, mình đã trở thành Luân Hồi Chi Chủ một con cờ. Luân Hồi Chi Chủ dày đức trở vật, nhìn xa thấy rộng, hắn suy nghĩ trong lòng, đã sớm thoát khỏi cửu hận, mà là một loại trí cao chi đạo. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiệt trưởng 4410. Thượng giới cuộc chiến. Chương 4410, thượng giới cuộc chiến. Cái này trí cao chi đạo, nhất định phải đứng ở Vạn Khư Thần Điện phía đối lập. Chỉ có ở bóng dáng và trong bóng tối trưởng thành, mới có cơ hội ở lúc cần thiết, đối với những cái kia kinh khủng đối thủ, phát động một kích chí mạng. Kỷ Tư Thanh trầm tư chốc lát, lại mở miệng nói, Luân Hồi Chi Chủ vì sao đem trấn áp nơi này? Cái này chẳng lẽ cũng là một bức cờ? Diệp Lao khá là thưởng thức nhìn một cái Kỷ Tư Thanh, gật đầu một cái, đúng vậy. Không riêng gì một bức cờ, vẫn là Luân Hồi Chi Chủ là Diệp Thần chuẩn bị cờ. Còn như khi nào thì đi bức cờ này, vậy chỉ có thể quyết định bởi tại Diệp Thần. Tốt lắm, nơi đây không thích hợp lưu lại, nhân quả quá lớn, ngươi theo ta đi gặp Nhâm Phi Phàm đi. Kỷ Tư Thanh mở ra, cuối cùng gật đầu một cái, được. Thượng giới, khói lửa di thiên. Tiêu Thủy Hàn mang 800 cái thiên ngục cường giả, liều mạng muốn giết nhập nữ hoàng thiên cung. Nhưng là, lại bị ngăn ở cổng nam gia. Thiên Tâm Kiếm Điệp tổ chức người, gắt gao ngăn hắn, không để cho hắn vào quấy nhiều nữ hoàng. Hai bên rơi vào giằng co, kịch liệt chém giết, máu dính vào không, khói lửa nổ tung. Cút ngay cho ta. Tiêu Thủy Hàn vành mắt hết sức nứt ra, nắm giữ kiếm pháp sử dụng, kiếm phong nhắm thẳng vào Thiên Tâm Kiếm Điệp ngực, phong ma hơi thở bùng nổ. Thiên Tâm Kiếm Điệp chợt cảm thấy áp lực to lớn, trường kiếm trong tay nổ lên một món xanh thấm thủy quang, muốn ngăn cản Tiêu Thủy Hàn công kích. Nàng trên trường kiếm xanh thấm thủy quang, phù văn lan tràn, chính là quý nguồn nước phù. Thủy Nguyên Tử bị tế trời sau đó, Huyền Cơ Nguyệt đem quý nguồn nước phù ban cho nàng. Vâng. Nhưng mà, Tiêu Thủy Hàn kiêu căng quá đáng sợ, nắm giữ kiếm pháp bùng nổ, một kiếm như ma như ngục, ngăn cản người tán loạn. Thiên Tâm Kiếm Điệp cho dù có quý nguồn nước phù, cũng không cản được Tiêu Thủy Hàn đánh, trường kiếm lúc này bị chấn động bay, ngực gian khí huyết kích động, tại chỗ hô máu. Chết. Tiêu Thủy Hàn cặp mắt Phật quang nhiên đăng, kim cương trừng mắt, ma kiếm chém xuống. Thiên Tâm Kiếm Điệp một mặt kinh hoàng, lúc này nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngay vào lúc này, một món vô cùng hùng hồn ánh sáng tím, mang quần quần số mệnh hơi thở, phá không phóng tới. Tiêu Thủy Hàn ma kiếm chém xuống, lại có thể không thể phá hết cái này số mệnh ánh sáng tím, cả người ngược lại bị đẩy lui ba bước. Chỉ gặp một cái ung dung tuyệt lệ, giữa eo bội kiếm cô gái, từ nữ hoàng thiên cung chỗ sâu đi ra, cả người ánh sáng tím hòa hợp, vô tận quy luật hơi thở chao đãng. Chính là Huyền Cơ Nguyệt, nữ hoàng bệ hạ. Thấy Huyền Cơ Nguyệt tới, Thiên Tâm Kiếm Điệp nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Trung quanh nữ hoàng cung các người hầu, vậy cung kính đủ tề, cung nên nữ hoàng bệ hạ thiên thu vạn đại, văn thành võ đức, nhất thống hoàn vũ, vận mệnh chiếu sáng. Một đám phế vật, liền một cái ma đạo tàn dư cũng giết không lùi. Huyền Cơ Nguyệt mắt lạnh quét nhìn toàn trường, nơi này khói lửa chiến đấu, cuối cùng là quấy rối đến nàng nghỉ ngơi. Nữ hoàng bệ hạ thứ tội. Thiên Tâm Kiếm Điệp quỳ xuống đất, và mấy chục ngàn năm trước so sánh, nữ hoàng thiên cung canh phòng, rõ ràng sâm nghiêm nhiều, Tiêu Thủy Hàn muốn xông vào, cũng không như vậy dễ dàng. Coi như Thiên Tâm Kiếm Điệp chết, phía sau còn có địa tàng vũ kỵ, lao Phật Kim Bằng tiếp viện. Bất quá Tiêu Thủy Hàn ma uy quá hung hãn, muốn giết lui hắn, đặc biệt khó khăn. Chiến đấu chập chờn, càng ngày càng lớn, muốn không ổn nào đến Huyền Cơ Nguyệt là không thể nào. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi rốt cuộc chịu hiện thân. Tiêu Thủy Hàn cắn răng nghiến lợi, thấy Huyền Cơ Nguyệt xuất hiện, trong mắt nhất thời giấy lên lửa giận ngập trời. Ha ha, Tiêu Thủy Hàn, ngươi lại dám không ngừng kêu ta tục danh, bàn về bối phận, ngươi còn được kêu ta một tiếng sư nương. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, và mấy chục ngàn năm trước chật vật thất bại so sánh, Tiêu Thủy Hàn đúng là cường đại rất nhiều, hiện tại cũng bước vào còn thật cảnh. Bất quá, Tiêu Thủy Hàn thực lực cuối cùng chỉ có còn thật cảnh nhất tầng thiên, căn cơ đặc biệt nông cạn. Mà Huyền Cơ Nguyệt trải qua mấy chục ngàn năm phát triển, đã xưa không bằng nay. Hơn nữa, nàng còn rút ra Thần La Thiên Kiếm, chấp trưởng cao nhất nguyên binh mũi nhọn. Nàng căn bản không đem Tiêu Thủy Hàn đặt ở bên trong mắt. Hừ, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi không tư cách làm ta sư nương. ngày hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Tiêu Thủy Hàn vành mắt hết sức nứt ra, đầu đầy tóc đen kích dương, cả người ma khí quần quật bùng nổ, một tôn ngập trời ma Phật đồ sổ xem, từ sau lưng hắn nổi lên, đỉnh thiên lập địa, hiển hiện ra vô cùng bá đạo uy thế. Suy, nắm giữ ma kiếm, vào giờ khắc này ác liệt giết ra, mũi kiếm chỉ hướng Huyền Cơ Nguyệt Tấn Đường. Ha ha ha, chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo chính tông. Huyền Cơ Nguyệt khinh thường cười một tiếng, hành hành ngọc nhấc tay một cái, cách không nhiếp khởi Thiên Tâm kiếm điệp trường kiếm, một kiếm hướng Tiêu Thủy Hàn đâm tới. Nàng cũng không có rút ra Thần La Thiên kiếm, bởi vì Tiêu Thủy Hàn còn chưa đủ tư cách để cho nàng vận dụng cao nhất nguyên binh. Đối phó Tiêu Thủy Hàn, nàng dùng trường kiếm bình thường, đủ rồi. Oeng! Một chùm mệnh vệ trắng luân hồi tinh diễm, từ Huyền Cơ Nguyệt trên thân kiếm nổ lên, còn có từng luồng số mệnh mây tía, không ngừng sôi trào chìm nổi. Tinh diễm di thiên, số mệnh kiếm chém. Huyền Cơ Nguyệt kêu sắt một tiếng, trường kiếm lăng không rơi xuống, vô tận luân hồi tinh diễm tràn ngập che trời, từng luồng tử vi thần quang, mang kinh khủng số mệnh thiên uy, hung hăng nổ tung. Tiêu Thủy Hàn ánh mắt co rút một cái, hắn giết tới thượng giới, đã làm xong phải chết chuẩn bị. Hắn dự tính là mình chết ở Thần La Thiên giới kiếm ở trước khi chết, lại nghĩ biện pháp cho Huyền Cơ Nguyệt lưu lại một chút vết thương, dùng chuyển nàng căn cơ. Nhưng không nghĩ tới, Huyền Cơ Nguyệt căn bản không có rút ra Thần La Thiên kiếm, như nhìn xuống một con kiến hôi, tiện tay dùng một cái trường kiếm bình thường, một kiếm số mệnh chém xuống, đã đè được Tiêu Thủy Hàn không thở nổi. Tiêu Thủy Hàn chợt cảm thấy nghẹt thở, cái này là Huyền Cơ Nguyệt tiện tay một kiếm, cũng không có dùng toàn lực, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Hắn thật sâu cảm giác được, mình và Huyền Cơ Nguyệt chênh lệch thực sự quá lớn. Liêu mạng. Lục Hợp Phi tuyết nhận, nắm giữ ma kiếm. Tiêu Thủy Hàn quát lên một tiếng lớn, trong mắt mang đoạn tuyệt ý, 99 cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén, suy suy từ trong cơ thể bạo rẽ ra. Mỗi một cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén, cũng quán chú cực hạn nắm giữ ma khí. Giờ khắc này, nắm giữ kiếm pháp ma huy, Tiêu Thủy Hàn bùng nổ đến trình độ cao nhất, cả người khí huyết cũng đang cháy. Hắn liều mạng cháy hết thân thể không lành lặn, cũng phải cấp Huyền Cơ Nguyệt tạo thành sát thương. Huyền Cơ Nguyệt không có dùng Thần La Thiên kiếm, đây là Tiêu Thủy Hàn cơ hội. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt thiên kiếm nơi tay, sợ rằng Tiêu Thủy Hàn liền đến gần cơ hội cũng không có. Còn muốn ngoan cố kháng cự, thử vi số mệnh thuật, cho ta trấn áp. Huyền Cơ Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, vẫn là tay cầm trường kiếm bình thường, thúc dục tử vi số mệnh thuật, trên thân kiếm ánh sáng tím không ngừng cồn đãng đinh đinh đinh. Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm liên kích, ngay lập tức tới giữa, đem một cái cầm tuyết bay lưỡi dao sắc bén, toàn bộ đánh rớt xuống đi, động tác ưu nhã tự tại, dáng vẻ yêu kiểu như rồng, tự nhiên, tốt vô cùng xem. Trung quanh Thiên Tâm kiếm điệp các người, cũng không nhịn được cao giọng ủng hộ. Tiêu Thủy Hàn gương mặt trầm xuống, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cháy, trong tay ma kiếm sâu giết, đâm thẳng Huyền Cơ Nguyệt bụng. Huyền Cơ Nguyệt dừng dưng tự nhiên, tay trắng nhẹ nhàng nắm chặt, lại có thể tay không bắt được Tiêu Thủy Hàn kiếm. Cái gì? Thấy vậy, Tiêu Thủy Hàn nhất thời kinh hãi. Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế.